Chương 244, hợp lực phá vây. Tuy nói bọn hắn nhiều nhất còn có thể ứng phó một hai cái địch nhân, nhưng cuối cùng không thể ứng đối chỗ có địch nhân. Huống chi, tại cái này dân số chiến bên trong, bọn hắn căn bản không có cách nào công nó một điểm, đem địch nhân từng cái tiêu diệt. Một khi bọn hắn muốn toàn lực đánh chết một người, mặt khác mấy người khác liền sẽ thừa cơ tấn công mạnh, khiến cho hai người không thể không trở lại tự cứu. Dạng này xa luân chiến, một khi đem bọn hắn nguyên khí hao hết, vậy cũng chỉ có thúc thủ chịu trói phần. Mà đối phương đã nói qua, này đến chỉ vì giết người. Thúc thủ chịu trói, chẳng khác nào muốn chết phóng thích mệnh cung điên cuồng kích chiến bên trong. Ngạo Thương Sinh đột nhiên giận quát một tiếng. Với anh, lời còn chưa dứt, Ngạo Thương Sinh quanh thân khí thế đột nhiên phóng đại, nhất đạo đạo sáng chói hắc quang, phảng phất núi lửa bộc phát, bắt đầu từ hắn trong thân thể phun ra ngoài. Màu đen quang mang tựa như trường long, xông ra lúc sau, vòng quanh Ngạo Thương Sinh phi tốc xoay tròn hai vòng, sau đó liền lặng yên không tiếng động tại Ngạo Thương Sinh đỉnh đầu bên trên hội tụ thành một mảnh ngọn lửa màu đen. Hai hỏa sát nách, những cái kia điên cuồng vây công Ngạo Thương Sinh bốn người, trong tay chiến binh đột nhiên chỉ trệ, từng cái một mặt kinh hãi nhìn lấy Ngạo Thương Sinh quanh thân phát sinh quỷ dị biến hóa. Lại là màu đen quang mang, làm sao có thể còn có cái kia quỷ dị ngọn lửa màu đen, đó là vật gì? Trong lúc nhất thời, địch quân bốn trong lòng người cùng hiện lên một cái nghi vấn. Ken ken cản thừa dịp đối phương thất thần đứng không, Ngạo Thương Sinh trường kiếm đột nhiên quét ngang, mang theo mệnh cung ai, trong nháy mắt chém ra 33 kiếm. Kiếm khí quyết, kiếm ngâm thiên hà vẫn như cũng là vừa rồi kiếm chiêu, nhưng bây giờ thi triển đi ra, uy lực lại trọn vẹn tăng lên gấp 2-3 lần. Riêng lấy chiêu này tới nói, Ngạo Thương Sinh hiện tại lĩnh ngộ trình độ đã triệt để siêu việt kiếm vô cực bản tôn. 33 kiếm một khi múa ra, nhất đạo đạo kiếm quang trong nháy mắt từ lưỡi kiếm bên trong xông ra. Phản phất 33 đầu ngân hà, gầm thét lao nhanh lấy, ầm vang quét xuống tại đối diện bốn người chiến binh bên trên. Nhìn thấy bén nhọn như vậy kiếm chiêu, đối diện bốn người đồng đều không khỏi giật nảy mình. Tình thế cấp bách bên trong, bắt đầu điên cuồng thôi vận nguyên khí phản kích đó nữa. Kiếm như phích lịch, lóe lên liền biến mất. Kiếm quang chỉ, không gì có thể khi. Chỉ nghe ken ken cản một trận binh khí đứt gãy âm thanh ầm vang lên, cái kia 33 đạo sáng chói kiếm quang chạm rơi lúc sau, đối diện bốn người chiến binh lại lần lượt đứt gãy. Thật là lợi hại, chiến binh cấp tốc lui lại bên trong, một người mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói đạo. Một bên khác, Man Tọa Thanh Long Thương một trận cuồng vũ lúc sau, quanh thân kim quang đột nhiên đại phóng. Trong khoảnh khắc, hắn đỉnh đầu liền xuất hiện một thanh mang theo hừng hực liệt hỏa xích diễm kích. Xích diễm kích mới vừa xuất hiện, liền dẫn ầm vang uy áp, hướng phía đối diện ba người đột nhiên quét ngang. Hô hô hô, liệt hỏa thiêu đốt thanh âm kích thích màng nhĩ mọi người, trước mắt liệt hỏa cùng hàn quang đan vào lẫn nhau, lại cũng không đột ngột. Đám người chỉ cảm thấy Man Tọa quanh thân khí thế phóng đại, phảng phất khó mà chống cự, đang muốn phóng thích chính mình mệnh cung lúc, Thanh Long Thương cùng xích diễm kích đã đồng thời giết tới. Oeng, một tiếng bạo hưởng, liệt hỏa hừng hực xích diễm kích tăng vọt dài hơn 3 trượng, phối hợp với năm nói lăng lệ bóng thương, trực tiếp chém xuống tại đối diện ba người chiến binh bên trên. Ách, đối diện ba người mặc dù toàn lực thôi vận nguyên khí huy kiếm nâng đao phản kích, nhưng như cũng ngăn không được cái kia uy mạnh bá đạo lực trùng kích. Tối tăm trong bóng đêm, đột nhiên một trận huyễn quang sáng tắt bạo tán, nương theo lấy răng rắc hoa một bẻ gãy cắt đá sông bay tiếng vang, đối diện ba người cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, bị đẩy lui 2 trượng. Man Tọa cũng rõ ràng dưới mắt tình cảnh, muốn đem địch nhân từng cái tiêu diệt, gần như không có khả năng. Chỉ có tại bên thì đánh nhau, bên thì rút lui tình huống dưới, dần dần suy yếu đối phương thực lực. Một chiêu đánh ra, Man Tọa cũng mặc kệ đối phương phải chăng chống đỡ được. Trường thương quét qua, quay người liền đi theo Ngạo Thương Sinh hướng Thiên Huyền rừng rậm chỗ sâu phóng đi. Lúc này, địch quân trong trận doanh còn có không ít người ngạc nhiên nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh. Tuy là trong đêm, nhưng Ngạo Thương Sinh mệnh cung lại phát ra dạng rỡ hào quang, đem bốn phía chiếu một mảnh sáng tỏ. Những này người giật mình tại Ngạo Thương Sinh mệnh cung, lại là một vòng lấp lóe hắc quang hỏa diễm. Dạng này mệnh cung, bọn hắn thế nhưng là ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Nhưng mà nhất để bọn hắn khiếp sợ là cái kia một màn màu đen hỏa diễm trung ương lại có bốn quả sáng chói sao trời. Đuổi theo cho ta, liền coi như bọn họ muốn chạy trốn, cũng phải đuổi bọn hắn tiến vào Thương Long rừng đêm gió tiêu điều. Tia sáng lờ mờ phía dưới, một người mặc áo màu tím thiếu niên chính gắt gao nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh bóng người. Giờ khắc này, hắn chém giết Ngạo Thương Sinh quyết tâm càng thêm nồng đậm. Không vì cái gì khác, đơn giản là một màn kia quỷ dị hỏa diễm. Cái kia quỷ dị ngọn lửa màu đen, chẳng biết tại sao, lại sẽ để trong lòng hắn âm thầm sợ hãi bối rối. Chủ yếu nhất là, cái kia mệnh cung lại là bốn sao. Chỉ riêng mệnh cung này đẳng cấp, thiếu niên mặc áo tím liền khó mà theo không kịp. Mà hắn lại là cực kỳ cao ngạo cuồng vọng ra hỏa, hắn không thể chịu đựng chính mình thiên tài ánh sáng bị người che giấu. Cho nên, Ngạo Thương Sinh phải chết. Ra lệnh một tiếng, trước đó tham dự đại chiến 7 người còn chưa hành động, những người khác liền như ong bỡ tổ hướng Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đuổi tới. Siêu siêu siêu, nhất đạo đạo bóng người cấp tốc tại u ám trong rừng rậm ghé qua, tốc độ nhanh kinh người. Những nơi đi qua đều sẽ nhấc lên nhất đạo bình phong. Hống hống hống, bóng đêm dần dần sâu, càng ngày càng nhiều tiếng thú gào bắt đầu từ Thiên Huyền rừng rậm bốn phía truyền đến. Cuối cùng gào thét lên, xông phá tối tăm bóng đêm rậm rạp rừng lá, xông lên thâm thúy bầu trời, dẫn tới lịch luyện người cửa trong lòng hơi chấn động một chút. Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa mắt nhìn sáu hướng hai nghe tám phương, đội vàng bay về phía trước chạy. Bởi vì muốn quan sát phương hướng, cùng lưu ý phụ cận phải chăng có hay không ẩn nút hung thú, cho nên bọn hắn tốc độ tiến lên khách quan trắng thiên, muốn giảm bớt đi nhiều. Mà xem như kẻ đến sau địch nhân, thì trực tiếp miễn đi tầng này lo lắng. Đã phía trước có người mở đạo, bọn hắn cũng không cần đang lo lắng đụng vào hung thú. Coi như đụng vào, cũng là phía trước cái kia hai tên tiểu tử trước gặp nạn. Lại nói, thiếu niên mặc áo tím mang tới những này người, nhưng tất cả đều là phá mệnh cảnh trở lên tu vi. Tu vi người yếu nhất, cũng đều có phá mệnh cảnh nhị trọng thực lực. Dạng này thực lực, tăng thêm bọn hắn đã sớm mưu đồ đã lâu, cho nên so Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa càng có ưu thế. Bắt đầu Man Tọa cùng Ngạo Thương Sinh còn cùng những này người có hơn 20 trượng khoảng cách, nhưng đoạn đường này chạy gấp lúc sau, hai phe khoảng cách bị dần dần rút ngắn. Hiện tại, những cái kia truy kích người đã cách Ngạo Thương Sinh bọn hắn không đủ 10 trượng. Nếu như tiếp tục chạy như điên xuống dưới, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa sớm muộn sẽ bị những này người đuổi kịp. Hiu hiu hiu, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đang tại ăn mặc khí thô chạy gấp, sau lưng đột nhiên truyền đến từng đợt kình phong tiếng xé gió vang. Cẩn thận, đằng sau có người bắn tên cấp tốc phi nước đại bên trong, Ngạo Thương Sinh đột nhiên hướng Man Tọa hét lớn một tiếng. Lời còn chưa dứt, hai người đồng thời vung động trong tay chiến binh, nhìn cũng không nhìn sau lưng, trực tiếp hung hăng bổ ra một cái. Bá, hai thanh chiến binh đồng thời bắn ra một đạo hàn mang, phản phất hai đạo sáng chói xoáy gió, tại phía sau hai người vạch ra một đường cong tròn, đem bay vụt mà đến mũi tên trực tiếp đánh nát. Một kích này mặc dù chạm phá đối phương mũi tên công kích, nhưng hai người tốc độ tiến lên cũng thoáng bị kéo một cái chớp mắt. Mượn cái này khe hở, sau lưng những người truy kích kia lần nữa tới gần một trượng, hai phe khoảng cách trong nháy mắt chỉ còn xa 7 trượng. Lão đại, chiến không chiến lao dạng này chạy trốn, chỉ sợ cũng không phải biện pháp. Man Tọa trong lòng phẫn nộ, đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên người khác đuổi theo cái mông đánh. Ngạo Thương Sinh lông mày cao nhăn, thần sắc có chút nghiêm trọng. Nếu là không có cái kia sử dụng cung tiễn người, bọn hắn ngược lại còn có thể tiếp tục chạy trốn. Coi như cuối cùng bị những cái kia người đuổi kịp, cái kia cũng có thể tại tiến hành một trận đại chiến, đem bọn hắn bức lui. Nhưng là bây giờ, sau lưng không ngừng có người bắn lén, nếu là lưu tâm đối phương đánh lén, bọn hắn tốc độ thế tất sẽ giảm bớt. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn vô luận như thế nào chạy, chỉ cần không có triệt để hất ra sau lưng những cái kia người, bọn hắn liền sẽ một mực bám đuôi truy kích, thẳng đến đem hắn cùng Man Tọa nguyên khí tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại là đêm tối, bốn phía đều là hung thú ẩn hiện. Giáp mãng rừng hung thú còn dễ nói, coi như đột vào, hắn cùng Man Tọa toàn lực xuất thủ cũng có thể toàn quyền chém giết. Nhưng nếu là xuyên qua giáp mãng rừng, vậy coi như muốn đi vào Thương Long rừng. Khi đó, hai người nguyên khí trong cơ thể không cần tiêu hao tận, chỉ cần tiêu hao giống nhau, cũng có thể sẽ tán thân trong đó. Trong đầu phi tốc nghĩ ngợi, sau lưng mũi tên vẫn như cũ không ngừng phóng tới. Ngạo Thương Sinh trường kiếm không ngừng bung ra, lăng lệ kiếm quang tựa như quần cuộn chiều dâng, trong nháy mắt liền có thể đem những cái kia mũi tên cuốn thành một biển. Nhưng cứ như vậy, hai phe ở giữa khoảng cách lại rút ngắn 2 trượng, chỉ còn không đến xa 5 trượng. Gần như vậy khoảng cách, thực lực hơi cao phá mệnh cảnh cao thủ, chỉ cần toàn lực xuất thủ, liền có thể trực tiếp đánh trúng hắn cùng Man Tọa. Lão đại, làm đi, những này tạp toái nhanh đuổi theo tới cảm thụ được sau lưng lăng lệ đao mang kiếm quang không ngừng chém bay mà đến, phanh 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 đánh rất ở trên mặt đất trên cây cối, phát ra chói tai tiếng va đập, Man Tọa nhịn không được lần nữa thúc giục đạo. Ngạo Thương Sinh khẽ cắn môi, lần nữa hướng về sau quét ra một kiếm, quắc, xử lý trước cái kia sử dụng cùng tiễn gia hỏa. Nghe được Ngạo Thương Sinh rốt cục dự định xuất thủ, Man Tọa trong lòng chưa phát giác một trận nhiệt huyết dâng trào. Được rồi, hắn giận quát một tiếng, cấp tốc chạy thân thể đột nhiên trên không trung một cái xoay chuyển, trường thương bá 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 một trận của ngũ, chín đạo thương ảnh lăng không giận bắn mà ra, phản phất chín nói độ lòng, mang theo cuồng mãnh uy thế. Bên cạnh, Ngạo Thương Sinh thân thể cấp tốc quay lại, lưu quang doanh doanh thân kiếm, đột nhiên trong đêm tối vạch ra nhất đạo sáng chói quang hồ, phản phất linh lung trắng sáng, bá một tiếng vang nhỏ, bay thẳng đến sau lưng những địch nhân kia quét xuống. Cùng lúc đó, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa mệnh cung đồng thời hướng phía trước đè xuống. Xích diễm kích trên không trung một trận tận múa, còn như giống như quả gió, trực tiếp biến thành cái hỏa luân. Hô hô hô, kình gió lay động lấy cái kia lửa cháy hừng hực, phát ra một trận nghẹn ngào huyết dài. Nhất đạo đạo hỏa diễm lưu quang, phản phất sao băng thoáng hiện, siêu 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 sông tượng địch nhân đối diện, đem trước mắt chiến trường chiếu sáng rực khắp. Một bên khác, Ngạo Thương Sinh tay phải trường kiếm không ngừng chém xuống, tay trái điên cuồng thi triển tản thiên vệ địa thủ. Một kiếm một trường không ngừng quét ngang đánh ra phía dưới, màu đen đế diện nghiệp hỏa cũng theo đó điên cuồng tuôn ra, phản phất một mảnh quần quần biển lửa, trực tiếp nhào về phía đối diện địch nhân. À, cứu mạng à, đốt chết ta! Kích chiến bên trong, đối diện trong đám người không ngừng truyền ra kêu thảm. Đế diệt nghiệp hỏa mặc dù vô thanh vô tức, lại căn bản không nhận gào thét kình phong trái phải. Chương 245, chém giết xạ thủ. Mặc dù đêm gió lại lớn, mặc dù vòng chiến bên trong cương gió lại gấp, đế diệt nghiệp hỏa nhưng như cũ như vậy không nhanh không chậm 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 tiêu đốt lên. Những nơi đi qua, vô luận là cắt đá cỏ cây, vẫn là kim tiết áo vải, đều sẽ bị hắn trong nháy mắt nhóm lửa. Nó tựa như một đầu kinh khủng quỷ dị hung thú, có thể không chút kiêng kỵ thôn vệ bất kỳ vật gì. Cảm thụ được hai đại mệnh cung uy áp, thừa nhận hai đại mệnh cung công kích, đối diện những cái kia người không chỉ có trong lòng dâng lên một tia kiêng kỵ chi ý. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, nhất đạo đạo kim sắc ánh sáng bắt đầu ở sáng tối chập chờn trong rừng rậm nở rộ. Cuối cùng, những này kim sắc quang mang toàn bộ đều hội tụ tại những người kia đỉnh đầu, hình thành nhất đạo đạo hư ảnh. Có đầu người đỉnh chỉ có một cái bóng mờ, thật có chút người, nhưng lại hai đạo hư ảnh chìm nổi lên đỉnh đầu, đó là cực kỳ lợi hại song mệnh cung. Mới đầu, tại Ngạo Thương Sinh 4 sao đế diệt nghiệp hỏa, cùng Man Tọa 3 sao xích diễm kích mệnh cung trấn áp phía dưới, đối phương khí thế rõ ràng yếu rất nhiều. Cứ việc đối phương nhân số là Ngạo Thương Sinh bên này nhiều gấp 10, nhưng như cũng bị hai tòa cường đại mệnh cung cùng hai người điên cuồng công kích đặt ở hạ gió. Nhưng là bây giờ, đối phương tất cả mọi người phóng xuất ra mệnh cung, có ít người càng là thả ra song mệnh cung. Có ánh khắp nơi ánh sáng sáng tỏ hoa phía dưới, toàn bộ vòng chiến đều bị chiếu sáng như ban ngày. Đối phương mang theo gấp 10 lần so với Ngạo Thương Sinh mệnh cung, ở bang phóng thích vô tận uy áp. Hơn nữa đối với phương tu vi từng cái đều mạnh hơn Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa, Ngạo Thương Sinh bên này một chút ưu thế, liền lập tức bị đè xuống. Đến cùng là song quyền nan địch tứ thủ, coi như Ngạo Thương Sinh mệnh cung lại nghịch thiên khủng bố đến đâu, tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, hắn cũng muốn thất bại những này người, vẫn như cũ khả năng không lớn. Giết cho ta! Gầm lên giận dữ vang lên, đó là vừa rồi thiếu niên mặc áo tím thanh âm. Lúc này, Hàn Trinh Chiến đứng ở đám người phía sau cùng, ánh mắt lánh lệ nhìn chằm chằm trước mặt Ngạo Thương Sinh. Vô luận là trong mắt, vẫn là trên người, đều lộ ra nồng đậm sát ý. Chỉ bởi vì bọn họ quá nhiều người, căn bản không có hắn nhúng tay địa phương. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể đứng ở phía sau, nhìn lấy dưới tay những cái kia người xuất thủ. Từng tòa lóe ra kim quang mệnh cung chìm nổi ở trong trời đêm, bắt đầu điên cuồng hướng Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đỉnh đầu đè xuống. Mặc dù Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa toàn lực ứng đối, cũng bắt đầu cảm giác có chút cố hết sức. Người đối diện phảng phất như thủy triều, đã từ chính diện cùng hai bên, không ngừng hướng Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa vào tới. Lít nha lít nhít đao quang kiếm ảnh, ở ngoài sáng trong bóng đêm, múa mật không thấu gió. Đinh đinh đang đang, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa cũng điên cuồng vùng vẫy phách chạm trong tay chiến binh, bóng thương kiếm hoa như tuyết bay hoa sen nở rộ, lại như thiểm điện chém về phía đối diện địch nhân. Nhưng đối diện chiến binh thực sự quá nhiều, đao quang kiếm ảnh như nước thủy triều, nương theo lấy tứ tán kích xạ sao hỏa, không ngừng đem Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa công kích bao phủ. Ngạo Thương Sinh vừa chiến đấu, lạnh lùng ánh mắt một bên phi tốc quét mắt đối diện địch nhân. Đột nhiên, hắn trong mắt bỗng dưng sáng lên, một cái cầm trong tay ngân sắc trường cung thiếu niên, liền như thế đột ngột xuất hiện ở hắn trong mắt. Cung Tiễn Nam hiểu đánh xa, khó chịu tại cận chiến. Hiện tại hai phe khoảng cách gần đại chiến, cái kia cầm cung thiếu niên tự nhiên liền không có đất dụng võ. Hướng phía Tây Nam giết vừa nhìn thấy cầm cung thiếu niên, Ngạo Thương Sinh liền thấp giọng hướng Man Tọa quát. Man Tọa không rõ ràng cho lắm, điên cuồng kích chiến bên trong, ánh mắt như thiểm điện hướng phía Tây Nam nhìn lướt qua. Hắn thị lực vô cùng tốt, liếc mắt liền thấy được cái kia cầm cung thiếu niên. Ngay sau đó hét lớn một tiếng, "Tốt, hiện tại liền giết!" Tiếng nói vừa dứt, Ngạo Thương Sinh quanh thân khí thế đột nhiên lại trướng, phản phất cụ gió trước mặt biển, bắt đầu không ngừng vọt lên nhất đạo đạo sóng lớn. Hắn trường kiếm lăng lệ chém ra, mũi kiếm bên trên không ngừng có kiếm hoa sáng chói nở rộ. Kiếm hoa bay tránh mà ra, trên không trung đột nhiên bạo liệt, phản phất nhao nhao mộ tuyết giống nhau, điên cuồng nổi giận chém đối diện địch nhân. Như thế kiếm quang như kiếm pháp này, phản phất có thể nghiền ép hết thảy. Cùng lúc đó, đỉnh đầu đế diệt nghiệp hỏa cũng hóa thành một đạo cự đại trường kiếm màu đen, mang theo hủy diệt hừng hực liên hỏa, suy một tiếng, hướng phía Tây Nam phương hướng điên cuồng chém ra một kiếm. Đế diệt nghiệp hỏa diễn hóa ra kinh khủng cự kiếm một khi chém xuống, đối diện những cái kia phá mệnh cảnh cao thủ trận cảm thấy trong lòng run lên, một cỗ trước nay chưa có khí thế khủng bố, trong nháy mắt liền che mất bọn hắn trái tim. Mặc dù có 7-8 cái mệnh cung toàn lực ngăn cản thanh trường kiếm kia, những cái kia người cũng bắt đầu từ đáy lòng kiêng kỵ. Một kiếm này không phải toàn diện công kích, mà là hội tụ nguyên khí công nó một điểm. Cho nên, khi đế diệt nghiệp hỏa diễn hóa cự kiếm chém xuống đồng thời, phàm là đứng tại cự kiếm bên dưới người, liền không khỏi nhao nhao hướng hai bên né tránh. Kể từ đó, Ngạo Thương Sinh trước mặt lập tức liền xuất hiện một đầu bằng phẳng đại đạo. Mà đại đạo cuối cùng chính là cái kia cầm cung thiếu niên. Đại đạo xuất hiện, Ngạo Thương Sinh càng không chần chờ, trực tiếp thi triển Lưu Vân Kinh Phong Bộ đệ nhị cảnh Lâm Vân. Chỉ gặp hắn thân thể đột nhiên lóe lên, phản phất hóa thành một sợi khói xanh, tại từ mắt nhìn trường phía dưới, trực tiếp biến mất, chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ. Man Tọa liền theo thật sát Ngạo Thương Sinh phía sau, hắn phụ trách vì Ngạo Thương Sinh ngăn trở sau lưng những địch nhân kia. Giờ khắc này, hắn trường thương đã múa thành một mảnh quang ảnh. Quang ảnh bên trong, phản phất có một đầu cường long chính đang gào thét du tẩu, cái đuôi lớn vung vẩy miệng rồng cự trương phía dưới, đối diện chém xuống vô số công kích, nhao nhao bị cường long kia một kích phá. Những cái kia cùng Ngạo Thương Sinh giao chiến người, vừa nhìn thấy Ngạo Thương Sinh đột nhiên hóa thành nhất đạo phiêu miểu khói xanh biến mất không thấy gì nữa, đều bị giật nảy mình. Trong chốc lát, những cái kia người nhao nhao tản ra, cầm trong tay chiến binh bảo vệ quanh thân yếu hại, để phòng Ngạo Thương Sinh thừa cơ tập kích. Liên liên tại đứng ở phía sau thiếu niên mặc áo tím, thấy cảnh này, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn kiến thức không ít, mặc dù trong lòng giật mình, nhưng cũng có thể đoán ra Ngạo Thương Sinh hơn phân nửa là thi triển thân pháp gì. Đơn giản là thân pháp này quá mức mau lẹ quỷ dị, cho nên mới sẽ trong nháy mắt tan biến tại trước mắt mọi người. Bất quá thiếu niên mặc áo tím vững tin, Ngạo Thương Sinh tuyệt sẽ không như vậy đảo tẩu, bởi vì Man Tọa còn đang điên cuồng cùng mình những cái kia thủ hạ đại chiến. Từ Ngạo Thương Sinh vừa rồi vọt tới phương hướng, cùng trong đám người đột nhiên thêm ra nhất đạo nồng đậm sát ý, thiếu niên mặc áo tím có thể vững tin, Ngạo Thương Sinh hơn phân nửa là xông vào đám người bên trong. Chỉ là hắn đoán không ra chính là, Ngạo Thương Sinh dạng này kỳ quái cử động, đến cùng là vì cái gì hắn ở nơi đó những ý niệm này, chỉ là bị điện giật từ thiếu niên mặc áo tím trong đầu hiện lên. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, nhất đạo hoang gấp tiếng kêu sợ hãi đã tại vang lên bên tai. Một tiếng quát chói tai, đám người nhao nhao quay đầu. Lúc này, tất cả mọi người liền nhìn thấy, Ngạo Thương Sinh bóng người đã đột ngột xuất hiện ở cầm cung thiếu niên bên cạnh. Hắn hình như quỷ mị, phương vừa xuất hiện, trường kiếm trong tay liền như thiểm điện chém ra, mục tiêu trực chỉ cầm cung thiếu niên tim. Siêu, bá, đầu tiên là trước mắt đột ngột xuất hiện một bóng người, tiếp lấy chính là nhất đạo sáng chói kiếm quang đột nhiên chợt hiện, phảng phất đêm tối kinh lôi, trực tiếp phá vỡ cầm cung thiếu niên ánh mắt. Cái này giật mình không giống kẻ hèn này, thẳng dọa đến cầm cung thiếu niên chấn động toàn thân, phía sau lưng một tầng mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm áo. Cái kia sáng chói kiếm quang mặc dù xuất hiện đột ngột, nhưng ẩn chứa trong đó vô cùng uy năng cùng lăng lệ sát ý, lại làm cho cầm cung thiếu niên trong lòng trong nháy mắt dâng lên một vòng tuyệt vọng suy nghĩ. Cầm cung thiếu niên bên hông mặc dù treo một thanh trường kiếm, nhưng hắn cầm trong tay trường cung, vội vàng ở giữa cái nào có cơ hội đi lấy thanh trường kiếm kia trong chớp mắt, cầm cung thiếu niên trực tiếp lấy cung làm đao, toàn thân nguyên khí điên cuồng quán chú tại trường cung bên trên, hét dài một tiếng lúc sau, ngang nhiên bổ về phía Ngạo Thương Sinh trường kiếm. Cầm cung thiếu niên trong lòng biết vội vàng xuất thủ, khó mà ngăn cản Ngạo Thương Sinh chí mạng sát chiêu. Cho nên, trường cung đập chém đi ra đồng thời, thân thể cũng phi tốc hướng về sau thối lui. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh đột ngột xuất hiện tại cầm cung thiếu niên phụ cận, thiếu niên mặc áo tím trái tim không khỏi lộn bộ một chút. Giờ khắc này, hắn rốt cục nhìn ra Ngạo Thương Sinh thật dụng ý. Nhưng mà, lại đã muộn. Ngay tại Ngạo Thương Sinh đối nghịch cung thiếu niên xuất thủ đồng thời, những cái kia trước đó bị đế diệt nghiệp hỏa bách khai đám người, trong nháy mắt lại giống như thủy triều lao qua. Bọn hắn nhao nhao huy động chiến binh, nhất đạo đạo xâm nhiên hàn quang, tại mờ nhạt trong bóng đêm đột nhiên thoáng hiện. Ong 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 một tiếng cuồng phong gào thét, cùng nhau hướng Ngạo Thương Sinh thân thể chém xuống. Khí quang lượn vòng, sóng cuồng mãnh liệt. Liên tiếp tam đạo lăng lệ kiếm quang điên cuồng chém xuống, phản phất tam đạo chém đứt thiểm điện, như rồng giống như hổ bổ vào cái kia thanh trường cung bên trên. Giang giác, kia kiếm quang thứ nhất đánh rất đồng thời, cái kia thanh trường cung liền ứng thanh đứt gãy. Thời cong rơi đập vai, cũng chỉ đủ ngăn trở kia kiếm quang thứ nhất. Chợt, thứ hai nói cùng kia kiếm quang thứ ba lần nữa vụ vụ chém xuống. Ngạo Thương Sinh biết nói cầm cung thiếu niên cái này một ấu cản lúc sau, sẽ bước ra lui lại. Cho nên, hắn vẫn thật chặt đi theo cầm cung thiếu niên. Tại Lưu Vân Kinh Phong bộ trước mặt, cầm cung thiếu niên vô luận như thế nào tránh né, đều khó mà né tránh Ngạo Thương Sinh đánh giết. Trường cung bẻ gãy, lăng lệ bá đạo kiếm quang đâm thẳng cầm cung thiếu niên tim. Kiếm quang chưa đến, chỉ bằng kia kiếm quang mang theo quần quần kinh phong, đều đụng cầm cung thiếu niên tim một trận đau nhức. Bất quá lúc này, cầm cung thiếu niên nhưng không để ý tới những cái kia hứa cảm giác đau đớn, bởi vì tại trước mắt hắn, đang có hai đạo kiếm quang lôi đỉnh rơi xuống. Cái kia lạnh buốt kiếm khí bén nhọn, phản phất từng đầu lẻ lưỡi ra gián độc, để hắn nhìn đến không rét mà run. Cầm cung thiếu niên hoảng sợ muốn chết, muốn lần nữa phá vỡ Ngạo Thương Sinh sát chiêu, nhưng trong tay cũng đã không gì có thể dùng. Rơi vào đường cùng, hắn thép cắn răng một cái, trực tiếp đem quần quần nguyên khí quán chú song trường, ở vang hướng đối diện xâm nhiên kiếm quang vô xuống. Suy suy, hai đạo lăng lệ kiếm quang lóe lên liền biến mất, cái kia kinh khủng lực lượng bá đạo, trực tiếp xuyên thủng cầm cung thiếu niên song trường, cuối cùng hội tụ một chỗ, chui vào cầm cung thiếu niên tim. Ách, một tiếng lên, cầm cung thiếu niên một mặt tuyệt vọng nhìn lấy kiếm quang lúc sau Ngạo Thương Sinh, trong mắt lộ ra một tia kinh hãi, một tia không cam lòng. Hắn không nghĩ tới, chính mình một kích toàn lực, vậy mà không có chút nào ngăn cản Ngạo Thương Sinh sát chiêu. Phốc, lăng lệ kiếm quang chui vào cầm cung thiếu niên tim lúc sau, mang theo một cỗ máu tươi, trong nháy mắt lại xông ra hắn thân thể, lại xông vào nơi xa u ám trong bóng đêm. Ngạo Thương Sinh kiếm chiêu phát ra lúc sau, cũng mặc kệ có hay không giết chết cầm cung thiếu niên, thân thể nhanh quay ngược trở lại, liền muốn xuôi theo đường cũng lại xông giết ra ngoài. Ngay tại lúc này thế, một mảnh lăng lệ hàn quang, phản phất mãnh liệt như thủy triều, đều chém xuống tại Ngạo Thương Sinh trên thân. Chương 246, hung thú tới phanh phanh phanh, một trận tiếng va chạm vang lên lên, cuồng phong lạnh thấu xương, quang khí băng tán. Những cái kia chạm tại Ngạo Thương Sinh trên người đao quang kiếm ảnh, đột nhiên bị một vòng ngân sắc quang giáp trực tiếp bắn ra. Tại cái kia ngân sắc quang giáp bảo vệ dưới, Ngạo Thương Sinh lúc này mới miễn đi bị phân thây muôn mảnh bị kịch. Dù là như thế, cái kia to lớn lực trùng kích cũng trực tiếp đụng Ngạo Thương Sinh một cái lảo đảo, suýt nữa liền muốn nằm rạp trên mặt đất. Thừa nhận toàn thân các nơi truyền đến trận trận đau đớn, Ngạo Thương Sinh không khỏi hít một hơi lãnh khí, thầm mắng những này người hạ thủ nhưng thật là độc ác. Nên miệng lên một tia cười trộm, mượn sau lưng to lớn lực va đập, Ngạo Thương Sinh ổn định thân hình cấp tốc quay người. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay cùng đỉnh đầu mệnh cung điên cuồng hướng trước mặt công phạt mà ra. Hiu 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 một trận kiếm ảnh cuồng vũ, lập tức hóa thành óng ánh khắp nơi màn sáng, hướng phía trước khu vực điên cuồng chém xuống. Kiếm ảnh tung hoành phía dưới, đế diệt nghiệp hỏa ầm vang rơi xuống, phảng phất một cái cự trụ sắt lớn, mang theo vô thượng uy áp cùng uy manh khí thế, ầm vang hướng trước mặt những địch nhân kia nện xuống. Lúc này, đế diệt nghiệp hỏa phát ra kinh khủng uy áp, so sánh với vừa rồi lại tăng lên một điểm. Cảm thụ được đỉnh đầu cái kia quỷ dị khí tức hủy diệt, cùng như nặng như Thái Sơn vô hình lực đạo, đối diện những địch nhân kia trong nháy mắt biến sắc, bắt đầu nhao nhao hướng hai bên tránh né, để tránh bị cái kia thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen cự truy nện thành thịt nát. Đinh đinh đang một trận kim thiết bạo hưởng, Ngạo Thương Sinh lần nữa thi triển Lưu Vân Kinh Phong Bộ, tại mọi người xu thế tránh nguy cơ thời điểm, cấp tốc xông ra đám người, hướng Man Tọa cái kia bên cạnh phóng đi. Lúc này, Man Tọa tình cảnh đã tràn ngập nguy hiểm. Ngạo Thương Sinh xuất thủ đánh giết cầm cung thiếu niên, tuy chỉ là trong hai ba hơi thở công phu, nhưng ở Man Tọa xem ra, lại tựa như Thương Hải Tăng Điển lâu như vậy xa. Bởi vì Ngạo Thương Sinh rời đi lúc sau, bốn phương tám hướng địch nhân toàn bộ đều hướng rất ngồi bên này giết tới đây. Man Tọa ứng phó 4-5 cái địch nhân cái kia còn miễn cưỡng có thể, nhưng bây giờ khoảng chừng 8 địch nhân tại vây quanh Man Tọa công sát. Mặc dù Man Tọa có 3 sao xích diễm kích mệnh cung trấn áp, cũng là khó mà đồng thời ứng phó nhiều người như vậy. Thời gian một cái nháy mắt, Man Tọa vị trí vòng chiến đã bị áp xúc một nửa. Lại nháy mắt, vừa rồi vòng chiến lần nữa giảm bớt, chỉ còn lại không tới 1/3. Hiu 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 đao quang bay múa, kiếm ảnh tung hành, không ngừng cắt Man Tọa phòng ngự lồng khí. Những cái kia lăng lệ sát chiêu, phản phất chạm không phá màn mưa không ngăn nổi chiều cường, một lần lại một lần đụng vào Man Tọa thân thể bên trên, khiến cho Man Tọa toàn thân gân cốt như muốn tan ra thành từng mảnh. Man Tọa muốn chạy trốn cũng không dám trốn, bởi vì Ngạo Thương Sinh còn thân hãm địch trận bên trong. Hắn một khi đi, Ngạo Thương Sinh trong nháy mắt liền sẽ bị một mảnh đao quang kiếm mạc bao phủ. Khi đó, coi như Ngạo Thương Sinh tiên phú cho dù tốt thực lực mạnh hơn, tại đối mặt hơn 10 người phá mệnh cảnh cao thủ vây công dưới, chỉ sợ cũng khó có hành lý. Cho nên, Man Tọa chỉ có thể cắn răng gượng chống lấy cùng địch người đại chiến. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, hắn đã nhận lấy không hạ 40 lần cuồng mãnh công kích. Đối mặt 8 địch nhân toàn lực công kích, cùng là cái mệnh cung cuồng mãnh trấn áp, Man Tọa căn bản không có cơ hội phát động tiến công, chỉ có thể thôi vận toàn thân nguyên khí, đem hết toàn lực phòng ngự. Mặc dù như thế, trên người hắn đã xuất hiện mười mấy vết thương. Ngoại trừ những này vết thương da thịt bên ngoài, hắn nội phủ cùng gân cốt cũng đều bị đối diện không ngừng chém xuống to lớn lực trùng kích chấn thương. Cầu nương dưỡng tạp thoái, lao tử liều mạng với các ngươi trong lòng vẫn nộ biệt quất phía dưới. Man Tọa vừa mở miệng mắng to, một bên toàn lực phát động phản kích. Thế nhưng còn không chờ hắn bá đạo mạnh mẽ lên, đối diện như hồng thủy công kích, liền như thủy ngân chảy giống nhau, hướng hắn mật không thấu gió điên cuồng tấn công tới. Mắt thấy Man Tọa cũng nhanh muốn không chống nổi, hắn thân thể lại bắt đầu phát sinh dị biến. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn huyết dịch phảng phất bị liệt hỏa nhóm lửa, bắt đầu hô 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 trào lên bốc cháy lên. Man tọa hai mắt đỏ ngầu, tựa như hai cái nung đỏ than cốc. Điên cuồng kích chiến bên trong, nhịn không được hướng Ngạo Thương Sinh vừa rồi biến mất địa phương nhìn thoáng qua. Chỉ gặp trước mắt một mảnh quang ảnh lấp lóe, lăng lệ đao quang kiếm ảnh, trực tiếp đem Ngạo Thương Sinh vừa rồi xông vào địa phương phong cái kín kẽ. Khoảng cách xa hơn 3 trượng, man tọa cái kia gào thét bình phòng, cùng bá đạo nguyên khí, tựa như lưỡi dao giống nhau, phá tại man tọa trên mặt, một mảnh nóng bỏng gai đau. Thấy cảnh này, man tọa tâm lập tức lạnh một nửa. Bên kia vây công trạng thái, so rất ngồi bên này càng thêm hung hiểm 3 phần. Man tọa cơ hồ không dám suy nghĩ, Ngạo Thương Sinh nếu là từ cái kia một mảnh đao quang kiếm ảnh bên trong trùng sát đi ra, cuối cùng sẽ trở thành tình trạng gì ngay tại cái này thất thần đứng không, một cái mơ hồ bóng người, đột nhiên giống như quỷ mị, liền như thế đột ngột xuất hiện ở man tọa trước mắt. Man tọa trong lòng một trận kinh dị, đã định mắt nhìn kỹ, mới phát hiện bóng người kia lại chính là Ngạo Thương Sinh. Càng làm cho man tọa giật mình là, Ngạo Thương Sinh từ cái kia điên cuồng vây giết bên trong sông ra về sau, thân thể vậy mà không có có nhận đến một tia tổn thương. Rút lui đang lúc man tọa âm thầm kinh ngạc thời khắc, chợt nghe Ngạo Thương Sinh lạnh lùng phun ra một chữ. Rút lui chữ mới ra, trường kiếm trong tay trong nháy mắt giao nhau chém ra thất kiếm. Bảy đạo kiếm quang bay tránh sông ra, phản phất liệt hỏa nổ bắn ra giống nhau, ở bang chém về phía sau lưng đuổi sát theo hai người. Ken 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 một trận dồn dập đao kiếm giao minh âm thanh đột nhiên vang lên, cái kia vừa mới vọt tới hai người, bị Ngạo Thương Sinh cái này buôn lôi như vậy kiếm mưa, trực tiếp bách lui về. Một kiếm đắc thủ, Ngạo Thương Sinh không dừng lại thêm, dưới chân lần nữa dẫm lên Lưu Vân Kinh Phong Bộ, tại mờ nhạt trong bóng đêm liên tục hai cái chuyển hướng, tiếp lấy liền hướng Thương Long rừng phương hướng mau chóng đuổi theo. Nghe được tiếng la, man tọa cũng vô tâm tái chiến. Thanh Long Thương Ông một tiếng múa ra cái sáng chói xoáy gió, phản phất một đầu phóng lên tận trời cuồng long giống nhau, lao thẳng tới đối diện đám người. Giao Long Thương Pháp, cuồng long nhập hải phanh phanh phanh, một trận điếc hai tiếng va chạm vang lên lên, man tọa uy lực một thương, dĩ nhiên đem đối diện tám người một kích toàn lực đều chạm phá. Toàn thân hắn đỏ ngầu, phản phất một khối nung đỏ của sắt, trừng mắt hai mắt gầm thét nói, cậu tạm tòa nhóm, ra ra không cùng các ngươi chơi nói xong, thừa dịp tám người kia không đủ lực, thân hình lóe lên, cuốn lên một trận cuồng phong, theo sát lấy Ngạo Thương Sinh hướng phía trước chạy như điên. Không tốt, hai tiểu tử này muốn chạy trốn hỗn loạn bên trong, có người giắt cuống họng hô đạo. Đuổi theo cho ta, thiếu niên mặc áo tím trong mắt lộ hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh cùng man tọa dần dần bóng lưng biến mất, nghiêm nghị thúc giục đám người đạo. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một trận quần áo bay phất phới. Thiếu niên mặc áo tím thân hình lóe lên, lại cái thứ nhất hướng phía trước đuổi tới. Xiêu xiêu xiêu, theo sát lấy thiếu niên mặc áo tím, những người khác cấp tốc thu liễm nguyên khí, tiếp lấy từng cái dưới chân sinh gió, tựa như ngựa hoang mất cương giống nhau, hướng phía trước chạy gấp mà đi. Hống hống hống, Ngạo Thương Sinh cùng man tọa vừa mới vọt ra vài chục trượng, một tiếng biết thai thú giống, đột nhiên liền kinh phá yên tĩnh bóng đêm. Ngay sau đó, lại một tiếng thú giống truyền ra, còn như sấm nổ, tại Ngạo Thương Sinh cùng man tọa bên thai nổ tung. Nghe thanh âm vang dội trình độ, hung thú vị trí, chỉ sợ khoảng cách Ngạo Thương Sinh cùng rất không ngồi tới xa 30 trượng. Man tọa trong lòng máy động, đi qua hai lần đối chiến cấp 8 cùng thú, hắn nhưng là đã biết giác mãng rừng hung thú lợi hại. Hiện tại, bọn hắn ở vào giác mãng rừng chỗ sâu, theo đạo lý mà nói, nếu là gặp được hung thú, bình thường cũng sẽ là cấp 8 cùng thú. Nếu là vận khí không tốt, còn có thể gặp được cấp 8 cùng thú bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Nói như vậy, hắn cùng Ngạo Thương Sinh coi như có công việc. Phía trước có hung thú, cẩn thận một chút chạy gấp bên trong, Ngạo Thương Sinh sắc mặt âm lãnh nói đạo. Man tọa gật gật đầu, một mặt phiền muốn nói, hoặc là không gặp được hung thú, hoặc là một lần gặp gỡ hai đầu, buổi tối hôm nay mụ nội nó thật là đủ suối quẩy hắn tim đập loạn, thứ nhất là bởi vì vừa rồi kinh lịch đại chiến, lại vội vàng phi nước đại xa mấy chục trượng. Thứ hai là đột nhiên đụng vào kinh khủng hung thú, để tâm hắn tổn kiêng kỵ. Hống hống hống, chính oan trách, lại là một trận hung thú gầm thét, trong đó còn kèm theo hung thú gót sắt trà đạp đại địa phát ra thùng thùng trầm đục. Ngưỡng đỉnh đầu chiếu sáng rạng rỡ hai cái mệnh cung, man tọa nhìn thấy cách đó không xa, một trái một phải đang có hai đầu cao lớn giữ tợn hung thú, chính hướng bọn họ quần quần mà tới. Tham thẳm bóng đêm bên trong, nhìn không rõ cái kia hung thú bộ dáng, chỉ có bốn cái lấp lóe huyết quang cự nhãn, tại trong bóng đêm đen nhánh, chính hiện ra nhắm người mà ăn hung quang. Lão đại, làm sao bây giờ, phía sau có truy binh, trước có hung thú, không có đường. Man tọa gấp nắm chặt lại trong tay thanh long thương, có chút tê dại ra đầu nói đạo. Ngạo Thương Sinh cười lạnh, nói, đến rất đúng lúc, chúng ta vừa dễ dàng mượn hai con thú dữ này trợ giúp, tách ra bọn hắn truy kích. Man tọa nghe vậy, trong lòng lập tức minh ngộ, cười hắc hắc, nói, Ngạo lão đại, nghĩ không ra ngươi đã vậy còn quá tặc. Ngạo Thương Sinh không có lại nói cái gì, bởi vì đối diện hai con hung thú đã giống giận hướng bọn họ lao đến. Đi, giết bọn hắn một cái hồi mã thương chạy gấp bên trong. Ngạo Thương Sinh thân thể đột nhiên một cái chuyển hướng, liền hình dáng kia ngạnh sinh sinh rơi quay đầu lại, hướng phía đuổi sát theo địch nhân phóng đi. Chờ ta một chút, man tọa không có tốt như vậy thân pháp, chỉ có thể dựa vào quán tính cấp tốc trên mặt đất bên trên chuyển một vòng tròn lớn, cái này mới thay đổi phương hướng. Lúc này, hung thú khoảng cách man tọa đã không đủ xa 3 trượng. Khoảng cách gần như thế, man tọa cơ hồ có thể cảm giác được hung thú trong miệng mũi phun ra ngoài nhiệt khí. Đông đông đông, hung thú gót sắt không ngừng giẫm đạp cái này đại địa, khiến cho man tọa dưới chân đại địa hợp hơi rung động động, giống như tùy thời đều có thể vỡ vụn. Thiếu niên mặc áo tím bản tại cấp tốc truy kích, bây giờ thấy Ngạo Thương Sinh cùng man tọa đột nhiên giết ra một cái hồi mã thương, biểu hiện trên mặt lập tức liền khó nhìn lên. Vừa rồi hắn cũng nghe đến cái kia từng đợt thú giống, khi đó, hắn khỏe miệng còn câu lên qua một tia cười lạnh. Nghĩ thầm, có hung thú ở phía trước ngăn chặn, Ngạo Thương Sinh cùng man tọa coi như muốn chạy trốn, chỉ sợ cũng khả năng không lớn. Thiếu niên mặc áo tím không có nghĩ qua, Ngạo Thương Sinh cùng man tọa lại đột nhiên lại giết trở lại tới. Bởi vì bọn hắn vừa mới giết ra khỏi chúng đây, nếu là lại giết trở lại đến, cái kia cơ bản cùng muốn chết không có gì khác biệt. Mà bây giờ, cái kia hai cái không biết sống chết ra hỏa, lại vẫn cứ vũ động trong tay chiến binh, mang theo bá đạo vô cùng khí thế, hướng bọn họ giết tới đây. Giờ khắc này, thiếu niên mặc áo tím đột nhiên hiểu Ngạo Thương Sinh dụng ý, hiểu Ngạo Thương Sinh là muốn mượn hung thú chèn ép hắn nhóm. Chương 247, thừa dịp loạn trốn xa bọn hắn mười mấy người, hung thú một khi xông vào đám người, thế tất sẽ triển khai điên cuồng công kích. Khi đó, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa có thể tùy thời rút đi, nhưng là bọn hắn mục tiêu quá lớn, căn bản không có khả năng chỉ lo thân mình. Hận giận đan sen phía dưới, thiếu niên mặc áo tím phải tay run một cái, một thanh đỏ trường kiếm màu đỏ lập tức liền xuất hiện ở hắn trong tay. Cho ta toàn lực vây giết, phải ba hơi bên trong chém giết hai cái này tiểu tặc. Thiếu niên mặc áo tím mắt lộ ra hung quang, quanh thân khí thế trong nháy mắt phun ra ngoài. Tâm hắn biết một khi hung thú xông đến, bọn hắn liền không bao giờ còn có thể chặn giết Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải phát ra mệnh lệnh như vậy. Hiu 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 ra lệnh một tiếng, thiếu niên mặc áo tím một ngựa đi đầu thẳng hướng đối diện chạy tới Ngạo Thương Sinh. Trường kiếm trong tay của Vũ, tựa như linh xà thổ tín giống nhau, trong chốc lát liền đã đâm ra mười mấy kiếm. Kiếm quang như lửa, trong nháy mắt đốt sáng lên mờ nhạt bóng đêm. Kiếm ảnh tung hành, tựa như nguyệt hoa nổ bắn ra, trong nháy mắt dệt thành nhất đạo kiếm bóng, gào thét lên công về phía Ngạo Thương Sinh. Quỷ ảnh kiếm pháp, xuất quỷ nhập thần, nguyên là ai rốt cục nhìn thấy thiếu niên mặc áo tím xuất thủ, Ngạo Thương Sinh không khỏi hai mắt nhíu lại. Trường kiếm thiểm điện chém ra đồng thời, trong miệng lạnh lùng hỏi: "Kiếm khí quyết, kiếm ngâm thiên hà, kiếm quang tung hành." Hóa thành tam đạo trưởng cầu đồng, mang theo kinh thiên oai, trực tiếp nổi giận chém tại đối diện dày đặc kiếm vong bên trên. Ầm ầm, huyễn quang bạo tán, khí lãng nổ tung. Hai mảnh kiếm quang chạm vào nhau, đồng thời từng khúc băng liệt. Mặt đất trực tiếp bị cái kia to lớn lực trùng kích, vang ra một cái dài một trượng rộng hố to. Một kích này nhìn như hai người chiến một cái ngang tay, kỳ thực lại là Ngạo Thương Sinh thắng một bậc. Bởi vì tại cái này vừa đối mặt giao thủ dưới, Ngạo Thương Sinh vẫn cấp tốc hướng phía trước phi nước đại, nhưng thiếu niên mặc áo tím tốc độ nhưng trong nháy mắt chậm lại gấp đôi. Người không xứng biết nói. Thiếu niên mặc áo tím một trận chiến thất bại, trong lòng không khỏi vừa thẹn vừa giận. Trường kiếm trong tay trên không trung vụ vụ một trận múa, bóng ánh khắp nơi kiếm bóng, lần nữa thiểm điện cuốn về phía Ngạo Thương Sinh. Cùng lúc đó, theo sát mà lên những cái kiếm người, cũng đều nhao nhao đao kiếm chém vụt, hướng phía Ngạo Thương Sinh cùng Màn Tọa chém giết mà đi. Ông ngong ngong, bên hai kiếm rít chấn động, trước mắt nhất đạo đạo sáng chói kiếm quang, phảng phất đầy trời lưu như lửa, bắt đầu điên cuồng hướng Ngạo Thương Sinh cùng Màn Tọa đè xuống. Phế vật, ngươi là không dám nói đi. Ngạo Thương Sinh trường kiếm lại múa, sáng chói ánh sáng lần nữa nở rộ, như nước sông cuồn cuộn giống nhau, mang theo vô cùng chi thế, lần nữa hướng thiếu niên mặc áo tím bên này nghiền ép lên tới. "Tiểu tử, ngươi nói ai phế vật ta ca thư nói nơi đây?" Thiếu niên mặc áo tím lập tức tỉnh ngộ, Ngạo Thương Sinh đây là đang bộ hắn. Ngay sau đó lạnh hừ một tiếng, giận nói: "Tiểu tặc, chỉ bằng ngươi cũng muốn bộ bản thiếu gia lời nói lời còn chưa dứt." Trường kiếm trong tay lần nữa lăng không vụ vụ nổi giận chém, trong chốc lát, nhất đạo đạo kiếm quang che kín bầu trời đêm, mang theo thiếu niên mặc áo tím lòng tràn đầy nộ khí, thẳng chạm Ngạo Thương Sinh. "Ca thư cái tên này làm sao như thế quen tai toàn lực kích chiến bên trong?" Ngạo Thương Sinh trong lòng mặc niệm lấy hai chữ này. Vừa rồi thiếu niên mặc áo tím mặc dù kịp thời ngắt lời, nhưng ca thư hai chữ nhưng như cũng rõ ràng đã rơi vào Ngạo Thương Sinh trong tai. Ca thư âm thầm mặc niệm hai lần lúc sau, Ngạo Thương Sinh đột nhiên nhớ tới hôm qua Thiên Tha Rồng nói những lời kia. Vũ Vân Sơn có ba cái đồ đệ, trong đó Thiên Phú và thực lực mạnh nhất cái kia, giống như liền gọi là Ca Thư Túy. Mà cái này Ca Thư Túy, cùng phụ thái sư Minh Dương quan hệ cũng không tệ. Nhìn như vậy đến, thiếu niên mặc áo tím này, hơn phân nửa hẳn là Ca Thư Túy. Ngạo Thương Sinh một bên phi thân trốn tránh cái này đối diện cuồng mãnh công kích, một bên tâm niệm thay đổi thật nhanh nghĩ đến. Nhưng là sau một khắc, hắn lại đột nhiên phủ định ý nghĩ này. Ca Thư Túy tại Thiên Long Võ Tu Viện đều là siêu cấp thiên tài như vậy tồn tại, thực lực định nhưng đã đến phá mệnh cảnh đỉnh phong tồn tại. Cường đại như thế thực lực, vừa rồi như thế nào lại cùng mình trên cái ngang tay đâu? Vừa nghĩ tới ban nãy vừa đối mặt giao thủ, Ngạo Thương Sinh cảm thấy trước mắt thiếu niên mặc áo tím kia hơn phân nửa không phải Ca Thư Túy. Ngạo Thương Sinh đoán không lầm, đối diện thiếu niên mặc áo tím kia hoàn toàn chính xác không phải Ca Thư Túy, mà là Ca Thư Túy em trai Ca Thư Mẫn. Ca Thư Mẫn lần này dẫn người tiến vào Thiên Huyền rừng rậm, thứ nhất là tham gia Thiên Long Võ Tu Viện lịch luyện khảo hạch, thứ hai chính là vì ám sát Ngạo Thương Sinh. Đây là Ca Thư Túy giao cho hắn nhiệm vụ, bởi vì Ca Thư Túy biết đạo, Ngạo gia cùng Minh gia đã sớm tương hỗ là tử địch. Hắn thân là Minh Dương bằng hữu, xuất phát từ hữu hảo, tự nhiên muốn đưa cho Minh Dương một cái đại lễ. Với anh, điên cuồng kích chiến bên trong, Ngạo Thương Sinh thân thể bên trên đột nhiên dần hiện ra một vòng ngân sắc quang giáp. Đây là Chấn Thiên Thần Thể cái thứ nhất phụ thuộc thuộc tính, là Ngạo Thương Sinh đêm qua phát hiện, gọi Loạn Thiên Giáp. Thông qua một đêm nghiên cứu suy nghĩ, Ngạo Thương Sinh rốt cục nắm giữ tầng thứ nhất Loạn Thiên Giáp sử dụng vết hiếu. Vừa rồi xông vào địch trận chém giết xong cầm cung thiếu niên về sau, hắn liền từng lấy Loạn Thiên Giáp bắn ngược một đám cao thủ điên cuồng sát chiêu. Hiện tại loạn chiến bên trong, Ngạo Thương Sinh cái này bên cạnh hấp dẫn hơn phân nửa hỏa lực. Vì bảo đảm lý do an toàn, Ngạo Thương Sinh lần nữa phóng thích Loạn Thiên Giáp, bắn ngược đối diện cuồng phong như mưa to kiếm khí đa quang. Không cần cứng đối cứng, chỉ cần tránh né mũi nhọn là được. Mắt thấy đối diện thế công càng ngày càng cuồng mãnh bá đạo, Ngạo Thương Sinh nhịn không được hướng Man Tọa hô đạo, nhắc nhở hắn không cần đi mãng phụ dũng. Thu đến sớm đã cái trán đổ mồ hôi Man Tọa, trong lúc kịch chiến thuận miệng lên tiếng. Ngạo Thương Sinh dưới chân Lưu Vân Kính Phong bộ điên cuồng thi triển, cả người tại một mảnh kiếm mưa phía dưới, bắt đầu phi tốc chớp động. Đinh đinh đang đao kiếm giao minh âm thanh bên tai không dứt, đương theo lấy lăng liệt cuồng phong gào thét, Ngạo Thương Sinh như thiểm điện tránh đi mấy chục đạo kiếm ảnh. Mặc dù vẫn như cũ có mười mấy đạo kiếm quang chém về phía hắn, lại bị hắn đều nhất nhất chặn phá. Đáng giận nhìn thấy Ngạo Thương Sinh tại mọi người vây công phía dưới, còn có thể tả xung hữu đột tránh né công kích, thiếu niên mặc áo tím không khỏi hùng tận giận đạo. Một bên khác, Man Tọa không có Ngạo Thương Sinh như thế tinh diệu thân pháp, chỉ có thể điên cuồng vũ động trường thương trong tay. Trường thương hô hô rung động, hóa thành một mảnh to lớn kim sắc xoáy gió, đem Man Tọa thân thể đều bao phủ ở bên trong. Cũng may Man Tọa lúc này đã tiến vào trạng thái bùng nổ, cho nên đối diện công kích mặc dù cuồng mãnh hung hãn, lại nhao nhao bị Man Tọa đều vung thương chẳng phá. Dạng này phương thức phòng ngự đối nguyên khí tiêu hao rất là to lớn, lấy Man Tọa thể nội lúc này còn lại nguyên khí dự trữ lượng, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì thời gian đốt một nén hương. Hống hống hống, ngay tại hai phe điên cuồng đại chiến thời điểm, cái kia hai đầu bộ dáng dữ tợn hung thú, rốt cục giống giận vọt tới trước mặt mọi người. Đi nghe được hung thú rốt cục vọt tới, Ngạo Thương Sinh vội vàng hướng Man Tọa hét lớn một tiếng. Hiện tại hai phe giáp công, nếu là còn ngu đột xuất tại cái này đại chiến, đó mới thật sự là đầu góc nước vào. Nghe được tiếng la, Man Tọa giận quát một tiếng. Trong tay Thanh Long Thương trong nháy mắt rời tay bay ra, phản phất nhất đạo phun ra cuồng mang to lớn của sáng, trên không trung hưu 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 lượn vòng ba vòng, ngạnh sinh sinh đem đối diện phách chạm mà đến công kích để ép trở về. Siêu siêu, một trận thân hình của sáng, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đồng thời phía bên trái bên cạnh mau chóng đuổi theo. Sau lưng những địch nhân kia đang muốn truy kích, hai đầu thân hình cao lớn kinh khủng hung thú, liền trực tiếp vọt vào đám người bên trong. Đáng giận truy kích bị ngăn cản, thiếu niên mặc áo tím trên mặt một mảnh tái nhợt. Gắt gao nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh phi đội bóng người, hung tợn nói đạo. Quay đầu, nhìn lướt qua đang cùng hai con hung thú kích chiến thủ hạng, thiếu niên mặc áo tím tức giận nói, nhanh lên đem hai xuất sinh này cho ta làm thịt. Đám người trong lòng biết thiếu niên mặc áo tím trong lòng còn có lửa giận, đều mặc kệ lãnh đạo. Mười mấy người chia hai nhóm, phân biệt đem hai con hung thú vây vào giữa, bắt đầu ra sức kích giết. Bóng đêm tối tăm, rừng gió chợt chợt. Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa một hơi vọt ra 4-5 dặm đường, biết nói nghe không được sau lưng hung thú tiếng giống giận dữ, lúc này mới giảm bớt tốc độ. Lúc này bóng đêm dần dần sâu, đi ra hoạt động hung thú càng ngày càng nhiều. Những nơi đi qua, khắp nơi đều có thể nghe được hung thú gầm thét hoặc là thùng thùng chạy vội nặng nề tiếng bước chân. Mượn pha tạp ánh trăng, Ngạo Thương Sinh nhìn Man Tọa một chút. Gặp áo quần hắn bên trên tất cả đều là máu tươi, không khỏi nhíu mày hỏi, ngươi thương thế thế nào? Man Tọa lắc đầu, tạm được, không ảnh hưởng chiến đấu ngươi đây, ngươi có bị thương hay không ta còn tốt, tạm thời còn không chút thụ thương. Ngạo Thương Sinh lau mồ hôi chán, nói đạo. Châu quả nhiên quá châu. Man Tọa hướng Ngạo Thương Sinh giơ ngón tay cái lên, một mặt khâm phục mà nói, từ nhiều người như vậy vây công bên trong lao ra, hơn nữa còn không bị thương, ta lao rất thật sự là phục ngươi. Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, lại không nói gì thêm. Hắn bây giờ còn chưa có triệt để nắm giữ Loạn Thiên Giáp pháp quyết, cho nên tạm thời không muốn nói cho Man Tọa chuyện này. Man Tọa chậm rãi khôi phục khí tức, nhìn một chút lai lịch, nói, sau đó làm sao bây giờ? Cái kia hai con hung thú cố nhiên lợi hại, nhưng chỉ sợ cũng ngăn không được những cái kia tạm toái bao lâu. Ngạo Thương Sinh nghĩ nghĩ, nói, hiện tại xem ra, chúng ta chỉ có trong đêm tiến vào Thương Long rừng. Bọn hắn có 10 cái phá mệnh cảnh cao thủ, tại giác mãng rừng chỉ sợ có thể hoành hành không cố kỵ. Mặt khác, chúng ta cũng không biết, bọn hắn còn có hay không khác biệt thủ. Nếu là có, chúng ta tình cảnh chỉ sợ sẽ càng hỏng bét. Chỉ khi nào tiến vào Thương Long rừng, bởi vì có cao giai hung thú làm yểm hộ, bọn hắn làm việc cũng không có hiện tại không chút kiêng kỵ. Coi như tại gặp được bọn hắn, chúng ta cũng tận lượng có thể đem bọn hắn dẫn tới hung thú bên miệng. Tốt, ta nghe ngươi, chúng ta là a thời điểm đi. Man Tọa thần sắc kiên nghị đạo. Ngạo Thương Sinh nói, hiện tại liền đi. Bất quá lần này chúng ta động tác muốn nhẹ một chút, nhất là tiến vào Thương Long rừng lúc sau, phải tận lực tránh đi hung thú. Thương Long rừng hung thú ít nhất cũng là có thể đạt tới phá mệnh cảnh tầng thứ 6, một khi gặp vỡ, chúng ta phiền phức nhưng lớn lắm. Mặt khác, ngươi trước đem ngươi vết thương xử lý một chút, mùi máu tươi dễ dàng dẫn tới hung thú. Hiện tại bốn phía hung thú nhiều như vậy, đến một đầu cái kia còn miễn, nếu là đến cái 3-4 đầu, chúng ta coi như tao đường. Man Tọa gật gật đầu, lúc này đem toàn thân vết thương thanh lý một lần, biết nói mùi máu tươi trở nên rất nhạt thời điểm, lúc này mới nắm lên Thanh Long Thương. Xong nhìn thấy Man Tọa làm xong xuất phát chuẩn bị, Ngạo Thương Sinh dương mắt hỏi. Tốt, Man Tọa vỗ ngực một cái nói đạo, trên mặt hiện lên một tia nghiêm nghị. Chương 248, nước đủ cơm no. Ngạo Thương Sinh phóng tầm mắt nhìn quan sát một chút bốn phía tình hình, đợi phân biệt phương hướng, mới hướng Man Tọa phất phất tay, cái kia lên đường đi, nhớ kỹ, động tác muốn nhẹ một chút biết nói. Man Tọa lên tiếng, sau đó liền đi theo Ngạo Thương Sinh, tựa như hai đạo tật như gió, hướng phía Thương Long rừng bay tránh mà đi. Ngạo Thương Sinh bởi vì có Lưu Vân Kinh phong bộ, cho nên mặc dù phi nhanh lại nhanh, trên dưới quanh người cũng sẽ không phát ra nửa điểm tiếng vang. Phảng phất đúng như gió nhẹ thổi qua, chỉ có thể hơi nhấc lên rừng lá hơi rung nhẹ. Man Tọa ngừng thở, theo thật sát Ngạo Thương Sinh sau lưng. Mới đầu hắn còn không có chú ý tới Ngạo Thương Sinh thân pháp, thẳng đến trong lúc vô tình nhìn thấy Ngạo Thương Sinh từ một mảnh rừng lá ở giữa hiện lên, cái kia lít nha lít nhít rừng lá, chỉ là thoáng lắc lư một cái, lại không có phát ra một tia tiếng vang. Nhìn thấy dạng này nhanh chóng mà tuyệt diệu thân pháp, Man Tọa lập tức bị cả kinh há to miệng. Hắn lúc đầu cảm thấy chính mình tiến lên đã đủ nhẹ nhàng cẩn thận, nhưng mà hắn cấp tốc xuyên qua rừng rậm thời điểm, vẫn là sẽ nghe được bá 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 có cây lắc lư thanh âm. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng ở cái này đêm khuya yên tĩnh, lại có vẻ phá lệ bắt mắt. Bây giờ thấy Ngạo Thương Sinh như chuồn chuồn lướt nước giống nhau, trong rừng rậm u nhiên xuyên thẳng qua. Không chỉ có tốc độ nhanh như tật phong, mà lại động tác nhẹ nhàng, nói là quỷ mị đều không đủ. Man Tọa không phải người ngu, vừa nhìn thấy Ngạo Thương Sinh tinh diệu như vậy tiến lên bộ pháp, lập tức liền hiểu hắn chỉ sợ là nắm giữ mỗi loại tinh diệu thân pháp. Lúc này hạ giọng, hướng trước mặt Ngạo Thương Sinh truyền âm nói, lão đại, ngươi đây là cái gì thân pháp, làm sao lợi hại như vậy? Ngạo Thương Sinh tốc độ không giảm cũng không quay đầu lại, cười đáp ý, ngươi đã nhìn ra. Man Tọa khinh bị lạnh hừ một tiếng, nói, cái này còn dùng nhìn? Ta lão rất thiên phú vô song, thực lực cao tuyệt, cũng khó có thể làm đến trong trăm khóm hoa qua, phiến la không dính vào người. Nhưng ngươi lại dễ như trở bàn tay liền có thể làm được, đây không phải sử dụng thân pháp, vậy coi như thật có quỷ man tọa lời nói. Nghe được Ngạo Thương Sinh có chút buồn nôn, nói, ta nói ngươi một thiên không khoác lác, có phải hay không toàn thân không thoải mái? Ngươi nói 10 câu lời nói, trong đó có 9 câu nửa đều đang khoác lác, ngươi có biết không? Nói, ta dựa vào lão đại ngươi làm sao nói đâu, ta láo rất nói chuyện là hơi cường điệu quá, nhưng cũng không có như ngươi nói vậy khoa trương. A, Ngạo Thương Sinh xem thường nói, ta nhìn không sai biệt lắm. Man tọa mặt lộ vẻ khó chịu, bất đắc dĩ thở dài. Âm thầm tôi vận nguyên khí rót vào hai chân, dưới chân lần nữa gia tốc. Liền hai câu này công phu, hắn lại bị Ngạo Thương Sinh bỏ rơi xa hơn 3 trượng. Lần nữa đuổi kịp Ngạo Thương Sinh về sau, Man tọa nhất chuyển chủ đề, nói, lão đại, người đó là cái gì thần pháp làm sao lợi hại như vậy? Ngạo Thương Sinh nói, Lưu Vân Kinh Phong Bộ. Thế nào? Man tọa cười hắc hắc, thanh âm có chút hèn mọn nói, người đã có tốt như vậy thân pháp, làm sao không cho huynh đệ chia sẻ một chút? Huynh đệ thụ nhiều như vậy thường, hơn phân nửa chính là thua thiệt tại không có người cái kia thân pháp nguyên nhân. Ngạo Thương Sinh nghĩ thầm cũng thế, mặc dù hắn thần kia loạn thiên giáp có thể bắn ngược phần lớn công kích, nhưng ở quần chiến bên trong, Lưu Vân Kinh Phong Bộ phát huy hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng. Nếu là có thể đem Lưu Vân Kinh Phong Bộ chuyển cho Man tọa, lấy Man tọa thiên phú, hẳn là có thể mau chóng học được. Đến lúc đó, tại Lưu Vân Kinh Phong Bộ phụ trợ phía dưới, Man tọa thực lực tất nhiên lại có thể lên một tầng nữa. Suy nghĩ đã định, Ngạo Thương Sinh liền nói, tốt à, chờ đến Thương Long rừng, ta đem Lưu Vân Kinh Phong Bộ pháp quyết chuyển cho ngươi. Còn ngươi có thể tại thời gian ngắn lĩnh ngộ bao nhiêu, vậy liền xem ngươi thiên phú. Man tọa nghe vậy vui vẻ, trên mặt tạo nên một vòng mỉm cười nói, lão đại yên tâm, chính là bằng vào ta lão rất thiên phú, ba thiên bên trong tất nhiên dừng lại. Lúc này mới một cái nháy mắt, ngươi cái này lại bắt đầu thổi như bức thấy một lần. Man tọa lại phải khoác lác, Ngạo Thương Sinh vội vàng không nhịn được nói đạo. Man tọa cười hắc hắc, lúc này ngừng câu chuyện, hắn lại cẩn thận quan sát một chút Ngạo Thương Sinh thân pháp, hỏi, lão đại, cái kia Lưu Vân Kinh Phong Bộ ngươi có phải hay không đã luyện được lô hỏa thuần thanh? Ngạo Thương Sinh lắc đầu, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng Lưu Vân Kinh Phong Bộ dễ luyện như vậy? A, không thể nào, lão đại ngươi thiên phú như thế chắc tuyệt, làm sao còn không có triệt để nắm giữ thân pháp này? Man tọa hơi kinh ngạc, lấy Ngạo Thương Sinh 4 sao mệnh cung thiên phú, vậy mà đều không có triệt để nắm giữ Lưu Vân Kinh Phong Bộ. Đối với nghi vấn như vậy, Ngạo Thương Sinh chỉ có thể dùng im lặng đến đường đối. Tại Man tọa không có được chứng kiến Lưu Vân Kinh Phong Bộ pháp quyết trước đó, hắn cũng không muốn ở chỗ này nói nhảm. Không có thu đến trả lời chắc chắn, Man tọa lại nói, chẳng lẽ nói cái này Lưu Vân Kinh Phong Bộ phẩm giai quá cao không cao lắm, chỉ là nhân cấp trung phẩm bí kỹ? Ngạo Thương Sinh nhàn nhạt nói đạo. Man tọa hơi kinh ngạc, Ngạo Thương Sinh trả lời nói, chiếu ngươi nói như vậy, thân pháp này phẩm cấp thật đúng là không phải quá cao. Nếu như thế, ngươi vì cái gì còn tu luyện chậm như vậy đâu? Chẳng lẽ lại ngươi là cái này hai thiên mới tu luyện? Ngạo Thương Sinh cười khổ một tiếng, đối với Man tọa đặt câu hỏi có chút không biết trả lời như thế nào. Trầm mặc nửa ngày mới nói, đã tu luyện thân pháp này hơn nửa tháng, về phần vì sao tu luyện chậm như vậy, ta cũng không biết nói nguyên nhân, có lẽ chờ ngươi bắt đầu lúc tu luyện, đại khái mới có thể hiểu nguyên do trong đó. Lưu Vân Kinh Phong Bộ huyền ảo, Ngạo Thương Sinh rằng ba câu không có khả năng cho Man tọa nói rõ ràng, cho nên dưới mắt chỉ có thể như thế giải thích cho hắn. Một điểm nữa, liền ngay cả Ngạo Thương Sinh cũng không rõ ràng. Lưu Vân Kinh Phong Bộ mặc dù chỉ là nhân cấp trung phẩm bí kỹ, nhưng bởi vì hắn đến từ cái viên kia hạt châu, cho nên nó chân chính công hiệu, cho dù là người bình thường cấp thượng phẩm bí kỹ, cũng là khó mà tới đánh đồng. Hai người đang nói, phía trước đột nhiên truyền ra đông 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 vang vọng. Ngạo Thương Sinh ánh mắt lấm liệt, phi nhanh phương hướng đột nhiên biến đổi, nói, phía trước có hung thú, chúng ta thay cái phương hướng. Man tọa gật gật đầu, không hề nói gì, chỉ là chăm chú theo sát Ngạo Thương Sinh, tận lực không phát ra tiếng vang, cấp tốc lao vụt. Đoạn đường này, bọn hắn đã gặp mười mấy đầu hung thú. Lợi hại nhất một lần, lập tức liền gặp 3 đầu. Mà lại, căn cứ những hung thú kia tiếng giống cùng bộ pháp, Ngạo Thương Sinh cơ hồ có thể xác định, những hung thú kia chí ít cũng là cấp 8 cùng thú. Tại cái này đen xì xì thiên huyền rừng rậm bên trong, một khi cùng những này nhân vật lợi hại tao ngộ, Ngạo Thương Sinh cơ hồ có thể tưởng tượng đến kết cục sẽ là như thế nào. Một đầu cấp 8 cùng thú xích giáp cùng tích, đều đã đủ Ngạo Thương Sinh cùng Man tọa bận rộn. Hiện tại một lần gặp được 3 đầu, mà lại thấp nhất đều là cấp 8 cùng thú, hai người bọn hắn coi như có thể đem chém giết, cũng tất nhiên sẽ hao tổn to lớn. Mặt khác, hiện tại đêm đã khuya, tại cái này rắc mãng rừng bên trong, mấy hổ đã không có tu sĩ đi ra săn thú. Một khi bọn họ cùng hung thú kích chiến, liền cực khả năng đem vừa mới vứt bỏ những cái kia người, lần nữa hấp dẫn tới. Hai người thân hình cấp tốc bay tránh, nghiêng nghiêng xuyên qua bên trái rừng rậm, cùng phía trước đầu hung thú kia giao thoa ra. Lúc này, bọn hắn đã đi tới rắc mãng rừng bên dưới, khoảng cách Thương Long rừng cũng liền không đến 10 dặm đường trình. Một đường chạy gấp, mới đầu Man tọa còn có thể khí định thần nhàn đuổi theo Ngạo Thương Sinh. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, Man tọa liền bắt đầu thở hổn hển. Đợi đến hai người chạy như bay đến rắc mãng rừng khu vực biên giới, Man tọa đã bắt đầu hồng hộc, bắt đầu thở hổn hển. Hắn tiếng thở, cơ hồ so với hắn chạy nhanh thanh âm còn mu lớn. Mặc dù Man tọa vẫn luôn chưa từng hừ một tiếng, cũng không có để Ngạo Thương Sinh giảm bớt tốc độ. Nhưng Ngạo Thương Sinh biết đạo, lúc này cảm giác nhất định sẽ không quá tốt. Lập tức liền muốn tới Thương Long rừng, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút đi. Ngạo Thương Sinh đột nhiên chậm lại tốc độ, đối sau lưng Man tọa truyền âm đạo. Tốt, Man tọa hô hấp to khỏe lên tiếng, cũng không có cự tuyệt. Hai người dừng lại bộ pháp, ngồi ở một gốc cao lớn của một bên cạnh. Lúc đó bóng đêm nhàn nhạt, ánh trăng trong sáng từ đỉnh đầu lít nha lít nhít rừng lá cây rọi rơi xuống dưới, chiếu trên mặt đất loang lổ lỗ chỗ. Đêm gió điều hiu, gợi lên lấy phụ cận cây cỏ hoa mục, phát ra tốc tốc tiếng vang. Nương theo lấy ngẫu nhiên trong mộng đánh thức chim đêm hót vang thanh âm, ngược lại có mấy phần bóng đêm dã rời ý vị. Như thế rừng rậm bóng đêm, vốn là cực kỳ mỹ hảo. Thế nhưng hiện tại Ngạo Thương Sinh cùng Man tọa đã muốn tránh né địch nhân truy sát, lại nhỏ hơn tâm hung thú ẩn hiện. Cho nên, cho dù tốt cảnh đêm, tại hai người xem ra đều cảm thấy rất là lạnh lẽo thảm đạm. Nếu là tại tăng thêm từng đợt thú giống, bầu không khí lập tức liền sẽ trở nên âm trầm kinh khủng. Thừa dịp nghỉ ngơi công phu, Man Tọa thuận tay liền bắt hai đầu lại mập lại lớn thai thỏ thú, rút gân lột da thu thập sạch sẽ lúc sau, khoát tay ném ở Ngạo Thương Sinh trước mặt. Làm gì nhìn thấy Man Tọa cái này loại cao thâm mặt chắc cử động, Ngạo Thương Sinh có chút không hiểu mà hỏi. Man Tọa chỉ đỉnh đầu, nói: "Ngươi không phải có ngọn lửa màu đen kia sao, vừa vặn thừa dịp bóng đêm, đem cái này hai cái thai thỏ thú nướng lên ăn. Từ khi vội vàng ăn bữa sáng lúc sau, đến bây giờ chưa có cơm nước gì. Lại là đại chiến lại là đau bệnh, ta bụng đã sớm nói bụng, khó nói ngươi không nói bụng bị Man Tọa nói chuyện." Ngạo Thương Sinh trong bụng cũng bắt đầu đủ cục kháng nghị. Hắn nhìn lấy cái kia hai cái lại mập lại lớn thai thỏ thú, loang tuyết lé lưới, nói: "Đói, đương nhiên đói, nhưng là ta mệnh cùng, không thể dùng đến nướng thịt thỏ." Nghe xong lời này, Man Tọa không khỏi hừ hừ một tiếng, đều lúc này, ngươi còn bày cái gì phổ a, ta biết nói ngươi cái kia hắc hỏa lợi hại, dùng để thịt nướng đoán chừng có chút đáng tiếc. Nhưng là hiện vào lúc này, chúng ta cũng không thể ngay tại chỗ nhóm lửa a. Cái này đen xì xì, cả đời lửa liền trực tiếp có thể đưa tới hung thú. Đương nhiên, vận khí không tốt, những cái kia tạp toái khả năng liền tại phụ cận. Bọn hắn nếu là nhìn thấy ánh lửa, chúng ta đoạn đường này chó một dạng phi nhanh, nhưng coi như mất toi công. Ngạo Thường Sinh biết nói Man Tọa hiểu lầm đấy hắn ý tứ, thế là giải thích nói: "Tiểu tử ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải sĩ diện, mà là ta cái kia loại lửa, căn bản nướng không được thịt có ý tứ gì?" Man Tọa có chút không hiểu đạo. Tại hắn trong nhận thức biết, chỉ cần là lửa, liền nhất định có thể dùng để nướng thịt. Ngạo Thương Sinh không nói gì nữa, chỉ một ngón tay Man Tọa vừa mới nổ ra thú, nói: "Ngươi đem cái kia lấy tới." Man Tọa không rõ ràng cho lắm, nhưng gặp Ngạo Thương Sinh như thế nghiêm mặt, vẫn là lòng tràn đầy hồ nghi làm theo. Chương 249, Tiến Bảo Thương Long rừng tiếp nhận ra thú, Ngạo Thương Sinh tay phải nhẹ nhàng lắc một cái, một vòng quỷ dị ngọn lửa màu đen tựa như màu đen tinh linh giống nhau, khẽ đung đưa tại hắn bàn tay bên trên. Cái này một đám lửa bởi vì rất nhỏ, lại lóe ra màu đen quang mang, cho nên tại trong bóng đêm đen nhánh, cũng không phải rất dễ thấy. Cảm thụ được trước mắt ngọn lửa màu đen kia chỗ phát ra khí thế khủng bố, Man Tọa đầu không khỏi rúc về phía sau co lại. Liên cái này nho nhỏ ngọn lửa màu đen, tại Man Tọa trong mắt, cơ hồ so hung tàn nhất rắn độc đều khủng bố hơn. Chẳng biết tại sao, chỉ cần nó vừa xuất hiện, Man Tọa đầu lĩnh ra liền sẽ không tự chủ được bắt đầu run lên. Nhìn lấy cái kia quỷ dị hỏa diễm, Man Tọa mặc dù có chút bỡ ngỡ, nhưng ánh mắt cũng không hề chớp mắt chăm chú vào Ngạo Thương Sinh trên bàn tay. Ngạo Thương Sinh tay trái cầm ra thú, chậm rãi chuyển qua ngọn lửa màu đen đầu trên. Lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Ngọn lửa kia vẫn như cũ lặng yên không một tiếng động, nhưng tới gần nó ra thú, lại trực tiếp bị đốt thành hư vô, ngay cả một tia hơi khói đều không có phiêu lên. Ngọn lửa màu đen tựa như một cái màu đen ác ma, dần dần đem khối kia ra thú đều nuốt hết, cuối cùng không có cái gì lưu lại. Nhìn đến đây, Man Tọa con mắt đã trở đến lao đại. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm cái kia bôi ngọn lửa màu đen, nhịn không được hít sâu một hơi. Thấy không nhìn qua Man Tọa kinh hãi biểu lộ, Ngạo Thương Sinh cười hỏi. Man Tọa gật gật đầu, trong ánh mắt mang theo sợ hãi cùng không hiểu, nói: "Tại sao có thể như vậy?" Ngạo Thương Sinh lắc đầu, cười nói: "Ta cũng không biết nói, ta chỉ biết đạo, cho đến trước mắt, còn không có đế diệt nghiệp hỏa đốt không đến đồ vật." Nghe vậy, Man Tọa lần nữa sững sờ: "Thế nào, ngươi có ý tứ là, cái này đế diệt nghiệp hỏa cái gì đều có thể đốt?" Ngạo Thương Sinh gật gật đầu: "Không tệ, cho đến trước mắt là như thế này." Man Tọa có chút không tin, thuận tay trên mặt đất bên trên, nắm một cái cắt đất, chậm rãi vẩy hỏa diễm bên trên. "Là người đều biết đạo, cắt đất thứ này nhưng không cách nào nhóm lửa, cho dù mãnh liệt hỏa diễm, chỉ có thể đem cắt đất đốt đen, lại không có cách nào đốt." Tốc 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 theo trong tay cắt đất không ngừng rơi vào đế diệt nghiệp hỏa phía trên, Man Tọa sắc mặt cũng bắt đầu trở nên đặc sắc. Bởi vì, những cái kia cắt đất tại tiếp xúc đế diệt nghiệp hỏa lúc sau, liền nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Cùng vừa rồi ra thú một dạng, không có phát ra bất kỳ thanh âm, không có toát ra một tia hơi khói, liền như thế lăng không đốt không có, phảng phất bị trực tiếp thôn vệ. Một thanh cắt đất đốt không có, Man Tọa miệng bắt đầu giáng dấp lao đại. Hắn rung động trong lòng, nhưng vẫn có chút không cam lòng. Đứng dậy trái tìm phải tìm, cuối cùng bắt một cái ly chuột, giơ tay chém xuống, trực tiếp đem ly chuột cổ chém nước, máu tươi phốc xì. Tung tóe hắn một tay, hắn cũng không có đi quản. Tiện tay ở trên người vớt một cái, Man Tọa để ly chuột máu trực tiếp chạy tới đế diện nghiệp hỏa bên trên. Ai cũng biết nói thủy hỏa tương khắc, Man Tọa muốn nhìn một chút, cái này thưởng thức ở chỗ này có hay không còn có thể áp dụng. Tích ngượng bùng ly chuột máu hóa thành nhất đạo ngân nước, trực tiếp từ đế diện nghiệp hỏa phía trên tới xuống dưới. Nhưng kết quả cùng vừa rồi một dạng, không có hơi nước khói xanh, cái kia giọt giọt máu tươi liền như thế bị đế diện nghiệp hỏa toàn bộ thôn vệ. Hắc Man Tọa thấp giọng hú lên quái dị, triệt để bị đế diện nghiệp hỏa chinh phục. Ngạo Thương Sinh gặp Man Tọa biểu lộ quái dị, cười hắc hắc, nói: "Nếu không ngươi đem Thanh Long Thương lấy tới thử một chút, nhìn có thể hay không bị ta đế diệt nghiệp hỏa đốt." Nghe được Ngạo Thương Sinh giật dây, Man Tọa tức giận trợn nhìn hắn một chút, thử nói: "Ngươi cho ta ngốc à, Thanh Long Thương là dùng tới giết người, cũng không phải lấy ra bị hỏa thiêu tiện tay vứt bỏ ly chuột thi thể." Man Tọa lần nữa ngồi trở lại dưới cây, hiện tại hắn xem như triệt để lĩnh giáo đế diệt nghiệp hỏa lợi hại. Thở dài, Man Tọa nhìn một chút đã lột tốt thai thỏ thú, một mặt phiền muốn nói: "Ngày nay thật sự là suối quẻ đến nhà, xui xẻo một thiên, hiện tại thật vất vả tìm tới dừng lại bữa tối, lại còn không có cách nào làm chín, quen thuộc." Nhìn lấy Man Tọa ủ rũ túi đầu bộ dáng, Ngạo Thương Sinh đột nhiên thông suốt, nói: "Ta có cái biện pháp, có lẽ có thể đem cái này hai cái thai thỏ thú làm chín, quen thuộc." "Cái biện pháp gì?" Mau nói, Man Tọa mắt lộ ra vui mừng, chỉ kém không có nhảy dựng lên. Vừa nghĩ tới lập tức liền có thể ăn đến ngon thai thỏ thịt, hắn nhịn không được hít một hơi nước bọt. Ngạo Thương Sinh cười không đáp, một bà nhấc lên trên đất thai thỏ thú, đi đến một gốc cỡ thùng nước cây cối trước, tay phải rút ra trường kiếm, mũi kiếm tại cây cối bên trên suy suy vài tiếng nhẹ vang lên. Cỡ thùng nước cây cối phần bụng trực tiếp bị đục trừ một cái độc lớn. Man Tọa ngồi ở một bên lặng lặng mà nhìn xem, không nói một lời. Đợi đến Ngạo Thương Sinh tại cây cối trong bụng đục trừ một cái độc lớn lúc sau, mới có hơi đoán ra Ngạo Thương Sinh ý nghĩ. Ngạo Thương Sinh quát tay, trực tiếp đem hai cái thai thỏ thú tất cả đều nhét vào vừa mới tạc ra bên trong hốc cây. Sau đó từ dưới đất nắm lên mấy cái bùn đất, dùng lá cây đệm lên, đem hốc cây trực tiếp phong kín. Làm xong những này, hắn hướng Man Tọa vẫy tay, đừng chỉ nhìn, nên động thủ. Man Tọa hiện tại đã đại thể biết nói Ngạo Thương Sinh muốn làm gì, hắn cũng không có hỏi, trực tiếp đi tới cây cối một bên khác. Ngươi biết phải làm sao sao? Ngạo Thương Sinh nhìn một chút Man Tọa, cười ha hả hỏi. Man Tọa một mặt chờ mong gật đầu, theo ngươi thời gian dài như vậy, ta chính là có ngu đi nữa, cũng cần phải bị lây bệnh đi. Nói xong, không chờ Ngạo Thương Sinh lên tiếng, Man Tọa đã song trưởng chống đỡ tại cây cối bên trên. Bên này, Ngạo Thương Sinh cũng y dạng hỏa hồ lô. Hai người hai tay vừa mới chạm đến thân cây, cuồn cuộn nguyên khí liền bắt đầu không ngừng tràn vào cây cối bên trong. Bất quá thời gian qua một lát, cái kia một đoạn cây cối liền bắt đầu phát nhiệt nóng lên. Mười hơi lúc sau, một tia mê người mùi thịt bắt đầu từ cây cối bên trong bay ra. Không sai biệt lắm, chuẩn bị bắt đầu ăn. Ngạo Thương Sinh triệt tiêu nguyên khí, quay người trong rừng hái được mấy cái giá quả. Trở về thời điểm, Man Tọa đã đem bên trong hốc cây thỏ thịt lấy ra ngoài. Người nghe cái kia ngon vô cùng mùi thịt, Man Tọa nước bọt cũng bắt đầu tích tích đáp đáp buông xuống lưu lại. Ngươi đi làm cái gì, tranh thủ thời gian bắt đầu ăn đi, lão rất ta không chờ được nữa. Man Tọa tay nâng thịt tươi, nước miếng ướt át thuốc dục đạo. Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, tiếp nhận một mực thai thỏ thú, tiện tay đem giá quả bóp nát, đem nước trái cây chen vào trong thịt. Lúc này, Man Tọa đã không kịp chờ đợi ăn uống thả cửa lên. Hai cái vào trong bụng, Man Tọa cơ hồ phải sảng khoái bay lên. Vừa nhấc mắt, đã thấy Ngạo Thương Sinh còn tại chậm rãi hướng trong thịt vẩy nước trái cây, không khỏi thúc giục nói, mau ăn đi, còn làm ra nhiều như vậy hoa văn. Ngạo Thương Sinh không để ý đến hắn, đợi đến nước trái cây đều vẩy vào trong thịt lúc sau, hắn mới bắt đầu phong quyển tàn vân ăn như gió cuốn lên. Man Tọa vốn là ăn chính hương, đột nhiên hơi thở bên trong vọt lên một tia mùi thơm ngát. Cái kia mùi, so trong tay hắn mùi thịt càng thêm mê người. Hắn nhíu lại cái mũi nhẹ nhàng hít hà, cuối cùng xác định, mùi đến từ Ngạo Thương Sinh trong tay thịt nướng. Người cái kia loại giá quả còn có không? Cho ta hai cái. Nhìn lấy Ngạo Thương Sinh ăn miệng đầy chảy mỡ, Man Tọa ngọt ngào miệng nói đạo. Ngạo Thương Sinh quát tay, hai cái giá quả liền đã rơi vào Man Tọa trong tay. Giống Ngạo Thương Sinh một dạng, Man Tọa đem giá quả nước trái cây vẩy đang nướng thịt bên trong. Lần nữa ăn một thành, hắn con mắt không khỏi tròn trịa trừng. Bởi vì tăng thêm nước trái cây thịt nướng, so vừa rồi càng thêm ăn ngon. Hắn một bên ăn một bên phàn nàn Ngạo Thương Sinh, tiểu tử ngươi thật là tặc, có cái này chế biến thức ăn phương pháp, cũng không nói cho ta một tiếng. Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, hiện tại biết nói ta cái này loại thịt nướng càng ăn ngon hơn Man Tọa. Đông đông đông, ngay tại hai người mau ăn cho tới khi nào xong thôi, trong thai đột nhiên truyền đến từng đợt nặng nề giẫm đạp âm thanh. Ngạo Thương Sinh sầm mặt lại, thấp giọng nói, có hung thú. Man Tọa cũng đình chỉ nhấm ướt, lô thai hơi động một chút, nói, giống như có mấy đầu nghe cái kia thú tiếng chân càng ngày càng gần, phụ cận mặt đất cũng bắt đầu không ngừng run rẩy lên. Ngạo Thương Sinh vội vàng vô Man Tọa, đi mau, là mùi thịt đưa tới hung thú. Nói xong, trực tiếp đem còn lại thịt nướng hướng sau lưng ném một cái, nói, đi mau, nơi này ngốc ghê gớm thật tốt tốt. Man Tọa một bên mập mờ đáp ứng, vừa bắt đầu điên cuồng nhấm nuốt lên còn lại thịt nướng. Siêu siêu siêu, Ngạo Thương Sinh thu hồi trường kiếm, thân hình lóe lên, bắt đầu lướng không có hung thú phía bên nào mau chóng đuổi theo. Man Tọa theo sát tại Ngạo Thương Sinh sau lưng, phải tay mang theo thanh long thường, tay trái còn đang nắm một cục xương, chính liều mạng gặm. Bị cái kia mùi thịt dẫn dụ, những cái kia vội vàng chạy tới hung thú, trực tiếp nhào về phía Ngạo Thương Sinh bứt bỏ khối kia thịt nướng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn cùng Man Tọa tài năng an an toàn toàn từ một đám hung thú trong miệng thoát thân. Đi qua một khắc đồng hồ ăn cơm nghỉ ngơi, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa tinh thần lần nữa khôi phục lại. Lần này hai người không có ở dừng lại, trực tiếp một đường chạy như bay, xuyên qua rác mắng rừng, bắt đầu bước vào Thương Long rừng. Đều nói Thương Long rừng cao giai hung thú trải rộng, cho nên từ khi tiến vào Thương Long rừng về sau, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa liền cùng lúc đánh lên 12 phần tinh thần, lưu ý xung tình hình. Chỉ cần nghe được có hung thú tiếng giống, hoặc là hung thú chạy nhanh lúc giẫm đạp đại địa tiếng vang, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa liền lập tức thay cái phương hướng tiếp tục tiến lên. Thương Long rừng hung thú cũng không phải bọn hắn dễ dàng có thể chém giết, nhất là tại cái này nguy cơ tứ phía trong đêm, nếu như triển khai kích chiến, liền có khả năng dẫn tới càng nhiều hung thú. Hai người lặng yên không tiếng động phi tốc thẳng tiến, không ngừng biến đổi phương hướng. Một mực xâm nhập Thương Long rừng hơn 10 dặm lúc sau, Ngạo Thương Sinh đột nhiên phát hiện một tòa không tính quá lớn độc phong. Vì thế, hai người nhìn nhau, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ vui mừng. Lại là một trận lao vụt lúc sau, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa rốt cục bò lên trên tòa kia độc phong. Độc phong không lớn, tung hành chỉ có hơn 100 trượng, cao chừng 30 trượng. Dạng này độc phong, đầy đủ Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa tối nay cư trú. Đứng tại độc phong bên trên, quan sát phía dưới rừng rậm. Lạnh lùng thanh tháng bên dưới, có thể lờ mờ nhìn thấy từng đầu hung thú đang tại khu rừng rậm rạp bên trong lặng yên xuyên thẳng qua. Khoảng cách gần nhất, ngay tại độc phong phía dưới cách đó không xa. Bởi vì bóng đêm quá tối, phía dưới hung thú căn bản không nhìn thấy Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa. Mặc dù như thế, nhưng khi trận kia trận thú giống rung khắp toàn bộ thâm lâm thời điểm, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đều sẽ không tự chủ được cau mày một cái. Chỉ bằng vào cái kia hùng hồn hữu lực tiếng giống, Ngạo Thương Sinh liền có thể cảm giác ra, những hung thú kia chí ít cũng có phá mệnh thất bát trọng thực lực. Lợi hại hơn, trực tiếp có thể đạt tới phá mệnh tầng thứ 9 cảnh. Chương 250, Man Tọa đột phá một tiếng thú giống, cái kia lực chủ kích trực tiếp có thể đem độc phong bên trên cắt mảnh chấn tuân rơi xuống. Hai người tại ngọn núi bên trên tìm một cái vương bức tránh gió địa phương, ngồi trên mặt đất, thoáng nghỉ ngơi một hồi, liền bắt đầu tu luyện. Vừa rồi một phen đại chiến, tại tăng thêm đoạn đường này phi nước đại, ngạo thương sinh nguyên khí đã tiêu hao một nửa, man tọa cũng còn lại không đến 6 thành. Thương long rừng nguy cơ từ phía, khắp nơi đều là cao giai hung thú. Một khi tao ngộ, coi như nguyên khí sung túc, cũng là hung hiểm trùng điệp. Hiện tại hai người nguyên khí đều đã tiêu hao hơn phân nửa, nếu là gặp được hung thú công kích, lại hoặc là lại bị những địch nhân kia đuổi kịp, hậu quả chỉ sợ sẽ phi thường không tốt. Không khỏi phiền phức, ngạo thương sinh cùng man tọa tìm xong cư trú chỗ về sau, liền bắt đầu điên cuồng tu luyện. Bởi vì man tọa là dùng nguyên tinh khôi phục nguyên khí, cho nên hắn nguyên khí khôi phục tương đối nhanh. Ngạo thương sinh không có nhị phẩm nguyên tinh, chỉ có thể lấy ra xích giáp cùng tích thú nguyên châu, bắt đầu tay luyện hóa. Luyện hóa thú nguyên châu tương đối mà nói tương đối chậm chạp, cho dù là ngạo thương sinh cái này trời yêu nghiệt thiên tài, cũng đầy đủ dùng hơn nửa canh giờ, mới bắt đầu cảm giác được thú nguyên châu bên trong chứa đựng nguyên khí ba động. Lại qua thời gian đốt một nén hương, thú nguyên châu bên trong nguyên khí mới bắt đầu chậm rãi tràn vào ngạo thương sinh thể nội. Ban sơ, thú nguyên châu bên trong thiên địa nguyên khí chỉ là như dòng suối nhỏ, từng kia rót vào ngạo thương sinh kinh mạch. Nhưng theo ngạo thương sinh không ngừng luyện hóa thú nguyên châu, cái kia tinh thuần thiên địa nguyên khí liền bắt đầu như nước sông cuồn cuộn giống nhau, mãnh liệt tràn vào ngạo thương sinh thể nội. Đại lượng nguyên khí nhập thể, ngạo thương sinh cảm giác mình khí hải đang chậm rãi tràn đầy lên. Cái này loại nguyên khí hấp thu tốc độ so trước đó ngạo thương sinh luyện hóa nguyên tinh lúc muốn nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Đêm đón gió lẩm bẩm, côn trùng kêu vang trận trận. Theo đỉnh đầu sáng trong minh nguyệt dần dần ngã về tây, bốn phía tiếng thú gào cũng dần dần thưa thớt lên. Độc phong bên trên vắng lặng im ắng, ngoại trừ đêm gió lay động rừng cây phát ra sản sạt tiếng vang bên ngoài, lại không khác tiếng vang. Ngạo thương sinh nhắm mắt ngưng thần, chuyên chú luyện hóa hấp thu thú nguyên châu bên trong tinh thuần nguyên khí. Bốn phía những cái kia rất nhỏ tiếng vang, hắn một chút cũng nghe không được. Hiu hiu hiu, ngạo thương sinh phảng phất nghe được nguyên khí trong cơ thể lưu chuyển thanh âm, khí hải cũng dần dần tràn đầy lên. Ước chừng lại qua nửa canh giờ, ngạo thương sinh khí hải rốt cục tràn ngập. Hắn khẽ thở ra một hơi, chậm rãi mở ra hai mắt. Đập vào mắt thấy, nguyên hoa như nước, lặng lặng chiếu vào độc phòng bên trên. Cho nguyên bản đủ ám thê lãnh độc phòng, trong nháy mắt dắt lên một vòng bạc xương. Lão đại, ngươi nguyên khí khôi phục lúc này, man tọa thanh âm truyền vào ngạo thương sinh trong tai. Ngạo thương sinh nhìn man tọa một chút, gật đầu nói, hoàn toàn khôi phục, nghĩ không ra cái này thú nguyên châu bên trong nguyên khí dự trữ sẽ lớn như vậy. Nói, hắn cầm lấy xích giáp cuồng tích thú nguyên châu, cẩn thận nhìn coi. Giờ phút này, cái viên kia thú nguyên châu đã tiêu hao 1/3. Người đây thu hồi thú nguyên châu, ngạo thương sinh hỏi. Man tọa nói, ta khí hải đã sớm viên mãn, vẫn luôn đang chờ ngươi chờ ta làm cái gì? Ngạo thương sinh hiếu kỳ nhìn man tọa một chút. Man tọa nhẹ nhàng cười một tiếng, đắc ý nói, lão rất ta giống như muốn đột phá, muốn cho ngươi cho ta hộ pháp có đúng không? Ngạo thương sinh trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, trên dưới quan sát một chút man tọa. Man tọa tức giận trợn nhìn hắn một chút, nói, lão đại ngươi hôm qua thiên đã đột phá, ta ngày nay mới đột phá, chẳng lẽ còn có cái gì tốt ngạc nhiên sao? Ngạo thương sinh nói, ta không phải ngạc nhiên, ta là vì ngươi cao hứng. Ngươi nếu là đột phá, chúng ta tình cảnh liền có thể hơi cải thiện một điểm. Man tọa gật gật đầu, lão đại ngươi yên tâm, chờ ta lão rất đột phá, tất nhiên muốn cạo chết cái kia bọn tạm chúng ta tin tưởng ngươi. Ngạo thương sinh muốn cười, lại nhịn được. Man tọa không nói thêm gì nữa, bắt đầu nín thở ngưng thần, dần dần tiến nhập vật ngã lương vong trạng thái. Ngạo thương sinh khoanh chân ngồi tại man tọa bên người, một mặt giúp man tọa hộ pháp, một mặt âm thầm suy nghĩ loạn thiên giáp pháp quyết. Một khắc đồng hồ trôi qua, man tọa ngưng tụ tâm thần lực, hắn ý thức bắt đầu cựu thiên bên trên cưỡi gió mà đi. Ý thức càng lên càng cao, man tọa chỉ cảm thấy bên tai cuồng phong gào thét. Mở hai mắt ra, man tọa phát hiện mình đã xuất hiện ở không trung bên trên. Quan sát phía dưới, một chút nhưng giòn vật, một bước nhưng vượt và giảm. Đỉnh đầu thiên hà cuộn cuộn, vô số ngôi sao chính lóe ra hào quang lóng ánh, chiếu man tọa có chút mở mắt không ra. Thân ở trong đó, man tọa chỉ cảm thấy chính mình so với giọt nước trong biển cả còn muốn nhỏ bé mấy trăm mấy ngàn lần. Hắn lấy lại bình tĩnh, bắt đầu đem chính mình mệnh khí thả ra ngoài. Thiên địa xa xa, tinh hà mênh mông, tại cái này vô biên vô tận phiêu miểu không trung bên trong, man tọa bắt đầu chăm chú cảm nhận lên thiên địa chi khí tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngạo thương sinh thời gian dần trôi qua lĩnh ngộ loạn thiên giáp tầng thứ nhất nội dung quan trọng. Loạn thiên giáp cùng sở hữu tầng 9, tầng thứ nhất này chính là yếu nhất một tầng. Loạn thiên giáp tầng số càng nhiều, nó năng lực phòng ngự liền càng mạnh. Lĩnh ngộ tầng thứ nhất loạn thiên giáp nội dung quan trọng lúc sau, ngạo thương sinh lại bắt đầu tìm hiểu lưu vân kinh phong bộ pháp quyết tới. Hiện tại, hắn mặc dù có thể thi triển ra đệ nhị cảnh lâm vân, nhưng lại cũng không đến dung hội quán thông cấp độ. Đi qua thời gian dài như vậy thực tiễn, ngạo thương sinh đối đệ nhị cảnh lại có mới thể ngộ. Căn cứ những ngày thể ngộ, ngạo thương sinh lần nữa lĩnh hội lưu vân kinh phong bộ pháp quyết, liền lại có phát hiện mới. Đệ nhị cảnh nội dung quan trọng ở chỗ tới lui như mây như sương, vô hình vô tướng, tương đương với đem chính mình dung nhập không khí bên trong, không riêng gì phương diện tốc độ mau lẹ, hơn nữa còn không thể bị người phát giác. Hình như mây khói, vô chi vô giác nguyên lai lâm vân cảnh áo nghĩa là như thế này, triệt để hiểu rõ đệ nhị cảnh chân lý, ngạo thương sinh trong lòng nhịn không được thở dài. Ngạo thương sinh lĩnh hội lưu vân kinh phong bộ thời điểm, man tọa đã phát đảo ra cái thứ nhất mệnh cung. Đó là một cái hai sao mệnh cung, còn không có triệt để xuất hiện, man tọa liền lắc đầu, trực tiếp ngự gió hướng trước mặt bay đi. Thấy qua ngạo thương sinh bốn sao mệnh cung lúc sau, man tọa lòng tự tin trực tiếp bị đả kích. Nguyên bản hắn tự nhận là hắn ba sao xích diễm kích mệnh cung, nhất định là phi thường lợi hại mệnh cung, chí ít hẳn là so ngạo thương sinh mạnh. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy ngạo thương sinh bốn sao đế diệt nghiệp hỏa mệnh cung lúc, cả người đều bị chấn động. Không riêng gì bởi vì mệnh cung đẳng cấp, còn có cái kia mệnh cung tại phóng thích ra lúc sau, chỗ phát ra kinh khủng uy áp. Cái kia loại hủy thiên diệt địa khí thế, man tọa chỉ cần vừa nghĩ tới, da đầu đều sẽ nhịn không được run lên. Đó là một loại đến từ linh hồn áp bách, không phải do người không run rẩy. Từ đó về sau, Man Tọa mặc dù ngoài miệng tràn đầy khinh thường, nhưng trong lòng lại hung hăng hâm mộ Ngạo Thương Sinh mệnh cùng cái kia yêu nghiệt thiên phú. Đồng thời âm thầm thề, nếu là hắn bước vào phá mệnh cảnh, nhất định phải mở ra một cái cùng Ngạo Thương Sinh một dạng như bước mệnh cùng, tối thiểu cũng cần phải là 4 sao mới được. Nguyên nhân chính là như thế, vừa nhìn thấy kim quang kia đẩy trời mệnh cung bên trên, lúc sau hai ngôi sao lấp lóe, Man Tọa trực tiếp liền quay người rời đi. Bóng đêm nặng nề, tiến tính mà chết. Độc Phong bên trên, ngoại trừ ngồi trên mặt đất hai người thiếu niên bên ngoài, không có người nào nữa. Tham thảm ánh trăng thanh lãnh tung xuống, chiếu vào hai người thiếu niên vết máu pha tạp trên quần áo, vẩy vào hai tấm kiên nghị như sắt trên gương mặt, chưa phát giác hiện ra một mảnh thiết huyết chi khí. Càng đến sau nửa đêm, thiên huyền rừng rậm bên trong thú giống liền càng ngày càng thưa thớt. Những cái kia kiếm ăn kết thúc hung thú, ăn uống no đủ lúc sau, liền lại nhao nhao trở về chính mình sao huyện, thư thư phục phục đi ngủ đây. Đại khái là bởi vì Thương Long rừng quá mức hung hiểm nguyên nhân, thiếu niên mặc áo tím không tiếp tục đuổi tới. Không có địch nhân truy kích, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa liền có thể càng thêm an tĩnh tu luyện. Nửa canh giờ trôi qua, Ngạo Thương Sinh đã triệt để lĩnh ngộ Lưu Vân Kinh Phong Bộ đệ nhị cảnh chân lý. Nếu không có hiện tại thân ở Thương Long rừng, Ngạo Thương Sinh thật nghĩ hiện tại liền tốt tốt thí luyện một phen. Lấy hắn hiện tại đối Lưu Vân Kinh Phong Bộ đệ nhị cảnh lĩnh ngộ, Ngạo Thương Sinh tự tin hắn thân pháp lại so với trước kia lợi hại gấp 4-5 lần. Bên cạnh, Man Tọa tuần tự lại cảm ứng được 3 cái mệnh cung, bên trong một cái 2 sao, hai cái 3 sao. Hiện tại chỉ cần gặp được 2 sao mệnh cung, Man Tọa căn bản sẽ không nhìn nhiều, trực tiếp xoay người rời đi. Về phần cái kia 2 cái 3 sao mệnh cung, hắn cũng chỉ là thoáng dừng lại một chút, liền lại tiếp tục hướng phía trước bay đi. Đợi đến Man Tọa tâm thần lực tiêu hao rồng nhau thời điểm, Man Tọa lại gặp cái thứ 5 mệnh cung. Cái này mệnh cung là 3 sao cường mãng mệnh cung, cảm nhận được cái kia bá đạo hùng mãnh như thế, Man Tọa liền cảm giác cái này mệnh cung tương đối mà nói coi như không tệ. Do dự mãi lúc sau, Man Tọa phát hiện chính mình tâm thần lực còn thức tha có thừa, liền có từ bỏ mở ra cái này mệnh cung quyết định. Tinh hà dập dạng, Man Tọa ngự gió đi nhanh. Hắn mệnh khí không ngừng thả ra ngoài, tung khắp toàn bộ không trung bên trên. Theo hắn một đường tiến lên, hắn tâm thần lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Đợi đến hắn tâm thần lực lại tiêu hao 2 thành lúc sau, hắn cảm ứng được cái thứ 6 mệnh cung. Khi cái kia mệnh cung xuất hiện thời điểm, Man Tọa tâm lý liền nhịn không được một trận chờ mong một trận vui vẻ. Bởi vì cùng lúc trước những cái kia mệnh cung vừa so sánh, cái này mệnh cung chỗ phát ra uy thế nhưng là mạnh mẽ hơn không ít. Quả nhiên, kim quang sáng chói mệnh cung triệt để xuất hiện tại Man Tọa trong tầm mắt lúc, Man Tọa nhìn thấy cái kia mệnh trong nội cung có 4 ngôi sao chính đang nhấp nháy lấy hào quang chói mắt. 4 sao ma đồng mệnh cung nhìn qua mệnh cung phía trên lơ lửng to lớn đôi mắt, Man Tọa trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Hắn có thể cảm giác được, cái kia thâm thúy quỷ dị đôi mắt bên trong tràn đầy khí tức kinh khủng. Hắn tựa như ma quỷ mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Man Tọa, phảng phất muốn xem thấu hắn linh hồn, khám phá hắn tính mệnh. Thật là khủng khiếp, thật cường đại mệnh cung. Man Tọa ánh mắt co rụt lại, nhìn qua cái kia to lớn đôi mắt, nhịn không được tán thưởng đạo. Tâm hắn bên trong do dự, muốn không nên mở ra cái này mệnh cung hiện tại, hắn tâm thần lực chỉ còn 3 thành. Lẽ ra, vẫn là có thể tiếp tục cảm ứng mới mệnh cung. Nhưng Man Tọa có lo lắng, lúc sau không gặp được cường đại như vậy mệnh cung. Hắn cau mày, dùng nắm đấm bám lấy dưới 3, liền như thế tại dậm dạp tinh hà bên trong, lặng lặng rơi vào trầm tư. Tinh hà phiêu miểu, u tĩnh im ắng. Thế nhưng là Man Tọa tâm lý lại đang tiến hành một trận không có khói lửa chiến đấu. Ai hồi lâu lúc sau, Man Tọa rốt cục thở thật dài, có chút không thôi nhìn cái kia ma đồng mệnh cung một chút, nói, lại liều một lần đi. Chương 251, thứ 2 chân ngã. Nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại hướng trước mặt thâm thúy thiên hà bay đi. Man Tọa rất phiền muộn, nhưng cũng rất kiên quyết. Tâm hắn bên trong âm thầm hạ quyết tâm, kế tiếp mệnh cung chỉ cần là 4 sao, mặc kệ là cái gì mệnh cung, hắn sẽ không chút do dự mở ra. Bởi vì lấy hắn hiện tại tâm thần lực, hơn phân nửa không gặp được càng nhiều mệnh cung. Nửa canh giờ lúc sau, cấp tốc chạy như bay Man Tọa, đột nhiên hai mắt tình quang nổ bắn ra. Hắn lại cảm ứng được một cái mệnh cung, mà lại cái này mệnh cung khí tức, tựa hồ cùng ban nãy cái 4 sao mệnh cung mạnh mẽ như nhau. Oanh, hắn chỉ cảm thấy mênh mông tinh hà đột nhiên chấn động, tiếp lấy vạn đạo kim quang đột nhiên liền từ trước mắt bắn ra. Vạn đạo kim quang bên trong, một tòa rộng lớn bá khí mệnh cung chậm rãi hiện lên ở hắn trước mắt. Chờ lệnh cung toàn bộ xuất hiện, mệnh cung trên không đột nhiên xuất hiện một tôn hình người hư ảnh. Như Man Tọa sở liệu, cái này nhân hình nọ hư ảnh ngực có 4 quả sáng chói sao trời chính đang lóe lên ánh sáng chói mắt. Đây là cái gì? Mệnh cung nhìn qua nhân hình nọ mệnh cung, Man Tọa trong ánh mắt lóe ra kinh ngạc qua mang. Tiếp theo, hắn liền phát hiện tòa kia mệnh cung góc dưới bên trái lóe ra mấy cái thiếp vàng chữ nhỏ. Thứ hai chân ngã nhìn lấy cái kia 4 chữ, Man Tọa thì thào nói đạo. Thứ hai chân ngã mệnh cung là cái gì? Mệnh cung Man Tọa không biết nói đây là cái gì mệnh cung, trong mắt lóe ra mê mang. Bất quá tự cho là cung xuất hiện lúc sau, cái kia loại lăng lệ bá đạo khí thế liền một mực trùng kích chấn áp Man Tọa. Chỉ bằng vào cái kia loại kinh khủng bá đạo khí thế, Man Tọa liền có thể xác định trước mắt cái này mệnh cung nhất định lai lịch bất phàm, chí ít cũng cùng ban nay 4 sao ma đồng mệnh cung không kém nhiều. Man Tọa mặc dù không rõ ràng cái này thứ hai chân ngã mệnh cung là như thế nào một loại mệnh cung, nhưng cảm thụ được mệnh cung cường đại uy áp, hắn khỏe miệng vẫn như cũ nhịn không được khơi gợi lên một vòng mỉm cười. Tốt à, liền ngươi Man Tọa cảm thụ một chút chính mình tâm thần lực, phát hiện chỉ còn một xong rồi. Một thành tâm thần lực, theo đạo lý cũng có thể lại đụng một cái, nhưng Man Tọa lại từ bỏ lại đụng một cái cơ hội. Đến một lần trước mắt mệnh cung là 4 sao đẳng cấp, mà lại uy áp khí thế đều phi thường cường đại. Thứ hai Man Tọa vừa rồi đã quyết định, chỉ cần gặp lại một cái 4 sao mệnh cung, mặc kệ là dạng gì mệnh cung, hắn đều sẽ không chút do dự mở ra. Chủ ý quyết định lúc sau, Man Tọa liền bắt đầu triệu tập tâm thần lực, dùng hết toàn thân khí lực, lần lượt oanh kích cái kia mệnh cung cửa. Dầm dầm dầm, quần quần không trung bên trên, đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, phảng phất nhất đạo đạo tiên lôi nổ vang, chấn động mảnh này tiên vực một trận run rẩy. Oanh, đi qua 23 lần đánh kích lúc sau, cái kia vững như thành đồng mệnh cung cửa, rốt cục bị man tọa một kích đánh nát. Toàn thân hắn là mồ hôi, mặc kệ là hình thái ý thức hắn, vẫn là khoanh chân câu thông thiên địa hắn. Ngạo Thương Sinh vốn là ngồi tại man tọa bên cạnh lĩnh hội Lưu Vân Kinh Phong bộ đệ nhị cảnh, đột nhiên, man tọa thân thể đột nhiên lắc một cái. Ngạo Thương Sinh phát giác khác thường, lập tức mở hai mắt ra. Tiếp theo, hắn liền thấy man tọa quanh thân đột nhiên dâng lên một mảnh lục quang trong nháy mắt hội tụ ở hắn sau đỉnh, vang một tiếng, hóa thành một đạo cột sáng, bay thẳng tham thẳm bầu trời. Nhìn thấy cái này nói sáng chói màu xanh lá cột sáng, Ngạo Thương Sinh trong mắt lập tức lộ ra một vòng vui mừng. Xem ra, man tọa lần này mở ra mệnh cung rất không tệ, lục quang đại biểu 4 sao mệnh cung. Cái kia phóng lên tận trời mệnh cung, bay thẳng rầm rạp bầu trời đêm, ước chừng dừng lại 3 hơi công phu, mới đột nhiên tán sạch sẽ. Cột sáng tán đi, man tọa chậm rãi mở hai mắt ra, hắn mang trên mặt tiêu dung, có vui vẻ, có kích động, có đắc ý, có phấn chấn. Người thứ hai mệnh cung mở ra là cái gì? Mệnh cung Ngạo Thương Sinh lặng lặng mà nhìn xem man tọa, hỏi. Man tọa thở ra một hơi thật dài, tiện tay lau một cái mồ hôi trán, cười nói, thứ hai chân ngã mệnh cung, ta cũng không biết nói đây là cái gì mệnh cung. Thứ hai chân ngã Ngạo Thương Sinh trong mắt đi lòng vòng, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng đây là cái gì mệnh cung. Bất quá tổng mệnh cung uy áp cùng khí thế đến xem, ta cảm thấy cái này mệnh cung hẳn là sẽ không rất kém cỏi. Man tọa cười hắc hắc, đối với mình mệnh cung đánh giá đạo. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, bốn sao mệnh cung, tại Thiên Long Võ Tu viện chỉ sợ cũng số một số hai tồn tại, đương nhiên sẽ không kém. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm, gặp minh nguyệt đã triệt để ngã về tây, man tọa liền nói, trời sắp sáng rồi, ta về trước phục một chút nguyên khí. Nếu là có thời gian, ngươi đem Lưu Vân Kinh Phong bộ pháp quyết truyền cho ta, ta cũng tốt tốt tu luyện một chút. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, nhìn qua vẫn như cũ đen như mực đông phương chân trời, trong miệng thì thào nói, trời đã sáng, đoán chừng địa ngục thí luyện cũng liền muốn bắt đầu nói. Hắn lấy ra cái viên kia yêu nguyệt thương lang thú nguyên châu đưa cho man tọa, thở dài, từ giờ trở đi, chúng ta chỉ sợ đều chỉ có thể từ thú nguyên châu bên trong thu hoạch thiên địa nguyên khí. Man tọa tiếp nhận thú nguyên châu, tùy ý lướt qua, nói, vậy cũng chưa chắc nếu là có thể đem đám kia cầu tạp mái toàn làm thì rồi, chúng ta nhất định có thể từ trên người bọn họ tìm chút nhị phẩm nguyên tinh tới. Ngạo Thương Sinh nghe vậy lặng lẽ, nói cũng đúng, xem ra ngươi càng ngày càng thông minh. Man tọa khinh thường cười một tiếng, thường nói đạo, gần son thì đỏ, gần mực thì đen, ta theo ngươi đã lâu như vậy, chính là hun cũng có thể hun ra điểm thông minh tài trí ửng, lời này có vẻ như cũng có đạo lý, trách không được trong khoảng thời gian này ta luôn cảm thấy đầu không đủ dùng, nguyên lai là cũng là thụ ngươi ảnh hưởng. A Ngạo Thương Sinh mặt mũi tràn đầy trêu chọc đạo. Lan Man tọa sắc mặt tối đen, thuận miệng mắng một tiếng. Tiếp theo, hắn đem thú nguyên châu đội lên lòng bàn tay, nhắm mắt ngưng thần bắt đầu tu luyện. Gặp tình hình này, Ngạo Thương Sinh cũng không chậm trễ, lại bắt đầu tìm hiểu Lưu Vân Kinh Phong bộ đệ nhị cảnh. Hiện tại hắn đã cơ bản đem đệ nhị cảnh áo nghĩa tìm hiểu thấu đáo, kém chỉ là chân thật thí luyện. Hai người riêng phần mình không nói chuyện, không biết qua bao lâu, đông phương chân trời bắt đầu xuất hiện một vòng ngân màu trắng. Nhất đạo tảng sáng ánh rạng đông, đem nguyên bản u ám đông phương chân trời lặng yên bạch phá. Sáng sớm gió trận trận, rừng sóng chập trùng, nương theo lấy sáng sớm chim chóc hót vang, toàn bộ thiên huyền rừng rậm có nghênh đón mới một tiên, vạn vật tràn đầy sinh cơ. Hô, man tọa thật dài phun ra một ngụm trọc khí, theo tảng sáng dáng lâm thiên huyền rừng rậm, hắn khí hải cũng rốt cục tràn đầy bá mãn. Bên mặt nhìn xem Ngạo Thương Sinh, gặp hắn chính ngơ ngác nhìn đông phương chân trời một màn kia ánh rạng đông, không khỏi hỏi, nghĩ gì thế? Ngạo Thương Sinh ánh mắt thâm thúy, không nháy một cái nói, muốn ta cha cũng không biết nói hiện tại hắn thế nào nghĩ tới đại tướng quân Ngạo Vân Trần. Man tọa trong lòng liền nhịn không được một trận nhiệt huyết dâng trào. Man tọa luôn luôn kiêu căng tự phụ, có rất ít người bị hắn nhìn ở trong mắt. Thế nhưng là vừa nhắc tới đường quốc thứ nhất đại tướng quân Ngạo Vân Trần, man tọa lại nhịn không được phát ra từ nội tâm khâm phục. Cái gì là tranh tranh thiết cốt, cái gì là thiết huyết nam nhi, Ngạo Vân Trần chính là tốt nhất đại danh tử. Một đời quân thần, tranh tranh hào hán, vô luận đường quốc người nào nhắc lên Ngạo Vân Trần, đều sẽ nhịn không được vì đó giơ ngón tay cái lên. Nhưng là bây giờ, dạng này nam nhi tốt vĩ trợ phù, lại bị hoàng thất bắt cầm, sinh tử chưa biết. Nghĩ tới đây, man tọa cũng không nhịn được thở dài, an ủi nói, lão đại ngươi yên tâm, bá phụ hắn người hiển tự có thiên tướng, nhất định không có việc gì. Ngạo Thương Sinh cười khổ một tiếng, hy vọng như thế đi. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại vẫn như cũ rất lo lắng cha. Liền trước mắt mà nói, Ngạo gia quân cùng hoàng thất đại quân còn đang đối đầu bên trong, hoàng thất tự nhiên không dám cầm Ngạo Vân Trần như thế nào. Chỉ khi nào hoàng thất quân đội chiến cuộc ưu thế, cái này loại rằng có liền sẽ trong nháy mắt bị đánh phá. Khi đó, hoàng thất nhưng liền sẽ không lại bận tâm Ngạo Vân Trần sinh tử. Chủ soái mà chết, Ngạo gia quân quân tâm tất sẽ dao động. Đến lúc đó, hoàng thất đại quân thừa cơ khai chiến, Ngạo gia quân kết cục sẽ rất không lạc quan. Nguyên nhân chính là như thế, Ngạo Thương Sinh mới sẽ phi thường bức thiết tăng lên chính mình tu vi, vì thế, không tiếc bước lên bị người ám toán nguy hiểm, khư khư cố chấp tiến vào Thương Long rừng lịch luyện hảo hạch. Thu, đang lúc Ngạo Thương Sinh vẫn tích tụ thời khắc, từng tiếng sáng hót vang đem hắn đột nhiên bừng tỉnh. Cái này hót vang không giống bình thường chim gọi, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp tại Độc Phong phía tây, đang có mười mấy con to lớn hổ ưng hướng bên này bay lượn mà đến. Lão đại, cái kia hổ lưng chim ưng tốt nhất giống có người vừa nhìn thấy những cái kia hổ ưng, man tỏa ánh mắt đột nhiên híp một chút. Bởi vì hắn phát hiện, mỗi đầu hổ lưng chim ưng bên trên lại tựa như trở đi một người. Man tỏa mở miệng đồng thời, Ngạo Thương Sinh cũng đã thấy lưng chim ưng bên trên những cái kia người. Lúc này luồng thứ nhất kia nắng ban mai đã xông phá chân trời, đem nguyên bản u ám không trung chiếu một mảnh huyết hồng. Một mảnh kim quang bên trong, đầu linh kia hổ lưng chim ưng bên trên rõ ràng có nhất đạo màu tím bóng người, chính đón lấy thừa gió bảy mùa chập chờn. Là bọn hắn Ngạo Thương Sinh trong mắt lóe lên một vòng vẻ ác lạnh, tay phải không tự chủ cầm trường kiếm. Lúc này, Man Tọa cũng đã thấy rõ ràng con thứ nhất hổ lương chim ưng bên trên cái kia người. Hắn trên mặt bỗng dưng dâng lên một mảnh sắc ý, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia màu tím bóng người nói, cái này bọn tạp chủng thật đúng là âm hồn bất tán, vậy mà tới nhanh như vậy, người vừa tới không phải là người khác, chính là đêm qua vây giết Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa những cái kia người. Mẫn công tử, cái kia hai tên tiểu tử ở bên kia thiếu niên mặc áo tím một ngựa đi đầu, sau lưng bỗng nhiên có người một chỉ độc phong phương hướng, nhắc nhở nói. Ca Thư Mẫn sớm liền phát hiện Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa, hắn khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói, ta sớm liền thấy theo ta đi nói xong, hắn tại hổ lương chim ưng bên trên nhẹ nhàng vỗ, cái kia hổ ưng lập tức lệ rít gào một tiếng, hướng phía độc phong phương hướng bay vút đi. Những người khác, chăm chú cùng tại Ca Thư Mẫn lúc sau. Chưa khai chiến, trong tay chiến binh một khi thông suốt lộ ra. Tại kim hoàng sắc tia nắng ban mai chiếu dọi xuống, hiện ra nhất đạo đạo kim sắc lánh mang. Nhìn lấy mười mấy đầu hổ ưng như gió hướng độc phong lướt đến, Man Tọa một cái nhấc lên thanh long thường, nói, lao đại, chúng ta là xuống dưới chiến. Vẫn là tại độc phong bên trên chiến Ngạo Thương Sinh lạnh lùng nói, độc phong bên trên khó mà thi triển quyền cước, chúng ta xuống dưới chiến. Man Tọa gật gật đầu, lần này nhất định phải đem cái này bọn tạp chúng tất cả đều lưu tại nơi này nói xong, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa song song liền hạ độc phong. Độc phong phía dưới là một mảnh rộng lớn bãi cỏ, cổ mộ không nhiều, chính thích hợp đại chiến. Lúc này sắc trời vừa mới sáng lên, hung thú phần lớn đều còn tại chính mình trong xào huyệt đi ngủ, cho nên độc phong phía dưới không nhìn thấy một con hung thú cái bóng. Chương 252, âm hồn bất tán siêu siêu siêu, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa vừa mới hạ độc phong. Cái kia mười mấy đầu hổ ưng liền vội vàng từ độc phong phía tây lướt đi tới. Ca Thư Mẫn xông lên phía trước nhất, to lớn hổ ưng tại Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đỉnh đầu xoay quanh một vòng, cuối cùng vuốt to lớn cánh chim, đứng tại không trung. Ca Thư Mẫn xuất hiện lúc sau, còn lại hổ ưng cũng đều theo sát lấy xuất hiện ở Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa trước mắt. Mười mấy đầu hổ ưng làm thành một vòng tròn lớn, hô 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 vút cánh, đem Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa vây ở trung ương. Ca Thư Mẫn ánh mắt như lao, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh, nói: "Các ngươi không phải rất có thể chạy sao, hiện tại làm sao không chạy đối phó các ngươi mấy cái tạp toái?" Còn cần tìm chạy sao? Ngạo Thương Sinh chưa mở miệng, Man Tọa đột nhiên cười lạnh một tiếng nói đạo: "Tiểu tử, ngươi miệng cũng rất cứng rắn. Chính là không biết nói đợi lát nữa lúc khai chiến, ngươi thực lực có thể hay không giống ngươi miệng một dạng cứng rắn." Đối diện một người khinh thường nhìn Man Tọa một chút, ngữ hàm địa mai đạo. Man Tọa một mặt ngạo nghễ, lạnh lùng lườm cái kia người một chút, nói: "Lão tử thực lực có cứng hay không, đợi lát nữa ngươi liền đã biết." Ca Thư Mẫn cao cao tại thượng, đánh giá Ngạo Thương Sinh hồi lâu, lại nói: "Họ Ngạo, ta kính ngươi là danh môn lúc sau. Ngươi nếu là hiện tại thúc thủ chịu trói, ta có thể cam đoan để ngươi đến thống khoái." Như thế nào? Ngạo Thương Sinh ngẩng đầu, cười lạnh nhìn Ca Thư Mẫn một chút, nói: "Chỉ bằng ngươi cũng muốn để cho ta thúc thủ chịu trói?" Ca Thư Mẫn cười hắc hắc, nói: "Xem ra ngươi còn không có thấy rõ tình thế. Chúng ta có mười mấy người, mà lại mỗi người đều là phá mệnh cảnh nhị trọng bên trên tu vi, ngươi cảm giác được các ngươi hai có thể sống đào tẩu sao? Phá mệnh cảnh nhị trọng tu vi lại như thế nào? Đêm qua không phải cùng dạng bị ta làm thịt một cái?" Ngạo Thương Sinh cười lạnh vẫn như cũ, trong mắt mang theo khinh thường. Mặc dù bị mười cái phá mệnh cảnh cao thủ nhìn thèm thuồng, nhưng hắn nhưng không có một tơ một hào vẻ sợ hãi. Thừa gặp Ngạo Thương Sinh không biết cân nhắc, Ca Thư Mẫn nhịn không được lạnh hừ một tiếng, sắc mặt lập tức âm trầm xuống: "Họ Ngạo, ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một chút tốt. Nếu là rơi vào trong tay ta, ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Đối các ngươi hai cái phế vật, nếu là hiện tại liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chúng ta cũng có thể để cho các ngươi chết thống khoái, khỏi bị toàn tâm thực cốt thống khổ." Bên cạnh có người âm trầm phụ hòa đạo, phảng phất trong mắt hắn, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đã là cái người chết. "Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ?" Hắc hắc, Man Tọa cười lạnh một tiếng, tựa như nhìn thẳng ngốc một dạng, nhìn cái kia người một chút, nói: "Cháu trai, ngươi đầu óc có phải hay không bị lửa đá qua, làm sao nói hết cái này loại bất quá não lời nói ngu xuẩn?" Nghe được câu này, đối diện đám người không khỏi cùng nhau giận dữ. Trong tay chiến binh lóe lên, liền muốn đối Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa độc thủ. Ca Thư Mẫn sắc mặt đã kinh biến đến mức tái nhợt, hắn chậm rãi quất ra trường kiếm, hướng Ngạo Thương Sinh nói: "Đã ngươi cho thể diện mà không cần, vậy cũng đừng trách ta ra tay tàn nhẫn." Nói xong câu đó, hắn tay trái bung lên, những cái kia ngồi tại hổ lương chim ưng bên trên phá mệnh cảnh cao thủ, liền nhao nhao nhảy xuống ngựa, cầm trong tay trường đao hướng Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa giết tới đây. Tới tốt lắm, thấy đối phương rốt cục xuất thủ, Man Tọa hét lớn một tiếng, trong tay thanh long thương nhẹ nhàng lắc một cái, nhất đạo thương hoa lập tức xông ra mũi thương, phản phất lưu như lửa, thẳng chạm đối diện một người. "Hắc hắc, thứ không biết chết sống cái kia người biết nói." Man Tọa chính là tố thể cảnh tu vi, lúc này cười lạnh một tiếng, cánh tay nguyên khí điên cuồng tràn vào trường đao. Ông, trường đao quét ngang, nguyên khí màu xanh bay bật lên, vẽ ra trên không trung nhất đạo xinh đẹp đường vòng cung, mang theo vô cùng bá đạo khí thế, trực tiếp chém về phía Man Tọa. Man Tọa lạnh hừ một tiếng, đỉnh thương đâm thẳng. Bóng thương lóe lên, ầm vang đem đối diện người kia đao mang đánh nát. Cái kia người chỉ cảm thấy cánh tay đột nhiên đau xót, phảng phất như gặp phải lôi. Kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị đối diện to lớn lực phá hoại đẩy lui. "Hắc hắc, đến cùng là ta không biết sống chết, vẫn là ngươi không biết sống chết?" Man Tọa cười lạnh một tiếng, trường thương lại tiến, không cho cái kia người tránh lui cơ hội. Bóng thương như là giống như du long, đột nhiên bắn ra, lần nữa điên cuồng chém về phía cái kia người. Tình thế cấp bách bên trong, cái kia người trở tay một đao bổ ra, muốn đem hết toàn lực ngăn trở Man Tọa cái này liên tục công kích. Ken lang bóng thương chém xuống tại thanh trường đao kia bên trên. Trường đao bên trên bành trướng nguyên khí lần nữa sụp đổ, huyễn quang bay múa phía dưới, cái kia người rốt cuộc không cầm nổi trường đao trong tay, trường đao trực tiếp rời tay bay ra. Phanh, mất đi chiến binh, theo sát mà đến nhất đạo bóng thương chớp mắt liền đến. Mắt thấy cái kia đạo thương ảnh liền muốn áp sát vào chính mình lồng ngực, cái kia người bị dọa đến sắp nứt cả tim gan. muốn vung đao lại chạm, trong tay cũng đã giống tuyết. Hoang gấp phía dưới, đành phải vội vàng lách mình tránh né. Nhưng mà man tọa một kích này bây giờ tới quá nhanh, không chờ thân thể người nọ bay tránh, bóng thương đã nghiêng nghiêng chạm tại hắn cánh tay phải bên trên. A một tiếng hét thảm lúc sau, người kia cánh tay phải liên tiếp nửa bên xương bả vai, trực tiếp bị man tọa bóng thương gỡ xuống dưới. Cái kia người đau hoa hoa kêu to, thân thể bị cái kia to lớn lực trùng kích một vùng, cũng trực tiếp đi theo bay ngã ra ngoài. Một chiêu này dù chưa chém dụng cái kia người, lại làm cho cái kia người triệt để đã mất đi chiến đấu lực, man tọa trong lòng chưa phát giác nổi lên một tia cảm giác thành tựu. Mà nhưng vào lúc này, còn lại địch nhân cũng đều nhao nhao giết tới. Vù vù kình phong gào thét, 7-8 chôi đao kiếm phun ra nuốt vào lấy bá đạo nguyên khí, hàn quang thời gian lập lòe, đồng thời hướng man tọa chém xuống. Man tọa thấy đối phương một kích này thực sự quá cuồng mạnh bá đạo, lúc này trường thương một cái quét ngang, một bên ngăn cản đối diện chúng địch nhân công kích, một bên thân thể cấp tốc bay ngược. Man tọa xuất thủ đồng thời, ngạo thương sinh trường kiếm trong tay lóe lên, cũng bay thẳng đến đối diện giết tới. Ngạo thương sinh cùng man tọa bởi vì lưng tựa độc phòng, cho nên không cần cân nhắc hai mặt thủ địch. Vù vù, kiếm quang gào thét, phản phất hồng hoang manh thu giống nhau, thẳng chạm phía trước một người. Cái kia người huy kiếm đó nữa, trường kiếm bên trên nguyên khí lưu chuyển không thôi. Ken lang, hai kiếm chạm vào nhau, kích thích một trận sao hỏa. Đối diện cái kia người trường kiếm bên trên nguyên khí lập tức băng tán, cường đại lực trùng kích, thuận trong tay người kia trường kiếm, trực tiếp tràn vào hắn kinh mạch. Giang rắc chỉ nghe từng đợt gân cốt vỡ vụn tiếng vang lên, người kia cầm kiếm cánh tay trong khoảnh khắc lại triệt để phế đi. Ta cánh tay cái kia người nổi gân xanh, cái chán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu dọn dọn rơi xuống. Một thanh nắm lấy hắn cánh tay phải, thân thể cấp tốc bay ngược bên trong quát to một tiếng. Một kiếm đánh lui đi đầu một người, bên cạnh lại có hai đạo kiếm quang kích xạ mà đến. Kiếm quang như hồng, đâm thẳng ngạo thương sinh tim. Lan ngạo thương sinh trong mắt tinh quang đại phóng, trong miệng quát lạnh một tiếng. Trong chốc lát, trường kiếm trong tay trên không trung một cái lượn vòng. Nguyên khí dâng trào phía dưới, kiếm quang hóa thành nhất đạo xoáy gió, mang theo kinh khủng bá đạo uy thế, ở bang đem cái kia hai đạo kiếm quang chém vỡ. Tiểu tử này làm sao đột nhiên lợi hại như vậy cảm thụ được ngạo thương sinh một kiếm này vai, đối diện hai người không khỏi lộ ra một vòng vẻ hoảng sợ. Lúc này, những người khác cũng đều cùng nhau giết tới. Mười chôi chiến binh, tựa như 10 đầu kinh khủng hung thú giống nhau, chém xuống ra bá nói đao quang kiếm ảnh, trong nháy mắt dệt thành một mảnh lăng lệ lưới ánh sáng, hướng phía ngạo thương sinh giết tới đây. Lần này phóng tới ngạo thương sinh bên này địch nhân, trực tiếp đạt đến 10 người chúng. Liền ngay cả dẫn đầu ca thư mẫn, hiện tại cũng tay cầm trường kiếm, quanh thân nguyên khí lưu chuyển, cùng nhau gia nhập vây giết bên trong. Tuần tự phế một người lui hai người, ngạo thương sinh đột nhiên hướng về sau vừa lui. Chỉ nghe quanh một tiếng bạo hưởng, hắn quanh thân đột nhiên nổ bắn ra nhất đạo đạo màu đen quang mang. Màu đen quang mang trong nháy mắt lưu chuyển lượn vòng, tiếp theo một cái chớp mắt, đế diệt nghiệp hỏa liền xuất hiện ở ngạo thương sinh đỉnh đầu. Là ngọn lửa màu đen kia nhìn thấy ngạo thương sinh lần nữa phong thích mệnh cung, đối phương một người đột nhiên sắc mặt đại biến, có chút hoảng sợ nói đạo: "Mọi người cẩn thận, tiểu tử này mệnh cung có chút quỷ dị." Một người khác cũng mắt lộ ra vẻ kiêng dè, hướng phía những người khác nhắc nhở nói: "Siêu, mệnh cung mới vừa xuất hiện." Ngạo thương sinh liền trong nháy mắt thi triển ra lưu vân kinh phong bộ đệ nhị cảnh. Chỉ gặp hắn thân hình đột nhiên run lên, phản phất khói nhẹ giống nhau, đột nhiên liền như thế biến mất tại độc phong trước đó. Hắn đã triệt để lĩnh ngộ lưu vân kinh phong bộ đệ nhị cảnh huyền ảo, hiện tại thi triển ra, nó uy lực quả nhiên so trước đó lợi hại hơn nhiều. Ngạo thương sinh biến mất đồng thời, đế diệt nghiệp hỏa đột nhiên hóa thành một cây to lớn trường mâu, mang theo kinh khủng uy áp, ở vang đánh vào đối diện một mảnh đao quang kiếm khí bên trên. Phanh, một tiếng bạo hưởng phía dưới, đối diện 10 người điên cuồng chém ra lăng lệ kiếm quang đao mang, ứng thanh từng khúc vỡ nát. Lui ra phía sau gặp cái kia mệnh cung quá mức bá đạo, ca thư mẫn đột nhiên quát lạnh một tiếng, nhắc nhở đám người tránh né mũi nhọn. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, ngạo thương sinh đã như quỷ mị giống nhau xuất hiện ở một người trước mặt. Liếc thấy ngạo thương sinh, cái kia người lập tức nhớ tới đêm qua một màn kia. Một màn kia cùng trước mắt tràng cảnh sao mà tương tự, kết quả là chính mình một cái đồng đội bị tiểu tử này tại chỗ giết chết. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, sắc mặt người kia trực tiếp tái rồi. Nhìn lấy đối diện đánh tới ngạo thương sinh, hắn vậy mà quên đi xuất thủ. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, nhất đạo lăng lệ kiếm quang đã từ hắn đỉnh đầu đánh rớt. Muốn ra tay nữa, đã không kịp. Song cái kia trong lòng người vô hạn bi kịch, cuối cùng tung ra hai chữ này. Xuy, kiếm quang dọc theo đánh xuống, mang theo chém vỡ hết thể uy thế, trực tiếp từ đầu người nọ đỉnh chui vào. Thấy một lần qua đi, người kia con mắt còn mở thật lớn, khóe miệng còn hơi giật một cái. Tiếp theo, hắn cái chán trung ương, liền xuất hiện nhất đạo tơ máu. Tơ máu cấp tốc lan tràn, đem người kia mặt một phân thành hai. Lạch cạch nương theo lấy một tiếng vang trầm, người kia thân thể từ giữa đó chỉnh tề vỡ ra, vô lực ngã trên mặt đất. Hắn ở nơi đó, giết liếc thấy ngạo thương sinh xuất hiện, có người đột nhiên kinh quát một tiếng, trường đao trong tay lóe lên, lập tức chém về phía ngạo thương sinh. Những người khác cũng không chậm trễ, cái kia người thoại âm rơi xuống, mấy nói chiến binh đồng thời chấn động, phảng phất nổi giận manh thu giống nhau, cùng nhau cuốn vũ, chém về phía ngạo thương sinh. Siêu, một kiếm chạm giết một người lúc sau, ngạo thương sinh thân hình lóe lên, lần nữa biến mất ở vô hình. Mà cái kia đế diệt nghiệp hỏa cũng đột nhiên bạo tán ra, phảng phất ông dương đại hải giống nhau, bay thẳng đến đám người đánh giết địa phương quay đầu phủ xuống. Đế diệt nghiệp hỏa rơi xuống, đám người chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, phảng phất bị bầy rắn để mắt tới giống nhau, bắt đầu không tự chủ được bắt đầu sợ hãi. Cẩn thận cái kia lửa hỗn loạn bên trong, ca thư mẫn đột nhiên hét lớn một tiếng. Chương 253, toàn lực đánh giết. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay múa, kiếm quang bay tránh, hóa thành một đạo cự đại vòng sáng, hướng phía đỉnh đầu đánh kích mà đi. Những người khác một mặt lui lại, một mặt cũng cùng ca thư mẫn một dạng, vung vẩy trong tay chiến binh, lên đỉnh đầu dệt ra một mảnh kiếm khí màn sáng, muốn đem phô thiên cái địa đế diệt nghiệp hỏa đánh nát. Nhưng mà để ca thư mẫn kinh ngạc là, đạo kiếm quang kia xoáy gió đâm vào Đế Diệt Nghiệp Hỏa bên trên về sau, liền phảng phất đâm vào không khí bên trên một dạng, trực tiếp đi ngang qua mà qua, cũng không có đem đánh nát. Những người khác tao ngộ cũng giống như vậy, bá đạo lăng lệ đao quang kiếm ảnh, đánh vào Đế Diệt Nghiệp Hỏa bên trên, trong nháy mắt thấu thể mà qua. Mà Đế Diệt Nghiệp Hỏa, nhưng như cũng vô thanh vô tức thẳng áp xuống tới. Đáng chết đều mau tránh ra cho ta, Ca Thư Mẫn thầm mắng một tiếng, thân thể trong nháy mắt lui nhanh. Những người còn lại nghe được cảnh cáo, cũng đều không xuất hiện ở tay phách chạm cái kia bị dị ngọn lửa màu đen. Thân thể như gió, trong nháy mắt xông ra Đế Diệt Nghiệp Hỏa bao trùm. Dầm dầm dầm, bối rối bên trong, những cái kia người quanh thân đồng thời kim quang bùng lên. Tiếp theo, một đám kim sắc mệnh cung liền lần lượt hiện hiện ở đỉnh đầu mọi người. Không chờ đối phương mệnh cung toàn bộ, Ngạo Thương Sinh bóng người liền lại xuất hiện ở một thiếu niên trước mặt. Thiếu niên này ứng biến kịp thời, vừa thấy là Ngạo Thương Sinh xuất hiện, hoảng sợ phía dưới, trường đao trong tay trong nháy mắt nổi giận chém mà ra. Cùng lúc đó, Ngạo Thương Sinh trường kiếm trong tay bỗng dưng lóe lên, kiếm quang lập tức liền hướng cái kia người bao phủ tới. Ngạo Thương Sinh xúc thế đã lâu, cái kia người thì là vội vàng nên địch. Hai người một kích đánh ra, Ngạo Thương Sinh kiếm quang gió lốc, lập tức liền quyển nát người kia đao quang. Đao quang vỡ vụn, cái kia người tay phải nhanh quay ngược trở lại, thứ hai đạo ánh đao lập tức hình thành. Đáng tiếc Ngạo Thương Sinh căn bản không cho hắn ra đệ đao cơ hội. Xuy, một tiếng, một đạo kiếm quang bắn tới như chớp, tại cái kia người một mặt hoang gấp bên trong, trong nháy mắt chui vào hắn trái tim. Ách, kiếm quang nhập thể, cái kia người chỉ tới kịp kêu lên một tiếng đau đớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tất cả sinh cơ liền bị cái kia bá đạo kiếm quang bén nhọn triệt để xoắn nát. Ca Thư Mẫn vừa mới xông ra Đế Diệt Nghiệp Hỏa bao trùm, liền nhìn thấy một bóng người bị kiếm khí xông bay, ngã ầm ầm ở hắn trước mặt. Cái kia người nơi ngực, một lỗ máu to bằng nắm tay, đang tại phốc phốc phun máu tươi. Ngạo Thương Sinh, ngươi thật là lớn gan, dám tàn sát đồng môn, lần nữa nhìn thấy có người chết thảm. Ca Thư Mẫn vừa sợ vừa giận, nhịn không được hướng Ngạo Thương Sinh hung tợn quát. Nghe được câu này, Ngạo Thương Sinh nhịn không được cười lạnh một tiếng, ngươi đầu chẳng lẽ lại nước vào sao, ngay cả cái này loại ngu ngốc lời nói đều có thể đi ra lao không giết hắn, chẳng lẽ lại chờ các ngươi tới giết ta? Thật tốt tốt Ngạo Thương Sinh, ngươi chờ, ta nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ca Thư Mẫn bị chửi không có lời nói, đành phải ánh mắt hung ác đạo. Ngạo Thương Sinh lạnh hừ một tiếng, lao ngay ở chỗ này, có gan ngươi hiện tại liền đến trong lời nói. Ngạo Thương Sinh thân hình lóe lên, lần nữa đạp lấy Lưu Vân Kinh Phong bộ biến mất tại trước mặt mọi người. Có mấy lần trước giao hấn, những này người hiện tại đã có kinh nghiệm. Thấy một lần Ngạo Thương Sinh lần nữa biến mất, liền ngao nhau hợp thành gom lại một đống. Bọn hắn mặc dù không nhìn thấy Ngạo Thương Sinh, nhưng Ngạo Thương Sinh trên người lăng lệ sát khí lại có thể rõ ràng cảm giác được. Chỉ là sát khí phiêu miểu bất định, huyền như quỷ mị không ngừng biến hóa vị trí. Mặc dù những này người toàn lực xuất thủ, cũng rất khó bắt được Ngạo Thương Sinh vị trí chính xác. Cũng may hiện tại tất cả mọi người ra mệnh cung, 10 cái mệnh cung đồng thời nở rộ, tạm thời có thể ngăn chặn Ngạo Thương Sinh Đế Diệt Nghiệp Hỏa. Ngạo Thương Sinh thân hình bụt sáng, những người này công kích cũng liền không ngừng cải biến phương hướng. Trong lúc nhất thời tuy khó lây chém giết Ngạo Thương Sinh, lại cũng không có để Ngạo Thương Sinh tập kích được như ý khả năng. Nhìn thấy lại có một người ngã xuống, ở vào man tọa cái kia bên cạnh vòng chiến mấy người, trong lòng cực kỳ hoảng sợ lại là may mắn. Hoảng sợ là Ngạo Thương Sinh thân pháp quỷ dị, cùng cái kia còn như sấm chớp như vậy sát chiêu. May mắn chính là chính mình không có vây giết Ngạo Thương Sinh, nếu không gặp nạn sợ sợ chính là bọn họ. Bảy người đồng thời đối man tọa triển khai cuồng mãnh công kích, ngược lại là đem tạm thời chế trụ man tọa. Ầm ầm, ngay tại những này người âm thầm may mắn thời điểm, man tọa quanh thân đột nhiên kim quang đại phóng. Kim quang nóng ánh phảng phất một vòng mặt trời đỏ giống nhau, đột nhiên xông ra màn tọa thân thể, trong nháy mắt một phân thành hai. Kim quang lượn vòng, còn cuốn man tọa không khô chuyển. Cuối cùng, hai đạo kim quang một trái một phải ngưng tụ tại man tọa đỉnh đầu, một nửa ngưng tụ thành một thanh liệt hỏa hừng hực xích diễm kích, một nửa khác thì ngưng tụ thành một tôn cùng man tọa tướng mạo tương tự thiếu niên. Song mệnh cung vừa thấy được man tọa đỉnh đầu hai cái hư ảnh, có người nhịn không được kêu to đạo, ánh mắt bên trong rất có kiêng kỵ chi ý. Không tốt, cái này lại cũng là phá mệnh cảnh có trong lòng người máy động, bọn hắn vẫn cho là man tọa chỉ là tố thể cảnh tu vi, lại không ngờ tới cái này thiếu niên mặt đen lại thâm tàng bất lộ, cũng đã bước vào phá mệnh cảnh. Phá mệnh cảnh lại như thế nào, lão như cũng chẳng hắn có người cũng không thèm để ý man tọa thực lực, khinh thường cười một tiếng, trong tay chiến binh lần nữa tuôn ra lăng lệ quang mang. Ừm, đúng là bốn sao mệnh cung có mắt người nhọn, tại man tọa thứ hai chân ngã mệnh cung về sau, liền chú ý đến cái kia mệnh cung chính là bốn sao mệnh cung. Lời vừa nói ra, những người khác cũng không khỏi ánh mắt co rụt lại. Đối mặt cái kia lóe ra bốn ngôi sao hình người mệnh cung, cái này tân nhân tâm lý lập tức trở nên nặng nề. Sao mệnh cung nở rộ, man tọa quanh thân khí thế trong nháy mắt gấp bội. Nguyên bản bị áp chế tình cảnh, trong nháy mắt liền đảo ngược. Đối diện mặc dù hành áp mà đến 9 cái mệnh cung, trong đó có 2 người cũng là song mệnh cung nở rộ. Thế nhưng là cùng man tọa mệnh cung so sánh, bọn hắn mệnh cung căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái kia 9 cái mệnh cung bên trong, lợi hại nhất bất quá 3 sao, hơn nữa còn là thứ 2 mệnh cung. Vừa rồi man tọa sở dĩ bị đối diện 7 người áp chế gắt gao, trong đó nguyên nhân lớn nhất ngay tại đối phương đột nhiên ra mệnh cung. Hiện tại, man tọa song mệnh cung nở rộ, mặc dù về số lượng vẫn như cũ không kịp đối phương 9 cái mệnh cung, nhưng là 2 cái này mệnh cung phát huy được uy áp, cũng đã cùng cái kia 9 cái mệnh cung không xê xích bao nhiêu. Mệnh cung đối hoành, man tọa mặc dù vẫn như cũ xuất phát từ hạ phòng, nhưng lại không còn giống vừa rồi chật vật như vậy. Đối diện khí thế hùng hổ, cơ hồ là vây quanh man tọa vây giết. Man tọa thanh long thương quét ngang, phản phất một đầu sông vào bảy thú cùng long, những nơi đi qua, người ngăn cản tan tác tơi bời. Một phen kích chiến lúc sau, man tọa thể nội đột nhiên một trận. Cái kia loại bạo tẩu cảm giác, trong nháy mắt lại xuất hiện ở trên người hắn. Hắn chỉ cảm thấy thể nội có hỏa diễm thiêu đốt, nguyên khí phảng phất hồng hoang manh thu giống nhau, bắt đầu cực kỳ nóng nảy tại thể nội chạy bốc lên. Hắn hai mắt trở nên đỏ ngầu, phảng phất đốt hỏa hồng hỏa tinh. Toàn thân làn da đỏ ngầu như luyện sắt, bắt đầu có từng tia bạch khí từ hắn thân thể bên trên dâng lên. Giết Man tọa tinh thần chấn động, trong chốc lát phảng phất có dùng không hết khí lực. Trong tay thanh long thương hoặc đâm hoặc quét vung dậy, quay đến đối diện trong lòng mọi người một trận hoảng sợ. Bọn hắn nhìn thấy Man tọa trên thân thể phát sinh biến hóa lúc sau, cũng cảm giác Man tọa thực lực tại bay bụt. Mới đầu tại 7 người vây công dưới, Man tọa vẫn còn ít công nhiều thủ hạ phong đầu. Thế nhưng là mấy hơi thở lúc sau, Man tọa lại lực gáp đối diện 7 người, trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc, thành vì cái này vòng chiến chủ đạo. Mỗi một lần chiến binh va chạm, đối diện 7 người đều rõ ràng cảm giác, cái kia thanh trường thương bên trên uy lực bỗng nhiên gia tăng 3 phần, chấn động bọn hắn cánh tay run lên, lại chỉ có thể cắn răng công kích. Đại chiến 300 chiêu lúc sau, Man tọa đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Phảng phất một đầu phát điên hung thú, trong tay thanh long thương đột nhiên trên không trung một cái lượn vòng, mang theo sáng chói nguyên khí ánh sáng, ken ken cản đem đối diện 7 trôi chiến binh trong nháy mắt đánh lui. Tiếp theo, thân hình hắn lóe lên, liền trực tiếp hướng một người trong đó nhào tới. Cùng lúc đó, thanh long thương cũng rời tay bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, đâm thẳng cái kia người mi tâm. Gặp tình hình này, cái kia người cơ hồ dọa đến hồn phi phách tán. Muốn tránh né, nhưng Man tọa tốc độ thực sự quá nhanh. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải hoành đao chém bay. Đao quang huyễn nhưng, ken lang một chút bổ vào thanh long thương mũi thương bên trên, tóe lên một mảnh hỏa hoa. Bởi vì việc quan hệ tính mệnh, cho nên tại bổ ra cái kia một đao thời điểm, cái kia người cơ hồ điều động dưới mắt chỗ có nguyên khí. Kim thiết trong tiếng nổ vang, Man tọa thanh long thương bị trực tiếp đánh lui lại trở về. Đúng vào lúc này, Man tọa đoạt trên người trước, hai tay trong nháy mắt nắm chặt thanh long thương chui thương. Ông thanh long thương một tiếng trường âm, phản phất long khiếu cựu thiên một dạng, cuồn cuộn nguyên khí trong nháy mắt từ mũi thương ra lần nữa nở rộ. Nhìn thấy Man tọa chiêu pháp đại biến, không để ý tự thân an nguy, bay thẳng đến trong 7 người một người phát ra sát chiêu. 6 người khác cũng không khỏi vì đó rung một cái, coi là Man tọa đây là muốn đồng quy vu tận. Tiếp theo một cái chớp mắt, lục đạo chiến binh đồng thời lấp loé ánh sáng, hóa thành quần quần kiếm mưa lao màn, mang theo phá hủy hết thảy uy thế, cùng nhau hướng Man tọa trên người chém tới. 6 sát mặt người hung ác dữ tợn, thế nhưng là trong lòng lại vô cùng thoải mái. Bởi vì một kích này phía dưới, coi như Man tọa thiên phú dị bẩm thực lực không tầm thường, cũng nhất định sẽ chết thảm cái này bá liệt một kích bên dưới. Xuy, bóng thương bùng lên, phản phất một làn khói hoa nở rộ, trong nháy mắt xuyên qua đối diện người kia lồng ngực, một mảnh mưa máu. Cùng lúc đó, Man tọa sau lưng, một mảnh kiếm quang đao màn phản phất nước sông quần quần giống nhau, cùng nhau chém xuống tại trên người hắn. Ầm ầm, một tiếng biết hai bạo tạc vang lên, đầu tiên là bị Man tọa xuyên qua thân thể cái kia người, trực tiếp bị thanh long thương lực đánh bay ra ngoài. Tiếp theo, Man tọa thân thể đột nhiên từ đó nổ tung, phản phất tượng bùn trắng ngọc, nát đầy trời đều là. Trong lúc kịch chiến ngạo thương sinh, đang nghe cái kia một tiếng bạo tạc lúc sau, nhịn không được bên mặt nhìn thoáng qua. Nhưng mà cái nhìn này, lại dọa đến ngạo thương sinh kém chút bị đối diện trường đao bổ làm hai tại hắn trong tầm mắt, Man tọa thân thể trực tiếp từ đó bạo liệt, trong nháy mắt nổ thành cho bụi. Thấy cảnh này, ngạo thương sinh lập tức như bị sét đánh, một trái tim lại trong nháy mắt chìm xuống dưới. Hắn không nghĩ tới, Man tọa tại không có đột phá trước đó, đều có thể cùng trước mắt đám người của nhau. Nhưng thật vất vả sau khi đột phá, lại bị những này người giết bạo thể mà chết. Kết cục như vậy, ngạo thương sinh có chút khó mà tiếp nhận. Tâm thần hoảng hốt phía dưới, ngạo thương sinh thân pháp cùng chiêu thức cũng bắt đầu lộn xộn lên. Vừa rồi, hắn còn có thể miễn cưỡng áp chế đối phương 8 người, nhưng chỉ trước mắt, chiến cuộc lập tức thay đổi. Đối phương 8 người lấy ca thư mẫn cầm đầu, trong khoảnh khắc đem ngạo thương sinh gắt gao vây vào giữa. Chương 254, tử thương thảm trọng đao kiếm âm thanh bên tai không dứt, lăng lệ bá đạo kiếm khí đao mang, tựa như giống như cuồng phong bạo vũ, đem ngạo thương sinh trực tiếp cuốn tại bên trong, nửa điểm đều thoát không được thân suy suy suy, bất quá thời gian một cái nháy mắt, ngạo thương sinh trên thân đã thụ hơn 20 chỗ thương. Máu tươi tuôn ra thân thể, trong nháy mắt đem hắn quần áo nhuộm đỏ. Ngạo thương sinh có thể cảm giác được thân thể bên trên lạnh bớt, thế nhưng là so cái kia lưu xuất thân thể máu tươi càng lạnh bớt, lại là hắn thời khắc này tâm. Tuy nói hắn cùng Man tọa nhận biết thời gian không dài, mà lại Man tọa còn cực độ cao ngạo phách lối thích khoác lác, nhưng hắn dám yêu dám hận không giản ngụy. Nhất là khi biết ngạo thương sinh thân phận lúc sau, Man tọa chẳng những không có bởi vì ngạo thương sinh bị đường quốc hoàng thất truy sát, như vậy cùng hắn mỗi người đi một ngả. Hơn nữa còn một mực cùng hắn cùng chung mối thù không sợ sinh tử. Nguyên bản, Man tọa vốn có thể không nhận Vu Vân Sơn tính toán. Nhưng Man tọa ghét ác như cửu nghĩa bạc vô thiên, không tiếp tại chỗ đắc tội Vu Sơn Mây, cũng phải cùng hắn cùng nhau tiến vào Thương Long rừng. Mà bây giờ, Man tọa vì trợ hắn giết địch, lại đem chính mình tính mệnh chôn vùi tại Thương Long rừng, cái này khiến ngạo thương sinh không chỉ có đau lòng, mà lại tự trách. Nếu là Man tọa không đến Thương Long rừng, lấy hắn tiên phú, thông qua lần lịch lãm này khảo hạch hắn không phải là việc khó. Đáng tiếc, một ý nghĩ sai lầm lại biến thành cái này kết quả. Ngạo thương sinh lòng tham lạnh, ánh mắt lạnh hơn. Đợi cho đau lòng đến cực điểm lúc, cái kia loại thống hận cùng ấy nấy liền triệt để hóa thành phẫn nộ cùng điên cuồng, bắt đầu từ hắn trường kiếm bên trong dần hiện ra tới. Ta muốn để cho các ngươi tất cả đều chết ở chỗ này, ngạo thương sinh nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt bắt đầu trở nên đỏ ngầu như máu. Trong chốc lát, hắn quanh thân khí thế đột nhiên phóng đại. Ai đều không có phát hiện, giờ khắc này, hắn mệnh cung đã biến thành 6 sao. 6 viên sáng chói sao trời, lóe ra ánh sáng lóa mắt hoa, đem phương viên 20 trượng phạm vi tất cả đều bao phủ ở bên trong. Giờ khắc này, hắn không có ở che giấu thứ nhất mệnh cung diện mục thật sự, triệt để phóng xuất ra 6 sao mệnh cung lúc đầu uy áp. Oanh, đế diệt nghiệp hỏa đột nhiên phóng lên tận trời, phản phất hãn hải sóng cùng giống nhau, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp, bay thẳng đến vây ở bên cạnh những địch nhân kia hung hăng nghiền ép xuống. Răng rắc mặt đất vỡ vụn, kinh khủng uy áp, phản phất ngàn vạn giống như núi cao, trong nháy mắt giáng lâm tại địch nhân đỉnh đầu, để bọn hắn lại có một loại huyết mạch sụp đổ cảm giác đè nén. Vừa rồi, tại 12 cái mệnh cung toàn lực gáp chế xuống, Ngạo Thương Sinh Đế Diệt Nghiệp Hỏa bị cưỡng ép vây ở trung ương, không thể động đậy chút nào. Nhưng là bây giờ, 6 sao mệnh cung triệt để phóng thích, cái kia 12 mệnh cung lập tức một trận run rẩy. Tiếp theo, mỗi một tòa mệnh cung bên trên lại bắt đầu truyền ra răng rắc vỡ vụn âm thanh. Oeng, một tiếng bạo hưởng, Đế Diệt Nghiệp Hỏa phóng lên tận trời, lập tức đem đối diện 12 cái mệnh cung tất cả đều chấn khai. Chuyện gì xảy ra? Có người kinh quát một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Ta mệnh cung rách ra, có người dọa đến vai cả linh hồn, dương mắt ở giữa, phát hiện đỉnh đầu mệnh cung vậy mà xuất hiện vết rạn. Tiểu tử này thế nào, vì sao thực lực đột nhiên bạo tăng nhiều như vậy? Có người một mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh, khi thấy cái kia màu đỏ tươi như thú con ngươi lúc, tâm thần lại không tự chủ được run rẩy lên. Sáu sao mệnh cung bị áp, triệt để nở rộ đồng thời, Ngạo Thương Sinh lần nữa động. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, cả người liền lại biến mất không thấy gì nữa. Ngạo Thương Sinh mặc dù biến mất, nhưng vòng chiến bên trong sát khí lại như là vạn dặm như đại dương mênh mông, bắt đầu phô thiên cái địa hướng đối diện bao phủ tới. Bá, một tiếng vang nhỏ, tiếp theo một cái chớp mắt, Ngạo Thương Sinh liền xuất hiện ở một địch nhân phụ cận. Hắn tại cái này liếc thấy Ngạo Thương Sinh, cái kia người dọa đến sắp nứt cả tim gan. Ngạo Thương Sinh thân pháp này lợi hại, hắn vừa rồi thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua. Chỉ cần Ngạo Thương Sinh thi triển thân pháp này, nếu bọn họ không thể báo đoàn chiến đấu, liền tất nhiên có người mất mạng. Vừa rồi tại Ngạo Thương Sinh phóng thích 6 sao mệnh cung thời điểm, đối diện 7 người cảm nhận được kinh khủng uy áp lúc sau, liền nhao nhao lui nhanh. Kể từ đó, lúc trước tạo thành trận hình, lập tức bị Ngạo Thương Sinh nhất cử tách ra. Không chờ những này người lần nữa báo đoàn bây giết, Ngạo Thương Sinh liền triển khai điên cuồng công kích. Cái kia người một câu nói xong, trường kiếm trong tay bay tránh, phản phất một mảnh cụ như gió, trực tiếp quét về phía Ngạo Thương Sinh cổ họng. Đi chết đi! Ngạo Thương Sinh quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay thiểm điện đâm ra. Đối diện người kia kiếm khoảng cách Ngạo Thương Sinh còn có một thước, Ngạo Thương Sinh kiếm quang đã từ người kia mi tâm xuyên thấu mà qua. Làm sao có thể nhanh như vậy? Cái kia người ánh mắt mở to, không thể tin nhìn lấy đối diện Ngạo Thương Sinh, sau đó vô lực hướng về sau bay đi. Ngạo Thương Sinh xuất thủ đồng thời, sau lưng còn lại 6 người liền thừa cơ giết tới. Đã có người kéo lại Ngạo Thương Sinh, bọn hắn đương nhiên muốn thừa cơ đem chém ở đao hạ. Đinh đinh đinh, một trận chiến binh cuồng đánh cho thanh âm truyền ra, trong nháy mắt chạm tại Ngạo Thương Sinh phía sau lưng cái cổ cùng dưới sườn, phát ra chói tai vang vọng. Nhưng mà vượt quá đám người dự kiến chính là, mọi người điên cuồng chém xuống chiến binh, tại đụng phải Ngạo Thương Sinh thân thể về sau, lại bị một cỗ bình chướng vô hình toàn bộ chấn khai. Lực bắn ngược nói to lớn, đem mọi người cánh tay đều chấn động đến tê dại một hồi. Phản phất cái này một đao không phải chạm tại Ngạo Thương Sinh trên thân, mà là chạm tại một khối ngàn năm huyền băng bên trên. Nguyên khí bạo tán, huyễn quang xoay nhanh, trùng kích đám người quần áo cuồng vũ tóc dài cách trương. Trong lòng mọi người kinh hãi, không biết nói chuyện gì xảy ra. Bọn hắn vốn nghĩ, lần này vây giết phía dưới, Ngạo Thương Sinh mặc dù tại yêu nghiệt, cũng chắc chắn sẽ rơi vào phân thây muôn mảnh hạ trạng. Nhưng để chúng người không tưởng tượng được chính là, bọn hắn không chỉ có không có thương tổn đến Ngạo Thương Sinh, mà lại bị chính mình chém ra nguyên khí bắn ngược, suýt nữa đem sống đao nện ở trên đầu mình. Bá, liền tại những cái kia người ngây người một lúc công phu, Ngạo Thương Sinh lần nữa thi triển Lưu Vân Kinh Phong Bộ, trong chớp mắt lại hóa thành nhẹ gió sương mù, từ trước mắt mọi người biến mất. Mau lui lại! Ca Thư Mẫn Lệ quát một tiếng, hướng bên cạnh đám người cảnh báo đạo. Trước đó một mực nhìn thấy Ngạo Thương Sinh chỉ thả ra một cái mệnh cung, Ca Thư Mẫn liền tự cho là Ngạo Thương Sinh chỉ có tố thể cảnh tu vi. Nhưng là bây giờ, hắn lại chân chính bị Ngạo Thương Sinh thực lực hù dọa. Hắn không tin, một cái tố thể cảnh tiểu tử lại có thể lực gáp nhiều như vậy phá mệnh cảnh cao thủ không đúng, hắn nhất định cũng là phá mệnh cảnh cao thủ. Một bên phi tốc lui ra phía sau, Ca Thư Mẫn trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu không có phá mệnh cảnh tu vi, hắn lại như thế nào có thể đối kháng chúng ta nhiều người như vậy? Ca Thư Mẫn ánh mắt cảnh giác chú thích lấy bốn phía, sợ tiếp theo một cái chớp mắt Ngạo Thương Sinh xuất hiện, gặp nạn sẽ là mình. Siêu, một trận tật phong băng lên, tiếp lấy chính là nhất đạo tựa như kinh hồng như vậy kiếm băng, đột ngột từ trong hư không thoáng hiện, thẳng chạm một người cái cổ. Cứu mạng cái kia người thậm chí không kịp hoành đao đó nữa, liền trơ mắt nhìn kiếm quang từ chính mình trên cổ hiện lên. Đợi đến mọi người thấy rõ Ngạo Thương Sinh thời điểm, đầu người nọ sọ đã bay lên cao cao, mang theo một sợi phun ra máu tươi, sống tượng không trung. Lại chết một cái, ai đều không nói gì, nhưng nhìn thấy cái kia người bay lên cao cao đầu, mỗi người trong lòng cũng không khỏi run rẩy đạo. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh đột nhiên trở nên khủng bố như vậy, như thế không muốn sống, Ca Thư Mẫn nội tâm cũng bắt đầu sao sợ lên. Ngạo Thương Sinh, ngươi không cần tại chấp mê bất ngộ, ngươi liên sát ba vị đồng môn, nếu là bị Thiên Long Võ Tu viện trưởng lão biết đạo, ngươi nhất định sẽ chết không yên lành. Ta nếu là hiện tại buông xuống chiến binh thúc thủ chịu trói, ta cam đoan có thể hướng trưởng lão biện hộ cho, đến lúc đó có lẽ có thể tha cho ngươi một cái mạng. Ca Thư Mẫn quanh thân nguyên khí vụ vụ lưu chuyển, nhìn như uy thế không giảm chút nào, thế nhưng là cái kia nắm trường kiếm tay phải lại như không được bắt đầu khẽ run lên. Tha ta một mạng ha ha, thật sự là buồn cười, ta huynh đệ đều bị các ngươi giết, ngươi nói tha ta một mạng, hôm nay nếu không đem toàn bộ các ngươi chém ở nơi đây, ta Ngạo Thương Sinh liền thể không làm người chống rồng trong hư không. Ngạo Thương Sinh thanh âm thăm thẳm vang lên. Âm thanh thứ nhất còn tại phía đông, âm thanh thứ hai liền chạy tới phía tây. Thanh âm biến ảo chập chờn, căn bản không ai có thể xác định Ngạo Thương Sinh vị trí. Chịu chết đi! Gầm lên giận dữ, cái kia sáng chói đoạt mệnh kiếm quang xuất hiện lần nữa. Lần này, kiếm quang xuất hiện ở đám người phía tây. Kiếm quang thoáng hiện đồng thời, đứng tại kiếm quang phụ cận người, nhao nhao xuất thủ điên cuồng chém vùng hư không kia. Mà kiếm quang chỉ cái kia người, khi nhìn đến kiếm quang trong tích tắc, liền vội vàng huy kiếm ngăn cản. Hai đạo kiếm quang ầm vang, chạm vào nhau, kích thích một mảnh hỏa hòa khí lãng. Răng rắc đối diện cái kia người chỉ cảm thấy cánh tay rung mạnh, tiếp lấy một cỗ toàn tâm đau đớn, liền thuận cánh tay thẳng tới nội phủ. Một kích này phía dưới, hắn cánh tay phải cẳng tay lại bị Ngạo Thường Sinh cuồng bá nguyên khí trực tiếp chấn động đến từng khúc vỡ nát. Một kiếm chém xuống, kiếm thứ hai liền theo sát mà tới. Kiếm quang như hồng, lôi đình mà tới. Xuy, nhẹ vang lên âm thanh bên trong, người kia nửa bên bả vai đã bị Ngạo Thường Sinh cùng nhau chém xuống. Cũng may hắn huy kiếm đón đỡ đồng thời, liền đã phi thân né tránh. Cái này mới không có để cái kia lăng lệ kiếm quang trực tiếp chém vào hắn trái tim. Một kích không trúng, Ngạo Thường Sinh cấp tốc nhanh chóng tối lui. Dù là như thế, mười mấy đạo xâm nhưng hàn quang vẫn như cũ đinh đinh đàng đàng chém xuống tại trên người hắn. Bộ ngực hắn kịch liệt phập phồng, khóe môi nhếch lên một vòng máu tươi. Cái này thời gian qua một lát, hắn mặc dù ngay cả giết đối phương ba người, nhưng hắn nguyên khí tiêu hao cũng là phi thường to lớn. Hắn không chỉ có muốn thi triển Lưu Vân Kinh Phong Bộ, còn muốn phóng thích Loạn Thiên Giáp, trường kiếm trong tay còn phải không ngừng công kích. Những này đều cần đại lượng nguyên khí đến chèo chống. Dạng này nguyên khí chuyển vận, dù cho là Ngạo Thương Sinh, hiện tại cũng có chút ăn không tiêu. Thân hình hắn lóe lên, phảng phất nhất đạo thanh như gió, cấp tốc thối lui đến độc phòng phía trước. Phía sau lưng cùng dưới sườn, đang có giọt giọt máu tươi nhỏ xuống, đó là vừa rồi vội vàng xuất thủ thời điểm, đối diện bốn người công phá Loạn Thiên Giáp bố trí. Hiện tại trước mặt chỉ còn lại có 6 người, một người trong đó đã thương bả vai phế đi một tay, xem như triệt để đã mất đi chiến đấu lực. Một cái khác vòng chiến, nguyên bản có 7 người, mới vừa rồi bị man tọa chém một người, hiện tại còn lại 6 cái. Bọn hắn thấy được Ngạo Thương Sinh điên cuồng công kích, trong mắt đều tràn đầy vẻ kiêu rẻ. Thế nhưng là trở ngại ca thư mẫn uy nghiêm, bọn hắn lại không thể không hướng bên này xuống lại mà đến. Các cháu, các ngươi muốn đi đâu? Già già còn chưa có chết đâu, các ngươi muốn đi sao? Đúng lúc này, đột nhiên một cái thanh âm phách lối vang lên, trong nháy mắt đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Chương 255, Hữu Kinh Vô Hiểm nghe được cái thanh âm này, Ngạo Thương Sinh trong nháy mắt như bị địa giật, man tọa đây là man tọa thanh âm, hắn gấp bận bịu quay mặt đi, liền phát hiện 6 người kia sau lưng đang có một cái mặt đen tiểu tử, tại hướng chính mình đắc ý cười. Dựa vào ngươi vậy mà không chết, Ngạo Thương Sinh thầm mắng một tiếng, nhưng trong lòng kinh dị không tên. Trong nháy mắt, hắn mệnh cung lần nữa biến thành 4 sao. Vừa rồi, hắn rõ ràng nhìn thấy man tọa bị mấy người kia trực tiếp một kích đánh nát, nhưng là bây giờ, man tọa lại hoàn hảo vô khuyết xuất hiện ở hắn trước mặt. Ngoại trừ trên quần áo nhiều mấy chỗ vết máu, quần áo cũng biến thành càng thêm rách dưới bên ngoài, giống như cũng không có cái gì biến hóa khác. Man tọa hướng Ngạo Thương Sinh vẫy tay, cười nói, cái này bọn tạm chủng đều còn không có giết hết, ta lão rất sao có thể chết đâu. Ngạo Thương Sinh trong lòng thở dài một hơi, vừa rồi bi thống lập tức biến mất vô tận. Hiện tại hắn chính muốn đi qua hung hăng đạp man tọa một cước, cái này thiếu thông minh đồ vật, đã không chết, vì sao đã lâu như vậy còn không lộ diện? Man tọa hơi vung tay bên trong thanh long thương, hướng Ngạo Thương Sinh thụ một chút ngón tay cái, nói, lão đại, vừa rồi ngươi quá khỏe khoắn, một người tại cái kia bọn tạm chủng ở giữa giết tiến giết ra. Nhìn lao rất ta thật sự là đã nghiền nghe được câu này, Ngạo Thương Sinh lúc này tức giận mà nói, ngươi cái thất đức đồ chơi, có thể chơ. Mắt nhìn lao tử một người giết tiến giết ra, cũng không biết nói tới phụ một tay, man tọa cười hắc hắc, ta không muốn cướp ngươi danh tiếng. Á Lăng Ngạo Thương Sinh lạnh lùng mắng đạo. Nhìn thấy man tọa còn giống như quỷ mị xuất hiện lần nữa tại trước mặt bọn hắn, những cái kia mới vừa cùng man tọa đại chiến người, nhao nhao đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bọn hắn cũng rất là không nghĩ ra, vừa rồi man tọa tại mọi người điên cuồng công kích phía dưới, không phải đều đã hôi phi yên diệt sao, làm sao hiện tại lại lần nữa sống lại? Ca Thư Mẫn cũng rất khiếp sợ, từ hắn biểu lộ liền có thể nhìn ra. Thế nhưng là chấn kinh bên trong, tâm hắn bên trong lại nhịn không được vui vẻ. Ngạo Thương Sinh, ngươi cũng thấy đấy, huynh đệ ngươi cũng chưa chết, nếu như ngươi bây giờ bông xuống chiến binh cùng chúng ta đi gặp trưởng lão, ta sẽ cân nhắc đem bọn ngươi từ nhẹ xử lý, như thế nào? Mắt thấy phe mình đã tử thương hơn phân nửa, Ca Thư Mẫn trước đó chiến ý lập tức tiêu tán hầu như không còn, chỉ có thể trong lòng đánh lấy tính toán, nghĩ biện pháp trước ổn định. Ngạo Thương Sinh lại nói, là đi gặp Vu Vân Sơn lão già chết tiệt kia đi. Liếc qua Ca Thư Mẫn, man tọa lạnh lùng nói đạo, lớn mật ngươi dám mở miệng nhục mạ Vu trưởng lão, ngươi có biết đạo, liền xông câu nói mới vừa rồi kia, ngươi liền có thể khó giữ được tính mạng. Có người hướng man tọa quát lạnh một tiếng, mở miệng uy hiếp đạo. Man tọa lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói, mang hắn nếu không phải lão tử thực lực không đủ, nhất định sẽ tự tay làm thịt cái kia phía sau tính toán người lao vương bắt người cái kia người. Ánh mắt đỏ ngầu, trường đao trong tay vung lên, liền muốn hướng man tọa đánh tới. Muốn chết liền đến, ra ra khó nói sẽ sợ người. Man tọa thanh long thương nghiêng nghiêng vùng ra, suy một tiếng, độc phong dưới chân một tảng đá lớn, ứng thanh bị cắt thành hai nửa, dừng tay. Mắt thấy cái kia người lại muốn động thủ, Ca Thư Mẫn vội vàng đưa tay ngăn lại hắn. Quay đầu lại, hắn lần nữa nhìn về phía Ngạo Thương Sinh, nói, thế nào ta lời nói, ngươi tốt nhất suy tính một chút. Ngạo Thương Sinh cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay lóe lên, quắc, bớt nói nhảm, nạp mạng đi. Nói xong, kiếm quang lóe lên, lần nữa thi triển Lưu Vân Kinh Phong Bộ, còn giống như quỷ mị, trực tiếp sát nhập vào đối phương trận doanh bên trong. Giật dây dụ dỗ không thành, Ca Thư Mẫn đành phải quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay lắp một cái, lần nữa cùng Ngạo Thương Sinh chiến ở cùng nhau. Hiện tại, Ca Thư Mẫn mang tới người, tăng thêm chính hắn, có thể chiến đấu người đã chỉ còn 11 cái. 19 người còn giết không chết Ngạo Thương Sinh cùng man tọa, hiện tại chỉ còn 11 người, cái này khiến Ca Thư Mẫn trong lòng chưa phát giác một trận tâm thần bất định. Hắn mặc dù còn tại cái chiến, nhưng so với vừa rồi, rõ ràng đã khí thế không đủ. Lại nhìn những người khác, từng cái sợ hãi rụt rè, không có một cái nào dám dứt trên thân kiếm trước, cùng Ngạo Thương Sinh liều mạng. Một bên khác, man tọa thể nội nóng hởi nhiệt huyết đã triệt để xuyên qua kinh mạch toàn thân. Hắn hiện tại xem như triệt để bạc đi. Hô hô hô, thanh long thương trong tay hắn cuồng vũ không ngớt, phản phất lóe lên một cái lấy chói mắt hào quang to lớn luân bàn, không ngừng va chạm chém xuống tại đối diện đám người chiến binh bên trên, phát ra keng lang lang vang vọng. Đối diện 6 người mặc dù đang toàn lực công kích, nhưng đó có thể thấy được, khi bọn hắn chiến binh đụng vào man tọa chiến binh lúc, thân thể đều sẽ không tự chủ được run rẩy một chút. Cùng vừa rồi so sánh, man tọa thực lực đã trọn vẹn bay vụt gấp 2 man tọa bên cạnh chiến vừa đi, dần dần cùng Ngạo Thương Sinh hội hợp cùng một chỗ. Hai người quay lưng mà đứng, trong tay chiến binh không ngừng điên cuồng chém xuống. Bên trái một mảnh đao quang kiếm ảnh bên trong, Ngạo Thương Sinh đột nhiên quát lạnh một tiếng. Nghe được tiếng la, man tọa nhìn cũng không nhìn, trong tay thanh long thương trực tiếp lăng không hất lên, phản phất thương long nước chảy, hóa thành nhất đạo bóng thương xoáy gió, trực tiếp chém về phía Ngạo Thương Sinh bên trái. Lúc này, Ngạo Thương Sinh thân hình lóe lên, lần nữa biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Xuy, kiếm quang lóe lên, phản phất ngân hà ngược lại cuộn, trong nháy mắt chui vào một người ngực. Cái kia người thậm chí còn không có thấy rõ Ngạo Thương Sinh dáng vẻ, Ngạo Thương Sinh đã lại về tới vị trí cũ. Hảo Kiếm nhìn thấy có một người mất mạng Ngạo Thương Sinh rơi kiếm, man tọa nhịn không được giận tán một tiếng. Vừa rồi hắn một thương quét ra, đem chém xuống tại Ngạo Thương Sinh trên người kiếm khí đao mang toàn bộ đánh nát, lúc này mới miễn đi Ngạo Thương Sinh bị thương lần nữa khả năng. An ta một thương Ngạo Thương Sinh vừa mới rút về, man tọa lại đột nhiên bạo khởi, trong tay thanh long thương cuồng vũ đồng thời, một tôn to lớn bóng người đột nhiên xuất hiện tại chiến trận bên trong. Cẩn thận hắn mệnh cung nhìn thấy man tọa thừa cơ rút về mệnh cung, một người nhịn không được kinh hô một tiếng. Hô, trong chốc lát, đối diện có 4 cái mệnh cung đồng thời theo gió mà động, cùng nhau hướng phía man tọa mệnh cung chấn áp tới. Gặp tình hình này, Ngạo Thương Sinh tay phải vung lên, vững vàng áp chế đối diện 5 người đế diện nghiệp hỏa, phần phật một tiếng một phân thành hai, một nửa hóa thành to lớn trường đao, trực tiếp chém về phía ép hướng man tọa 4 cái mệnh cung. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, đối mặt Ngạo Thương Sinh nửa cái mệnh cung ai, đối diện 4 cái mệnh cung lại cùng nhau bị đẩy lui. 4 tòa mệnh cung bị ngăn cản, người khổng lồ kia bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, xét đủ liền dẫm hướng đối diện 2 người dẫm tới. Tránh mau cự tốc vào núi, ầm vang đập xuống. Thẳng dọa đến 2 người kia kinh hô một tiếng, dưới chân nguyên khí dâng trào, liền muốn quay người đảo tẩu. Trốn được không man tọa cười lạnh một tiếng, lần nữa hét lớn một tiếng. Trong khoảnh khắc, cái kia cự tốc đột nhiên biến lớn gấp đôi, ầm ầm một tiếng, trực tiếp đem cái kia 2 cái muốn chạy trốn địch nhân, ngạnh sinh sinh giẫm tại dưới chân. À, một tiếng hét thảm, chỉ gặp 2 đạo huyết vụ băng tán, mới vừa rồi còn sát ý tuân ra hung mãnh vô cùng 2 người thiếu niên, trong khoảnh khắc liền bị man tọa mệnh cung giẫm thành thịt nát. Thấy cảnh này, đối diện những cái kia người không khỏi trong lòng cùng nhau run lên. Dạng này mệnh cung, thật là đáng sợ. Một cước ai, có thể đem 2 vị phá mệnh cảnh cao thủ trực tiếp giết chết. Kể từ đó, đối diện những người kia chiến ý lại giảm. Nếu là tại dạng này xuống dưới, bọn hắn bên này người còn không bị đối phương tàn sát hầu như không còn, bất quá buồn bực nhất còn muốn số ca thư mẫn, hắn muốn là mang theo gần 20 người đến vây giết 2 tiểu tử này. Nhưng bây giờ, phía bên mình người cũng đã tử thương hơn phân nửa, nhưng cái kia 2 tên tiểu tử nhưng như cũng nhảy nhót tương mừng, tại chiến trận bên trong tung hành tới lui không ai cản nổi. Kết cục như vậy, đã làm cho người kinh ngạc, lại khiến người ta tuyệt vọng. Mắt thấy đại thế đã mất, Ca Thư Mẫn tự biết dựa vào còn lại mấy người này, muốn chém giết Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa, chỉ sợ là người si nói mộng. Ngay sau đó một kiếm bổ ra Ngạo Thương Sinh trường kiếm, thân hình lóe lên, liền muốn lùi lại từ đây vòng chiến. Rút lui bay ngược bên trong, hắn quát lạnh một tiếng, nhắc nhở những người khác cũng đều nhanh chóng rút lui. Tái chiến tiếp, bọn hắn coi như muốn đi, chỉ sợ cũng khó có thể đi được. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể lại tìm một số người, thừa dịp Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa nguyên khí tiêu hao nghiêm trọng, đối nó tiến hành không gián đoạn truy sát. Siêu, Ca Thư Mẫn cái thứ nhất bỏ chạy, ngay sau đó hắn người đứng phía sau cũng đều ra sức phát ra một kích, sau đó vội vàng theo sát hắn mà đi. Nhìn thấy Ca Thư Mẫn muốn chạy trốn, Ngạo Thương Sinh nhịn không được cười lạnh một tiếng, muốn chạy trốn trốn được không trong chốc lát, đế diệt nghiệp hỏa xông lên trời không, hóa thành một đầu cuồng long, bay thẳng đến đối diện những cái kia người nhảy lên mà đi. Màu đen cuồng long dương nhanh múa vút, quanh thân khí thế quần quật đè xuống, phản phất mấy chục tòa cự nhạc, bay thẳng đến những cái kia đầu người đỉnh chấn áp xuống. Ai đều không có chú ý, giờ khắc này, đế diệt nghiệp hỏa trung tâm lại sáng lên 6 viên sáng chói sao trời. Cùng lúc đó, man tọa 2 tòa mệnh cung cũng theo sát mà tới. Xích Diễm Kích Mệnh Cung trong nháy mắt biến lớn, mang theo hừng hực liên hỏa, bay thẳng đến bỏ chạy đám người quét ngang mà đi. Thứ 2 chân ngã mệnh cung bay đủ phi nước đại, phản phất một tôn thiên thần, ầm ầm giẫm tại đại địa bên trên, để đại địa đều vì đó run rẩy lên. Ca Thư Mẫn vừa đi, đối diện chiến trận lập tức tán loạn. Cảm thụ được sau lưng 3 cái mệnh cung kinh khủng uy áp, những cái kia người dọa đến sắp nứt cả tim gan. Thế nhưng là ai đều không dám dừng lại tiếp tục gia nhập chiến đấu, nhân vì một người chiến đấu, cái kia cùng muốn chết không có gì khác biệt. Khí tức hủy diệt trong nháy mắt giáng lâm, những cái kia người hoảng sợ bên trong chỉ có thể thôi vận chính mình mệnh cung cưỡng ép ngạnh kháng Ngạo Thương Sinh cùng man tọa 3 cái mệnh cung. Ầm ầm, trong chốc lát, 10 cái mệnh cung đột nhiên chạm vào nhau, chỉ nghe một trận răng rắc giòn vang, những cái kia vừa rồi đã mang theo vết rạn mệnh cung, tại 3 cái cao giai mệnh cung kinh khủng chấn áp phía dưới, bắt đầu vỡ nát tan cảnh. Mệnh cung chính là tu vi gánh chịu, mệnh cung như nát, tu vi liền mất. Lần này va chạm phía dưới, cũng không biết vỡ vụn mấy cái mệnh cung. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, vừa mới còn căng chân chạy vội địch nhân, đột nhiên có mấy cái miệng phun máu tươi, trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất. Ca Thư Mẫn xông lên phía trước nhất, khi hắn nghe được cái kia răng rắc thanh âm lúc sau, hắn liền biết nói xảy ra chuyện gì. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn mệnh cung cũng bị đế diệt nghiệp hỏa ép ra vết rách. Hắn tim đập loạn tê cả da đầu, biết rõ sau lưng mấy người, mệnh cung đều đã vỡ vụn, thân thể đều đã bị thương, cũng không dám dừng lại giúp bọn hắn một chút. Hiện tại cục diện này, bọn hắn cái này bên cạnh đã triệt để bại. Nếu là không mau trốn, chờ đợi bọn hắn, cũng chỉ có tử vong thế thôi. Chương 256, phong thủy vòng luân chuyển hắn cũng sẽ không chắc hẳn phải vậy cho rằng, chính mình truy sát Ngạo Thương Sinh thời gian dài như vậy, một khi rơi vào Ngạo Thương Sinh trong tay, còn có thể có mệnh có thể sống cho nên, phía sau gọi tiếng càng thê thảm hơn, hắn phi nước đại tình thế liền càng mạnh mẽ. Hắn hận không thể hiện tại sinh ra hai cánh, bay thẳng cách vùng rừng rậm này. Mệnh cung đối hoành, đối diện có 5 người trực tiếp bị trọng thương, bắt đầu nhao nhao miệng phun máu tươi ngã xuống đất cầu xin tha thứ cứu mạng, van cầu người thả chúng ta một ngựa có người che ngực, ngụm lớn thở dốc đạo: "Muốn giết ngươi không phải chúng ta, là Ca Thư Mẫn, đi cầu ngươi thả qua chúng ta." Có người mặt xám như tro, ngã xuống đất đồng thời lớn tiếng cầu xin tha thứ đạo. Nghe đến mấy cái này tiếng la, Nạo Thương Sinh nhìn cũng không nhìn những cái kia người, đế diệt nghiệp hỏa trực tiếp ầm vang rơi xuống, đem 5 người kia bao phủ tại bên trong. Trong mấy mắt, tiếng kêu thảm thiết tiếng cầu xin tha thứ không thấy, có chỉ là lặng lặng thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Tại đế diệt nghiệp hỏa đốt cháy dưới, những cái kia người phảng phất bị khủng bố hung thú thôn phệ, trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Hiện tại, bọn hắn phía trước chỉ còn lại có 4 người. Ca Thư Mẫn phi nhanh tại phía trước nhất, khoảng cách Nạo Thương Sinh hơn 20 trượng. 3 người khác đi theo phía sau hắn, gần nhất khoảng cách Nạo Thương Sinh 10 trượng trái phải. Man Tọa ánh mắt lóe ra một vòng hưng phấn, nhìn lấy cái này bọn tạp chuẩn bị chính mình đuổi theo chạy, hắn trong lòng rất là sảng khoái. Mấy cái này lưu cho ta đi, Man Tọa cười nhìn Nạo Thương Sinh một chút, nguyên thân nguyên khí đột nhiên liền cuồng tràn vào bàn chân. Siêu, một trận cuồng phong gào thét, Man Tọa chạy gấp tốc độ lần nữa gia tăng, đi đầu hướng trước mặt bay tránh mà đi. Nạo Thương Sinh cười hắc hắc, không hề nói gì, nhưng là hắn tốc độ cũng trong nháy mắt tăng tốc. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, Man Tọa liền đã đuổi kịp phía sau nhất người kia. "Cháu trai, ngươi trốn nơi nào?" Man Tọa tay cầm thanh long thương, hướng trước mặt thiếu niên kia quát lạnh một tiếng. Nghe được cái thanh âm này, thiếu niên kia chỉ cảm thấy trái tim đều nhanh muốn nổ tung, hai chân đột nhiên mềm nhũn, lại trực tiếp mới ngã xuống đất. Ta dựa vào Man Tọa thấy thế sững sờ, không nghĩ tới chính mình cái này hét lớn một tiếng lại có như thế hiệu quả. "Bá!" Man Tọa lời còn chưa dứt, đã thấy trước mắt một đạo ánh đao bay tránh, mang theo bá run sợ khí thế, thẳng chạm Man Tọa mi tâm. Nguyên lai, thiếu niên này run chân là thật, nhưng ngã xuống đất lại là trang. Tâm hắn biết ngã xuống đất lúc sau, Man Tọa chắc chắn sẽ buông lòng cảnh giác. Chính mình nhân cơ hội này xuất thủ, làm không cẩn thận có thể đem Man Tọa chém ở đao hạ. Hắc Man Tọa ồ lên một tiếng, hiển nhiên hắn cũng không ngờ rằng, tiểu tử kia đều đã bị chính mình hù dọa, lại còn có thể phát ra dạng này lăng lệ một chiêu. Muốn chết, Man Tọa lạnh lùng phun ra hai chữ. Trong tay thanh long thương thuận thế hướng về phía trước quét ra, thanh quang kích xạ, trong nháy mắt đem cái kia nói đao mang đánh nát. Thanh quang dư thế không giảm, mang theo lăng lệ sát phạt khí thế, trực tiếp xuyên thấu người kia cái trán. Thanh quang hiện lên, cái kia người mắt mở thật to nhìn lấy Man Tọa. Đến chết hắn đều khó mà tin được, hắn tự nhận là tuyệt diệu biện pháp, vậy mà mảy may không ngăn cản được chính mình tử vong. Hô hô, thuận thế đánh giết thiếu niên kia, Man Tọa thân hình tốc độ không giảm, trực tiếp lần nữa hướng phía trước phóng đi. Nạo Thương Sinh cùng Man Tọa sóng vai chạy như bay, tốc độ một điểm không chậm. Hắn dựa vào là Lưu Vân Kinh Phong Bộ, Man Tọa dựa vào là thể nội nóng hổi băng đằng nhiệt huyết. À, tiếp lấy lại là hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, Ca Thư Mẫn sau lưng cái kia hai người thiếu niên, tuần tự đều bị Man Tọa thanh long thương quán xuyên đầu. Nghe được từng tiếng kêu thảm từ phía sau vang lên, Ca Thư Mẫn sợ hãi trong lòng càng ngày càng thịnh. Hắn cơ hồ đang liều mạng chạy trốn, nhưng sau lưng khí tức tử vong lại vẫn là vung đi không được, mà lại càng ngày càng thêm nồng đậm. Thẳng đến sau lưng không còn tiếng kêu thảm thiết vang lên, Ca Thư Mẫn một trái tim liền bắt đầu lạnh buốt lên. Hắn bắt đầu trở nên tuyệt vọng, bắt đầu hối hận chính mình không nên truy sát Ngạo Thương Sinh. Nếu như mình không truy sát Ngạo Thương Sinh, cũng sẽ không rơi vào hiện tại cục diện này. Sau lưng quần áo phá không thanh âm vang lên lần nữa, thế nhưng là Ca Thư Mẫn tim lại đè nén có chút ngạt thở. Hắn biết đạo, thanh âm này không phải mình người phát ra, bởi vì hắn mang tới những cái kia người, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, đã toàn bộ bị sau lưng hai người kia tru sát. Hiện tại, hắn sau lưng chỉ có hai người, hai cái đoạt mệnh sát thần. Đã quần áo tiếng xé gió vang lên lần nữa, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề, bọn hắn rốt cục vẫn là đuổi theo tới. Ca Thư Mẫn trái tim gần như sắp muốn nhảy ra cuống họng, thế nhưng là hắn lại một chút cũng không cảm giác được trái tim nhảy lên. Hắn điên cuồng đem nguyên khí quán chú tại hai chân bên trong, muốn lần nữa tốc độ tăng lên. Nhưng điều hắn tuyệt vọng là, vô luận hắn làm sao quán chú nguyên khí, hắn tốc độ lại không thể gia tăng mảy may. Sau lưng bước chân chạy như bay thanh âm càng ngày càng gần, Ca Thư Mẫn gần như sắp muốn khóc, lại một chút biện pháp cũng không có. Hắn rất hối hận, vừa mới tới thời điểm, hẳn là lưu lại một đầu hổ ưng làm đường lui. Đáng tiếc đương thời hắn tự tin có thể chém giết Ngạo Thương Sinh, cho nên căn bản không có chuẩn bị cho mình đường lui. Hiện tại lên trời không đường xuống đất không cửa, muốn tìm con đường lui, lại đã không có khả năng tiểu tử, ngươi còn muốn chạy trốn nơi đâu? Nhìn lấy Ca Thư Mẫn chật vật đến cực điểm chạy trốn, Man Tọa nhịn không được cười lạnh đạo. Đang khi nói chuyện, trong tay thanh long thương trong nháy mắt đâm ra. Nguyên khí dâng trào, thanh long thương đầu mũi thương, lập tức xông ra ba đạo thanh quang, phảng phất ba đầu thanh long, lao thẳng tới Ca Thư Mẫn. Nghe được sau lưng lăng lệ tiếng vang lên, Ca Thư Mẫn nhìn cũng không nhìn, trường kiếm trong tay bá 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 hướng về sau một trận chém bảo. Trong chốc lát, một mảnh kiếm bóng bay vọt ra, mang theo lăng lệ bá đạo khí thế, nổ vang Man Tọa. Ầm ầm, thanh quang bùng lên, trực tiếp đánh vào lưới kiếm kia bên trên. Kiếm bóng đột nhiên run lên, một nửa kiếm quang từng khúc vỡ nát. Ngay sau đó, thứ hai đạo thanh quang lần nữa chém xuống, trực tiếp đem đã tán loạn kiếm bóng, từ giữa đó một phân thành hai, vênh thành một mảnh quang khí. Siêu, kiếm bóng vỡ vụn, thứ ba đạo thanh quang trong nháy mắt chém về phía Ca Thư Mẫn hai chân sủy, một tiếng vang nhỏ lúc sau, Ca Thư Mẫn đùi phải lập tức bị thanh quang xuyên thủng. Đùi phải thụ thương, Ca Thư Mẫn thân thể lập tức mất đi cân bằng, trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất, hướng phía trước nhanh như chớp lăn ra thật xa. Ca Thư Mẫn té ngã lúc sau, Man Tọa cùng Ngạo Thương Sinh lập tức chạy tới. "Chạy à, làm sao không chạy?" Nhìn lấy ngã trên mặt đất ôm chân lăn lộn Ca Thư Mẫn, Man Tọa cười ha hả nói đạo. Nhưng mà cười như vậy âm thanh rơi vào Ca Thư Mẫn trong tai, lại phảng phất là địa ngục ma quỷ ngâm sướng, để toàn thân hắn đều nhịn không được run rẩy. Hắn thở hổn hển, Ánh mắt âm tàn nhìn lấy Man Tọa cùng Ngạo Thương Sinh nói, các ngươi muốn làm cái gì? Nghe được câu này, Ngạo Thương Sinh không khỏi cười đắc ý, ngươi như thế đúng là âm hồn bất tán đuổi giết chúng ta, ngươi cảm giác cho chúng ta muốn làm cái gì? Ca Thư Mẫn giống một đầu bị thương mãnh thú, trong ánh mắt lóe ra kiêng kỵ cùng sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh nói, ca ca ta là Ca Thư Túy, ngươi nếu là giết ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ca Thư Túy, hừ hừ, quả nhiên cùng Ca Thư Túy có quan hệ. Ngạo Thương Sinh trong lòng âm thầm nghĩ, ngoài miệng lại lạnh lùng nói, Ca Thư Túy tính là thứ gì, ngươi cho rằng bằng là hắn có thể cứu ngươi mạng? Chó Ca Thư Mẫn âm trầm cười, giờ khắc này hắn vậy mà không có ban nãy dạng sợ hãi, ta biết nói trong lòng ngươi sợ hắn, ca ca ta chính là Thiên Long Võ Tu Viện tuyệt đỉnh thiên tài, bị Thiên Long Võ Tu Viện trọng điểm bồi dưỡng, ngươi nếu đem ta giết, hắn nhất định sẽ làm cho ngươi nhận hết trà tấn mà chết. Không riêng gì ngươi, liền ngay cả cùng ngươi có liên quan người cũng đều sẽ chết không yên lành. Nghe được lời như vậy, Ngạo Thương Sinh sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hắn thống hận nhất liền là người khác uy hiếp. Ban đầu ở Doãn phủ, hắn chính là bị Doãn Đường Long uy hiếp mới không thể không tiến vào tòa Long Tháp. Nếu không có hắn là Chấn Thiên Thần Thể, hiện tại chỉ sợ đã chết hơn một tháng. Từ đó về sau, hắn liền đặc biệt chán ghét người khác uy hiếp. Nhưng là bây giờ, trước mắt cái này thứ không biết chết sống, dám lấy người bên cạnh mình uy hiếp chính mình, cái này làm sao không để Ngạo Thương Sinh tức giận? Ngươi đang uy hiếp ta? Ngạo Thương Sinh con ngươi phát lạnh, thanh âm băng lãnh đạo. Ca Thư Mẫn cười hắc hắc, cho là hắn lời nói chấn trụ Ngạo Thương Sinh, khinh miệt nói, ta cũng không phải uy hiếp ngươi, ta nếu là ngươi, liền nhất định sẽ không làm nhiệt huyết sông nao sự tình tới. Nếu không, ta nhất định sẽ hối hận không kịp. Ngạo Thương Sinh cười, hắn cười đều sắp chết đến nơi, Ca Thư Mẫn còn có thể dạng này cao ngạo. Rất đáng tiếc, ta không phải ngươi. Ngạo Thương Sinh cười lạnh nói, cho nên ta vẫn như cũ sẽ giết ngươi. Nói xong, hắn tay trái chậm rãi nâng lên. Tại hắn nơi lòng bàn tay, một nói nguyên khí màu vàng nóng bóng sáng chính đang chậm rãi hình thành. Nhìn thấy một màn này, Ca Thư Mẫn lập tức trong lòng hoảng hốt, họ Ngạo, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi như dám đụng đến ta một cọng lông măng, ca ca ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận suốt đời. Ngạo Thương Sinh mặt không biểu tình, Ca Thư Mẫn lời nói vẫn còn tiếp tục, hắn lại đã không có đang nghe xong. Hắn tay trái nhẹ nhàng lắc một cái, trường bên trong nguyên khí quang hoàn đột nhiên bên trong ra. Ngạo Thương Sinh, không, Ca Thư Mẫn con ngươi phóng đại, hắn không thể tin được, vừa rồi Ngạo Thương Sinh rõ ràng đã e ngại, nhưng bây giờ vì sao lại đột nhiên ra tay với mình? Một câu chưa nói xong, lăng lệ cuồn manh nguyên khí quang hoàn, phản phất một thanh lượn vòng lấy tuyệt thế lưỡi dao, trực tiếp chém về phía Ca Thư Mẫn cổ. Tiểu tặc, ngươi dám ngay tại lăng lệ nguyên khí quang hoàn muốn cắt vào Ca Thư Mẫn cổ thời điểm, một tiếng sấm rền như vậy gầm thét, trong nháy mắt từ không trung truyền đến. Cùng lúc đó, nhất đạo kinh khủng kim quang phá không mà đến, phản phất thiên ngoại lưu tình, thẳng chạm Ngạo Thương Sinh ngực. Kinh khủng sát khí đột nhiên thoáng hiện, Ngạo Thương Sinh nhịn không được lông tóc dựng đứng. Cái này một cái chớp mắt, hắn không kịp lại đối Ca Thư Mẫn xuất thủ. Tình thế cấp bách bên trong, trường kiếm điên cuồng quét qua, nhấc lên nhất đạo kiếm chi vòng xoáy gió, hướng phía chạm mặt tới kim quang chém tới. Ken lang, một tiếng điếc thai bạo hưởng, cái kia bá liệt vô cùng kinh khủng kim quang, trực tiếp đâm vào Ngạo Thương Sinh lưới kiếm bên trên. Ngạo Thương Sinh chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt muốn nứt, phản phất bị một tòa núi lớn oanh ở trên người, trong cổ ngọn ngọn, một ngụm máu tươi liền trực tiếp phun ra ngoài. Đến đây kim quang uy thế vẫn như cũ không giảm, trực tiếp đem trường kiếm chấn khai lúc sau, lần nữa đánh vào Ngạo Thương Sinh thân thể bên trên. Ngân quang thoáng hiện, Ngạo Thương Sinh xuất thủ thời khắc, loạn thiên giáp đã nở rộ. Lúc này, đạo kim quang kia đâm vào Ngạo Thương Sinh trên thân, chỉ nghe răng rắc một tiếng băng giòn, loạn thiên giáp cùng đạo kim quang kia đồng thời vỡ vụn. Chương 257, không sợ uy hiếp phốc, Ngạo Thương Sinh như bị sét đánh, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể gặp hai lần va chạm, Ngạo Thương Sinh lập tức bị một cỗ to lớn lực đạo đánh bay ra ngoài, trực tiếp rơi xuống tại tám trượng bên ngoài. Ngạo Thương Sinh bị đánh trúng đồng thời, một bên Man Tọa tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt nắm lên nằm dưới đất Ca Thư Mẫn. Thân hình lóe lên, bá một tiếng phi tốc thối lui đến Ngạo Thương Sinh bên người. Xiêu xiêu xiêu, từng tiếng quần áo tiếng xé gió vang lên, bất quá thời gian một cái nháy mắt, đối diện hư không bên trên đã nhiều hơn ba cái bóng người. Người cầm đầu chính là lần lịch lãm này người chủ trì Vu Vân Sơn. Tại hắn bên người còn có hai cái thanh niên, lúc này chính hung tợn nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh, quanh thân sát khí tràn ngập. Thả hắn, bằng không các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Vu Vân Sơn ánh mắt hung ác nham hiểm, lạnh lùng nói đạo. Chân hắn đạp hư không, phản phất một tôn vô thượng thần vương, ngạo nghệ quan sát ngã trên mặt đất Ngạo Thương Sinh. Thả hắn, ngươi có thể buông tha chúng ta sao? Man Tọa một tay đội lên Ca Thư Mẫn cổ họng, một tay nắm thật chặt thanh long thương. Trong ánh mắt liệt hỏa hừng hực, hung tợn nhìn lấy Vu Vân Sơn đạo. Không thể. Vu Vân Sơn sắc mặt âm trầm đạo, lộ ra cái kia gầy như que tuổi thân thể, phản phất một đầu cương thi hoàn hồn đứng thẳng. Hắc hắc, Man Tọa cười lạnh một tiếng, ngữ hàm miệng mai nói, đã dù sao đều là cái chết, ta vì sao lại phải thả hắn tiểu tử? Ca Thư thế gia ngươi không thể chơi vào. Thất thời, mau mau thả hắn. Đứng tại Vu Vân Sơn bên cạnh thanh niên, thân hình tiến lên trước một bước, mở miệng uy hiếp đạo. Thả hắn, khó nói Ca Thư thế gia ta liền chọc nổi sao? Ngạo Thương Sinh từ dưới đất lảo đảo bò lên, an mặc khí thô nói đạo. Hắn trong mắt tràn đầy sắc cơ, nhìn chằm chằm mắt ba người trước. Ngạo Thương Sinh, ngươi tốt nhất thả ta. Nếu là ngươi thả ta, ta có thể cân nhắc thả các ngươi một ngựa. Lúc đầu đã sợ mất mật Ca Thư Mẫn, nhìn thấy Vu Vân Sơn tới, trong nháy mắt lại đã có lực lượng. Mặc dù cổ còn bị Man Tọa chăm chú chế trụ, nhưng hắn thanh âm lại trở nên phách lối khinh miệt lên. Lão đại, làm sao bây giờ? Nhìn lấy đối diện ba vị thiên nhân cảnh cao thủ, Man Tọa trong lòng do dự nói đạo. Đây chính là bọn hắn khó mà ngăn cản tồn tại, vừa rồi chỉ là một kích, liền có thể đem Ngạo Thương Sinh đánh bay. Ngạo Thương Sinh còn như vậy, Man Tọa tự nhiên càng thêm không địch lại. Nếu là dựa vào hắn tính tình, mặc kệ Vu Vân Sơn nói thế nào, Ca Thư Mẫn ngày nay đều chết chắc. Nhưng là bây giờ Ngạo Thương Sinh mới là lão đại, cho nên hắn không thể không trước hỏi thăm Ngạo Thương Sinh ý tứ. chỉ cần Ngạo Thương Sinh nói giết, hắn liền sẽ không chút do dự kết quả ca thư mẫn mạng nhỏ. Giết hắn Ngạo Thương Sinh ánh mắt băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Vu Vân Sơn nói đạo. Nghe được câu này, Vu Vân Sơn sắc mặt đột nhiên biến đổi, đưa tay một chỉ Ngạo Thương Sinh nói, hắn như chết rồi, các ngươi Ngạo gia cũng phải chôn cùng đối ngươi như giết ta, ca ca ta, còn có chúng ta ca thư thế gia, nhất định sẽ đem cùng ngươi có liên quan người đều chém giết hầu như không còn. Ngươi nếu không muốn liên lụy người khác, tốt nhất hiện tại liền thả ta ca thư mẫn trong lòng căng thẳng, sợ Ngạo Thương Sinh thật ra tay giết hắn. Thế là lập lại chiêu cũ, lần nữa lấy Ngạo Thương Sinh thân nhân bằng hữu uy hiếp. Ngạo Thương Sinh không chút nào để ý Vu Vân Sơn uy hiếp, đối với ca thư mẫn lời nói, càng là khịt mũi coi thường. Hắn lặng lẽ cười lạnh, thương hại lường ca thư mẫn một chút, nói, ta nếu là ngươi, liền nhất định sẽ không như thế nói. Bởi vì nói như vậy, chỉ có thể để ngươi chết càng nhanh. Nói xong câu đó, Ngạo Thương Sinh trong miệng đột nhiên lạnh lùng phun ra một chữ, giết tiếng nói vừa dứt, man tọa tay trái đột nhiên nắm chặt chỉ nghe răng rắc một tiếng băng dọn, tại ca thư mẫn không thể tin trong ánh mắt, hắn cổ trực tiếp bị man tọa bóp vỡ nát. Tiểu tặc, ngươi muốn chết gặp man tọa đột hạ sát thủ, Vu Vân Sơn trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn không nghĩ tới, Ngạo Thương Sinh lại dám ở ngay trước mặt chính mình, trực tiếp chém giết ca thư mẫn. Ngạo Thương Sinh vừa mới phun ra giết chữ, Vu Vân Sơn liền thân hình lóe lên, phản phất sấm chớp, lao thẳng tới man tọa mà đi. Thân trên không trung, Vu Vân Sơn đại thủ một nắm. Ngạo Thương Sinh cùng man tọa chỗ khu vực, liền lập tức bị một đạo vô hình khí tường phong bế. Ngay sau đó, khí tường bên trong diễn hóa ra mấy chục đạo nguyên khí quang nhận, hướng thẳng đến Ngạo Thương Sinh cùng man tọa đỉnh đầu chém xuống xuống. Cảm thụ được cái kia kinh khủng khí tức hủy diệt, Ngạo Thương Sinh cùng man tọa trong lòng đồng thời run lên. Muốn lách mình tránh né, lại căn bản không có cách nào phá vỡ vô hình khí tường. Mắt thấy mấy chục đạo nguyên khí quang nhận liền muốn chém xuống tại trên thân hai người, chợt nghe phanh một tiếng bạo hưởng, nhất đạo màu tím lưu quang đột ngột phá không mà đến, trực tiếp đánh vào vô hình khí tường bên trên. Trong chốc lát, vô hình khí tường trực tiếp nổ tung, những cái kia phi tốc chém xuống nguyên khí quang nhận cũng tại trong chớp mắt tiêu tán sạch sẽ. Ai đi ra tuyệt sát một kích đột nhiên vỡ vụn, Vu Vân Sơn lập tức ngừng thân hình. Hắn lơ lửng hư không, âm lanh con ngươi trong nháy mắt liếc nhìn một phía, lạnh lùng nói đạo: "Một kích này, ẩn chứa Vu Vân Sơn năm thành lực đạo, căn bản không thể nào là trước mắt hai tên tiểu tử có khả năng ngăn cản. Nhưng là bây giờ, hắn công kích nhưng trong nháy mắt bạo liệt vỡ vụn." Vu Vân Sơn thậm chí không cần mơ mộng, cũng biết chắc là có người ở sau lưng xuất thủ, cứu được trước mặt hai tên tiểu tử. Thoại âm rơi xuống, đứng tại bên cạnh hắn hai cái thanh niên, ánh mắt bên trong cũng đông nhiên lộ ra lăng lệ sát ý. Song song ngưng thần tứ phương, làm ra một bộ chuẩn bị chiến đấu tư thế. Đúng lúc này, phía tây nhấc lên một trận cuồng phong. Cuồng phong tứ ngược bên trong, một cái bóng hình cưỡi gió mà đi, trong nháy mắt liền xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Đợi cuồng phong lắng lại, Ngạo Thương Sinh cùng man tỏa mới phát hiện, hai người bọn họ trước mặt hư không bên trên, đã nhiều một cái trung niên áo đen. Trung niên áo đen chắp tay lập trên không trung, quanh thân khí thế tự nhiên mà thành. Bởi vì đứng ở phía sau, cho nên Ngạo Thương Sinh nhìn không rõ trung niên áo đen khuôn mặt. Bất quá người này tay áo đồng bền nhìn quanh trầm hùng, riêng lấy khí thế đến xem, cũng nhất định là thực lực không tầm thường tiên nhân cảnh cường giả. Nhìn thấy trung niên áo đen, Ngạo Thương Sinh không khỏi thở dài một hơi, thâm đạo, chiến thiên phủ vị tiền bối này cuối cùng đã tới. Trung niên áo đen ánh mắt trầm ngưng, khinh thường nhìn Vu Vân Sơn một chút, nói, lấy tiên nhân cảnh tu vi, đối phó phá mệnh cảnh hậu bối, ba vị thật sự là thật không biết xấu hổ, ngươi là người phương nào, Thiên Long Võ Tu viện sự tình cũng dám nhúng tay. Vu Vân Sơn không nói gì, đứng tại bên cạnh hắn một thanh niên đối xử lạnh nhạt hỏi, hắc hắc, ta là người phương nào, liền ba người các ngươi không biết xấu hổ ra hỏa, còn không có tư cách biết nói ta là người phương nào. Đối mặt ba vị thiên nhân cảnh cao thủ, trung niên áo đen không chút nào lộ ra e ngại. Trung niên áo đen lại nhiều lần nhục mạ Vu Vân Sơn ba người, khiến cho trong lòng ba người đều là tức giận không thôi. Khuyên ngươi một câu, nếu là thất thời, mau mau cút mở, nếu không, chết. Một cái khác thanh niên song quyền nắm chặt, trong miệng thốt ra uy hiếp thanh âm. Lão phu cũng không phải dọa lớn, muốn chiến liền tới, không cần nói nhảm. Trung niên áo đen ngự khí tiêu căng đạo, đang khi nói chuyện, quanh thân khí thế trong nháy mắt nở rộ, phảng phất sắp phun trào núi lửa, cho người ta một loại không hiểu ý áp. Nhìn người nọ khí thế nở rộ, Vu Vân Sơn cái kia hẹp dài trống rỗng con mắt đột nhiên nhíu lại, thanh âm lạnh lẽo nói, các hạ, hai cái này tiểu tặc tàn sát đồng môn, theo Thiên Long Võ Tu viện quy củ, theo lý nên diệt. Đây là chúng ta Thiên Long Võ Tu viện việc tư, mong rằng các hạ chớ có tham gia tiến đến Vu trưởng lão đổi trắng thay đen công phu, quả nhiên ghê gớm. Theo ta được biết, tàn sát đồng môn cũng không phải bọn hắn, mà là bị hai người bọn họ chém giết những cái kia người. Trung niên áo đen cười hắc hắc, trong giọng nói tràn đầy xem thường. Thấy đối phương nhận ra mình, Vu Vân Sơn lông mày hơi nhíu, nói, các hạ cũng không phải Thiên Long Võ Tu viện người, lại như thế nào biết nói tàn sát đồng môn không phải bọn hắn. Trung niên áo đen nói, bởi vì ta tận mắt nhìn thấy. Nghe được câu này, Vu Vân Sơn trong lòng lập tức tỉnh ngộ. Xem ra người này vẫn luôn đi theo Ngạo Thương Sinh bên người, hơn phân nửa là đến bảo hộ tiểu tử này. Hít sâu một hơi, Vu Vân Sơn cười lạnh một tiếng, các hạ một mặt tử, lão phu nhưng sẽ không tin tưởng. Nếu là không muốn tổn thương hòa khí, còn mời các hạ mau mau rời đi. Nếu không như thế nào? Trung niên áo đen một mặt cường thế đạo. Vu Vân Sơn có chút dừng lại, nói, nếu không cẩn thận dẫn hỏa thiêu thân. Trung niên áo đen khinh thường khoát khoát tay, nói, ngày nay chuyện này lão tử còn định, muốn giết bọn hắn, trước qua ta cái này một cửa, nếu như thế, vậy liền chịu chết đi. Vu Vân Sơn sớm đã không có kiên nhẫn, sở dĩ chậm chạp chưa từng xuất thủ, chính là muốn nhìn một chút người trước mắt thực lực như thế nào. Hiện tại này người khí thế nọ rộ, lấy Vu Vân Sơn phán đoán, trung niên áo đen tu vi cũng liền thiên nhân cảnh tam trọng trái phải. Mà ba người bọn họ bên trong, chính hắn liền có thiên nhân cảnh tam trọng tu vi, lại thêm bên cạnh hai vị thiên nhân cảnh nhị trọng trưởng lão, đối phó trung niên áo đen, nên thức tha có thừa bá. Thân hình lóe lên, Vu Vân Sơn bên cạnh hai cái thanh niên lập tức tản ra, lấy phẩm hình chữ, hướng trung niên áo đen giết tới đây. Các ngươi đi trước thấy đối phương rốt cục xuất thủ, trung niên áo đen đột nhiên hướng Ngạo Thương Sinh truyền âm đạo. Ba người trước mặt, trung niên áo đen còn có thể ứng phó. Thế nhưng là trung niên áo đen không biết, lần này lịch luyện, Thiên Long Võ Tu viện tới thiên nhân cảnh cao thủ, ngoại trừ ba người này, phải chăng còn có người khác? Nếu chỉ có ba người này coi như bỏ qua, một khi còn có những người khác, kích chiến bên trong, hắn liền không có cách nào chiếu khán sau lưng cái kia hai tên tiểu tử an nguy. Vì bảo đảm lý do an toàn, trung niên áo đen chỉ có thể truyền âm Ngạo Thương Sinh bọn hắn đi trước. Chỉ cần Ngạo Thương Sinh bọn hắn đi, coi như đối phương đến lúc đó lại đến biệt thủ, lấy trung niên áo đen tu vi, muốn đi hẳn không phải là vấn đề. Nghe được truyền âm, Ngạo Thương Sinh lập tức cho Man Tọa đưa một cái ánh mắt. Man Tọa coi như có ngốc, giờ phút này tình hình hắn cũng có thể hiểu Ngạo Thương Sinh ý tứ. Ngay sau đó hắn một tay nắm chặt thanh long thương, một tay vịn Ngạo Thương Sinh, quanh thân nguyên khí bành trướng tuôn ra, hướng phía phương hướng ngược mau chóng đuổi theo. Không tốt, cái kia hai cái tiểu tặc muốn chạy trốn nhìn thấy Man Tọa vịn Ngạo Thương Sinh phi nhanh bỏ chạy, một cái trung niên đột nhiên lệ quát một tiếng. Cản bọn họ lại Vu Vân Sơn sắc mặt tái xanh, tay phải nắm vào trong hư không một thanh nguyên khí cự kiếm liền đã chém về phía trung niên áo đen. Cùng lúc đó, hắn lạnh lùng phun ra một thanh âm, mệnh lệnh bên cạnh thanh niên kia tiến đến ngăn chặn Ngạo Thương Sinh. Thoại âm rơi xuống, thanh niên kia thân hình lóe lên, phản phất một trận như của phòng, liền hướng Man Tọa ngự gió đuổi theo. Chương 258, trung niên áo đen nguyên khí cự kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, như thiểm điện thẳng chạm trung niên áo đen bụng dưới. Trung niên áo đen cười lạnh một tiếng, tay phải thường thường quét qua, không trung lập tức xuất hiện nhất đạo nguyên khí xoáy gió, trực tiếp đem đối diện nguyên khí cự kiếm đánh nát. Lúc này, thanh niên kia thân hình khẽ động, đang muốn từ trung niên áo đen bên trái lướt qua. Trung niên áo đen lạnh hừ một tiếng, tay trái trên không trung vạch một cái, nhất đạo nguyên khí trường tác đột nhiên hình thành. Nguyên khí trường tác tựa như cự xà, thân thể đột nhiên hất lên, trực tiếp quất về phía thanh niên kia phía trước. Cảm thụ được nguyên khí kia trường tác lăng lệ bá đạo, thanh niên kia tự biết không địch lại, cho nên không dám nên đón. Con đường phía trước bị phong, rơi vào đường cùng đành phải lùi lại. Nhưng mà, hắn vừa mới né tránh một cái kia, trường tác liền lăng không gặp thân, lần nữa hướng hắn tấn công mạnh tới. Thân trên không trung, thanh niên cấp tốc né tránh. Nhưng này trường tác tựa như linh xà cắn xé, cũng là liên tục biến ảo công kích, căn bản không cho hắn nhảy ra vòng chiến cơ hội. Cùng lúc đó, trung niên áo đen xuề tay phải ra, một cây kim sắc trường mâu lập tức xông ra lòng bàn tay, phảng phất một đầu cuồng long giống nhau, đâm thẳng Vu Vân Sơn mi tâm. Trường mâu thế tới mau lẹ, khí thế hung mãnh, Vu Vân Sơn không dám thất lễ. Hai tay lăng không một nắm, hai thanh nguyên khí cự đao lập tức nằm ngang ở trước mặt. Đinh đinh đang một trận bạo hưởng, bất quá thời gian mấy mắt, cái kia lăng không bay tới kim sắc trường mâu đã cùng nguyên khí cự đao va chạm mấy chục lần. Vu Vân Sơn trong lòng phẫn uất, muốn nhất cử phá vỡ kim sắc trường mâu công kích, nhưng thủy chung không được. Cái kia kim sắc trường mâu quay chung quanh tại hắn quanh thân ba trượng bên trong, không ngừng biến hóa phương hướng của mãnh công kích, khiến cho hắn toàn lực xuất thủ chống đỡ, nhất thời càng không có cách nào rút khỏi vòng chiến. Bên phải hắn, một cái khác thanh niên muốn thừa cơ đánh lén trung niên áo đen. Đáng tiếc hắn công kích vừa mới phát ra, nhất đạo lăng lệ kiếm quang liền đã xem hắn công kích chẳng phá. Kia kiếm quang bá đạo vô cùng, mặc dù thanh niên kia là thiên nhân cảnh nhị trọng tu vi, cũng bị một chút chấn trong lồng ngực một trận rời sông lấp biển. Trong chốc lát, thanh niên ánh mắt lộ ra một tia kiếm khí, muốn thừa cơ rút đi, sau đó cuốn nói đuổi theo Ngạo Thương Sinh. Cái nào liệu một đạo kiếm quang lúc sau, một thanh nguyên khí cự kiếm liền cuồng phong như mưa to hướng hắn đánh tới. Cự kiếm kia khí thế của mãnh, chiêu pháp càng là lang lệ cực điểm. Một chiêu vừa mới chém ra, chiêu tiếp theo liền phảng phất nước sông cuồn cuộn giống nhau, liên miên không dứt theo sát mà đến. Thằng bức thanh niên một mặt chật vật né tránh, một mặt xuất thủ đón đỡ, đâu còn có công phu đi làm sự tình khác. Trong lúc nhất thời, phanh 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 tiếng va đập không ngừng, xen lẫn từng đợt tầm ầm tiếng nổ mạnh. Cuồng phong tứ ngược, cỏ cây đứt gãy, vùng rừng rậm này lập tức trở nên một mảnh hỗn độn. Trung niên áo đen lấy sức một mình độc chiến ba vị tiên nhân cảnh cao thủ, vậy mà thành thạo, không có chút nào mỏi mệt thái độ. Vu Vân Sơn nhìn trong lòng phẫn uất lo lắng, có mấy lần muốn xông ra trung niên áo đen lăng lệ vây giết, lại mỗi lần đều bị trung niên áo đen lại bức bách trở về. Thẳng đến lúc này, hắn mới chợt phát hiện, trung niên áo đen thực lực chỉ sợ cao hơn ra bản thân một cái giai vị. Man Tọa vị Ngạo Thương Sinh cấp tốc chạy đội, hướng phía Thương Long rừng chỗ sâu xuyên thẳng qua mà đi. Xa xa, sau lưng còn truyền đến cuồng mãnh kích chiến âm thanh. Bởi vì sợ đối phương đuổi theo, cho nên Man Tọa cùng Ngạo Thương Sinh không dám quay đầu, chỉ là hung hăng phi nước đại. Ngạo Thương Sinh bởi vì thụ thương, không thể gấp nhanh chạy. Cho nên hai người mặc dù chạy trốn nửa ngày, lại vẫn là không có chạy ra bao xa. Thêm nữa bây giờ sắc trời đã sáng rõ, Thương Long rừng bên trong hung thú cũng bắt đầu đi ra đi lại. Man Tọa tại nâng Ngạo Thương Sinh tình huống dưới, còn muốn lưu ý hung thú động tĩnh, cho nên tốc độ thì càng lộ ra chậm chạp. Sau lưng vài dặm chỗ, trung niên áo đen như trước đang cùng Vu Vân Sơn ba người lại chiến. Lúc này, Vu Vân Sơn ba người đỉnh đầu đã bốc lên mạch khí, đây là nguyên khí hao tổn to lớn dấu hiệu. Đối diện, trung niên áo đen mặc dù vẫn như cũ chủ đạo chiến cuộc, nhưng hắn đối phía sau lưng cũng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Ngay tại ba người kịch đấu say sưa, nơi xa thâm lâm bên trong đột nhiên chuyển đến một loạt tiếng bước chân vang. Ngay sau đó, phía bắc bầu trời đột nhiên xuất hiện hai bóng người, cấp tốc ngự gió hướng trung niên áo đen vọt tới. Nhìn thấy hai người kia, trung niên áo đen trong lòng không khỏi máy động. Thầm nghĩ, xem ra đối phương viện thủ rốt cục vẫn là tới. Cùng lúc đó, bên cạnh trong rừng cây một trận bóng người lấp lóe. Sau một khắc, bốn người thiếu niên liền xuất hiện ở trung niên áo đen ánh mắt bên trong. Xông lên phía trước nhất thiếu niên kia, ước chừng 20 tuổi trái phải. Mày kiếm mắt sáng áo trắng phiêu nhiên, hành động giữa cử chỉ, tản ra một loại thoát phàm khí chất. Thiếu niên mới vừa xuất hiện, ánh mắt liền như điện bắn về phía không trung đại chiến ba người. "Lão sư, có muốn hay không ta hỗ trợ? Nhìn thấy Vu Vân Sơn bị trung niên áo đen áp chế gắt gao, thiếu niên sắc mặt không khỏi biến đổi, thét giải quát. Vu Vân Sơn thân hình lấp lóe, chăm bận bịu bên trong lườm thiếu niên áo trắng một chút, nói, không cần phải để ý đến ta, mau đuổi theo Ngạo Thường Sinh tiểu tử kia. Bọn hắn hướng phía bắc đi, thiếu niên áo trắng lên tiếng, đang muốn mang theo bốn người sau lưng hướng bắc đuổi theo. Thế nhưng là trong nháy mắt, hắn ánh mắt lại bị một cỗ thi thể hấp dẫn. Nhìn thấy cỗ thi thể kia, thiếu niên con ngươi lập tức liền đỏ lên. Hắn sát mặt tái xanh, trong chốc lát phảng phất một đầu bị trọng thương hùng sư, thân thể run lên, vọt thẳng hướng về phía cỗ thi thể kia. Em trai, ngươi thế nào, là ai giết ngươi? Thiếu niên áo trắng trong mắt rừng rừng, ôm chặt lấy bị bóp nát cổ ca thư mẫn, thanh âm thê lương giống đạo. Thấy cảnh này, đi theo phía sau hắn cái kia bốn người thiếu niên, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Bọn hắn là biết nói ca thư mẫn truy sát Ngạo Thương Sinh sự tình, nhưng điều bọn hắn không ngờ tới là, ca thư mẫn vậy mà lại bị người giết chết. Thân thể rung mạnh phía dưới, bốn người thiếu niên này lập tức đem ánh mắt chuyển qua giữa không trung, chuyển qua cái kia chính đang điên cuồng cùng Vu Vân Sơn ba người đại chiến trung niên áo đen trên người. Nếu là có một người có thể đánh giết ca thư mẫn một đám người, vậy người này không thể nghi ngờ, chỉ có thể trước mắt cái này thiên nhân cảnh cường giả. Người này có thể lấy sức một mình đối cứng Vu Vân Sơn ba người, mà lại không rơi hạ phòng, đủ thấy người này tu vi đã đến một cái làm cho người ngưỡng vọng độ cao. Thống khổ tiếng gầm gừ trong rừng rậm vang lên, thiếu niên áo trắng chăm chú địa ôm lấy ca thư mẫn, không ngừng hô hoán hắn. Thế nhưng là, vô luận hắn gọi thế nào hô gào thét, ca thư mẫn vẫn như cũ như thế mềm nhũn nằm nghiêng tại hắn trong ngực, không thể trở về ứng một câu. Thiếu niên áo trắng không là người khác, chính là Thiên Long Võ Tu Viện Tề Thiên Viện siêu cấp thiên tài. Hắn còn có một thân phận khác, cái kia chính là ca thư mẫn ca thư túy nghe được ca thư túy thống khổ gào thét, Vu Vân Sơn trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Tại hắn xem ra, ca thư túy chết cùng hắn không quan hệ. Một cái thiên nhân cảnh cường giả, vậy mà không thể ngăn cản màn tọa đánh giết ca thư túy, đây là hắn thất trách. Nhưng là bây giờ hắn không thể đối ca thư túy nói như vậy, hắn sợ ca thư túy vì vậy mà trách cứ hắn. Thống khổ gào thét một trận, ca thư mẫn dần dần để lại trong lòng bi thống. Em trai chết rồi, hắn hiện tại muốn làm không phải bị thương, mà là phải nghĩ biện pháp báo thù cho em trai. Là người giết ta em trai, ca thư mẫn phảng phất một đầu nổi giận hùng sư, hung ác ánh mắt đỏ thấm đột nhiên nhìn về phía trung niên áo đen. Đối với ca thư túy tra hỏi, trung niên áo đen căn bản không thèm để ý sẽ. Thái độ như vậy, làm ca thư túy trong lòng càng thêm nhận định, giết hắn em trai hung thủ chính là trước mắt cái này trung niên áo đen. Gặp trung niên áo đen không có trả lời, ca thư túy lần nữa hung tợn giống nói, chẳng cần biết ngươi là ai, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Lời còn chưa dứt, chợt nghe Vu Vân Sơn lạnh lùng nói, giết ngươi em trai người không phải hắn, mà là Ngạo Thường Sinh. Lời này vừa nói ra, không chỉ có ca thư túy thân thể không khỏi chấn động, liền ngay cả đứng tại phía sau hắn bốn người kia cũng đồng loạt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bọn hắn thế nhưng là biết đạo, lần này truy sát Ngạo Thường Sinh, tổng cộng phái ra 18 vị phá mệnh cảnh cao thủ, tăng thêm ca thư mẫn, tổng cộng 19 người. Nhưng là hiện tại, nơi này ngoại trừ ca thư mẫn thi thể bên ngoài, mặt khác 18 người một cái đều không tại. Tình hình như vậy, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, lần này phái tới truy sát Ngạo Thương Sinh người, chỉ sợ đều đã mất mạng trong tay hắn. Làm sao có thể họ Ngạo tiểu tử kia bất quá một cái tố thể cảnh phế vật, làm sao có thể chém giết hơn 10 vị phá mệnh cảnh cao thủ trong chốc lát? Một cái nghĩ mãi không thông vấn đề bắt đầu hiện lên ở ca thư túy cùng sau lưng năm bộ não người bên trong. Không cần suy nghĩ, mau đuổi theo Ngạo Thương Sinh tiểu tặc kia đi. Ngạo Thương Sinh đã là phá mệnh cảnh tu vi, hắn đưa ngươi em trai mang tới những cái kia người tất cả đều chém giết. Vu Vân Sơn thanh âm vang lên lần nữa, trong giọng nói lộ ra một tia âm tàn cùng phẫn nộ. Đang khi nói chuyện, mới vừa rồi còn ở phía xa hai người kia đã ngự không giết tới. Bọn hắn thoáng qua một cái đến, không nói hai lời liền gia nhập vòng chiến bên trong. Nguyên bản dốc hết sức áp chế ba người trung niên áo đen, trong nháy mắt liền đối mặt năm vị thiên nhân cảnh cường giả. Mà lại, đằng sau tới hai vị này đều là phá mệnh cảnh tam trọng tu vi. Trong chốc lát, vòng chiến thế cục đại biến. Trước đó còn một mực ở vào thượng phong trung niên áo đen, sau này tới hai người gia nhập vòng chiến về sau, liền lập tức bị đặt ở hạ phong. Ầm ầm, nguyên khí hoành không, kiếm quang tung hành, sáu đại cường giả những nơi đi qua, trong rừng rậm có cây đều đứt gãy bạo liệt, trên đất cắt bụi bay vút lên trời. Năm cái thiên nhân cảnh cường giả đem trung niên áo đen bao bọc vây quanh trung ương, từng cái điên cuồng múa hai tay, lấy lăng lệ sát chiêu không ngừng đánh kích trung niên áo đen quanh thân yếu hại. Nhất đạo đạo công kích rơi vào trung niên áo đen trên người, khiến cho trung niên áo đen thân thể run không ngừng. Tầng tầng công kích phảng phất từng tòa đại sơn, bắt đầu hướng phía trung niên áo đen thân thể đè xuống, để hắn ngay cả thở hơi thở đều có chút cố hết sức. Tốt một cái Thiên Long Võ Tu Viện, chỉ biết nói lấy nhiều khi ít. Hôm nay lão tử xem như kiến thức đại hán, mặt đen điên cuồng gào thét một tiếng, ngữ hàm địa mai quát. Nghe được câu này, cùng hắn giao thủ năm người mặc dù trong lòng chưa phát giác xấu hổ, nhưng dưới tay lại không chút nào đình chỉ công kích. Trung niên áo đen sắc mặt lạnh lẽo, một mặt thao túng kim sắc trường mâu lăng không hướng tứ phía công sát, một mặt không ngừng ngự sử thiên địa nguyên khí điên cuồng chém xuống. Mặc dù nhưng đã đến đỡ trái hở phải cấp độ, cũng đã thần uy lẫm liệt, không có chút nào rút đi ý tứ. Hơi sửng sốt nửa ngày lúc sau, ca thư túy đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, Ngạo Thương Sinh, từ đó ta cùng ngươi bất cộng đái thiên, nổi giận gầm lên một tiếng lúc sau, ca thư túy thân hình đột nhiên đứng lên, tiếp lấy hướng về sau vẫy tay một cái, âm trầm nói, đuổi theo cho ta. Nói xong, thân hình lóe lên, hóa thành nhất đạo tật phòng, hướng phía Thương Long rừng phía bắc cấp tốc bay đi. Chương 259, ca thư túy năm người này bên trong, lấy ca thư túy tu vi cao nhất, đã đạt đến phá mệnh cảnh tầng thứ 9 thực lực. Còn lại 4 người mặc dù không thể so với ca thư túy lợi hại, nhưng thực lực kém nhất cũng có phá mệnh cảnh tầng thứ 7 tu vi. 4 người vận đủ nguyên khí phi tốc phi nhanh, tốc độ so với Ngạo Thương Sinh thi triển Lưu Vân Kinh Phong Bộ lại cũng không kém là bao nhiêu. Man tọa vị Ngạo Thương Sinh một đường phi nước đại hồi lâu, tuần tự cùng ba con hung thú giao thoa mà qua. Nếu là Ngạo Thương Sinh không có thụ thương, hắn tất nhiên sẽ cùng Man tọa liên thủ săn giết hung thú. Nhưng là hiện tại, Ngạo Thương Sinh bản thân bị trọng thương, sau lưng cũng có thể có cường địch đuổi theo. Cho nên một khi gặp được hung thú, bọn hắn tránh duy sợ không kịp, chớ nói chi là xuất thủ săn giết. Như thế phi nước đại thời gian một nén nhang về sau, Ngạo Thương Sinh thương thế dần dần có chút chuyển biến tốt đẹp. Hắn thân phụ Chấn Thiên Thần Thể, tự ngã chữa thương tốc độ so với người bên ngoài phục dụng đan dược cũng còn cấp tốc. Bất quá vừa rồi nguyên khí tiêu hao quá nhiều, tăng thêm thụ thương lúc sau, hắn thực lực đã không đủ 6 thành. Dạng này thực lực, ứng phó bình thường phá mệnh cảnh cao thủ coi như bỏ qua. Nhưng nếu là gặp được cao giai phá mệnh cảnh cao thủ, hoặc là tại gặp được một đám người vây giết, Ngạo Thương Sinh tình cảnh coi như phi thường không xong. Lại nói, Thương Long rừng bên trong hung thú hành hành, lại chí ít đều là phá mệnh cảnh tầng thứ 6 của thú. Một khi không cẩn thận bị đụng phải, vậy coi như triệt để không thoát thân được. Tiểu Hắc, ta nhìn chúng ta vẫn là tách ra đi. Dạng này chạy xuống đi, chỉ sợ cuối cùng chúng ta ai cũng trốn không thoát chạy gấp bên trong, Ngạo Thương Sinh đột nhiên thở hổn hển nói đạo. Nghe vậy, Man Tọa sắc mặt lập tức trầm xuống, mang nói, tiểu tử ngươi có phải hay không đầu óc hỏng, chúng ta là huynh đệ ngươi biết không, ngươi có thấy cái nào huynh đệ, tại tính mệnh du quan thời điểm, sẽ vứt xuống lao đại tự mình chạy chối chết. Ngạo Thương Sinh hiểu Man Tọa ý tứ, có chút bất đắc dĩ thở dài nói, nhưng là như thế này chạy xuống đi, chúng ta sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Ngạo Thương Sinh sở dĩ nói như vậy, là bởi vì tại hắn xem ra, Vu Vân Sơn tuyển sẽ không chỉ đem lấy hai cái thiên nhân cảnh cường giả dò xét lần này luyện, nhất định còn sẽ có những người khác cuối cùng chạy đến trợ giúp hắn. Nếu thật bị đuổi kịp, vậy liền chơi hắn nha, vừa vặn ta cũng không quen nhìn cái kia bọn tạp chủng, chỉ cần bọn hắn dám đến, lao tử chỉ thấy một cái giết một cái. Man Tọa thở phì phò nói đạo, trong mắt ẩn chứa nồng đậm sát ý. Nghe Man Tọa lời nói, Ngạo Thương Sinh muốn cười lại cười không nổi, lần này cùng trước đó không giống nhau, lần này Vu Vân Sơn một khi phái người, vậy liền nhất định là chúng ta không đối phó được tồn tại. Khi đó ngươi lại nên làm cái gì? Man Tọa lạnh hừ một tiếng nói, giết không nổi, vậy thì bồi ngươi một khối chết. Ngạo Thương Sinh có thể nghe ra Man Tọa trong giọng nói quyết tuyệt, trong lòng không khỏi dâng lên một tia khoái khoả. Ngay sau đó hắn không nói thêm gì nữa, chỉ là âm thầm điều động nguyên khí để cho thương thế mau chóng khôi phục. Xa xa lại chạy vọt về phía trước thời gian một chén trà công phu, sau lưng rốt cục chuyển đến bước chân chạy nhanh thanh âm. Chợt nghe thanh âm này, Ngạo Thương Sinh trong ánh mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang, bọn hắn tới Man Tọa không nói gì, vẫn như cũ căng chân phi nước đại. Chỉ cần sau lưng những cái kia người còn không có triệt để đuổi theo, hắn liền sẽ một mực phi nước đại xuống dưới, hắn mục tiêu là xuyên qua Thương Long rừng. Một khi xuyên qua Thương Long rừng, vậy liền triệt để tiến nhập Thiên Huyền rừng rậm vùng đất trung ương. Nơi đó, có thiên nhân cảnh cường giả đều khó mà địch nổi hung thú. Chỉ cần sau lưng những cái kia người dám truy vào đến, hắn Man Tọa liền dám cùng đối phương đồng quy vu tận. Say ít, cái kia hai tên tiểu tử ngay ở phía trước nhìn thấy Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa chật vật hướng phía trước phi nhanh, một cái thiếu niên mặc áo đen lạnh lùng nói đạo. Cả thư tuy không nói gì, chẳng qua là khi hắn ánh mắt nhìn đến Ngạo Thương Sinh lúc, trong con ngươi đột nhiên dần hiện ra nồng đậm cừu hận cùng sát ý. Tiểu tặc, chạy đi đâu các ngươi, nếu là không muốn chết quá thảm, cũng nhanh chút đứng lại cho ta. Lại có một cái cao gầy thiếu niên lạnh lùng quát, trên mặt hung quang một mảnh. Đối ở sau lưng la lên cùng uy hiếp, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa mảy may không rảnh để ý, bọn hắn chỉ tiếp tục căng chân phi nước đại. Hiện tại đã nhanh đến Thương Long rừng biên giới, chỉ phải xuyên qua Thương Long rừng, chính là Thiên Huyền rừng rậm vùng đất trung ương. Man Tọa không tin, sau lưng những cái kia người có thể không để ý tính mệnh, một mực đi theo đám bọn hắn tiến vào nơi đó. Lúc này, Ca Thư Túy một đoàn người khoảng cách Ngạo Thương Sinh chỉ có 50 trượng, mà lại, khoảng cách này còn tại một giây rút ngắn lấy. Có mụ nội nó, vừa rồi gặp ba con hung thú, làm sao hiện tại một đầu đều không thấy được. Man Tọa một bên phi nước đại, một bên ánh mắt liếc nhìn một phía, muốn lục soát một con hung thú cái bóng. Ngạo Thương Sinh hiểu hắn dụng ý, biết nói Man Tọa muốn lập lại chiêu cũ, mượn hung thú bài đối phó sau lưng những người truy kích kia. Siêu siêu siêu, gặp Ngạo Thương Sinh không giảm chút nào chậm tốc độ, Ca Thư Túy không khỏi lạnh hừ một tiếng, hướng về phía trước phi nhanh tốc độ, lại trong nháy mắt nhanh một điểm. Hiện tại bọn hắn khoảng cách Ngạo Thương Sinh đã chỉ còn xa 30 trượng. Bá, chạy gấp bên trong, Ca Thư Túy bên cạnh cao gầy thiếu niên đột nhiên trường kiếm quét qua, nhất đạo lăng lệ kiếm quang trong nháy mắt hướng về phía trước đánh tới. Kiếm quang chấn động, xông ra xa hơn 10 trượng lúc sau, trực tiếp chạm tại một gốc cỡ thùng nước trên đại thụ. Chỉ nghe phanh một tiếng bạo hưởng, đại thụ ứng thanh từ đó đứt gãy. Bạo tạc lực trùng kích, đem trên mặt đất vênh ra một cái dài một trượng rộng hố to. Một kích không trúng, cao gầy trên mặt thiếu niên hiện lên một tia ngân lệ. Xoát 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 lại là một trận múa kiếm tiếng vang lên, trước mặt mọi người lập tức xuất hiện năm đạo thanh sắc kiếm quang, mang theo lăng lệ bá liệt cuồng mãnh khí thế, lần nữa chém về phía Ngạo Thương Sinh. Phanh phanh phanh, lại là một trận bạo hưởng, kiếm quang vẫn như cũ không thể đuổi kịp Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa, mà là đem phía trước một mảnh có cây dây leo đều chém thành một phấn. Mắt thấy cũng nhanh chỗ sung yếu đến Thương Long rừng biên giới, Ca Thư Túy trên mặt bắt đầu lộ ra một vòng vẻ lo lắng. Hiện tại bọn hắn đã ở vào Thương Long rừng chỗ sâu, nơi này hung thú thực lực đều kinh khủng lợi hại. Gặp được đê giai hung thú còn tốt, nếu là gặp được cường thú bên trên hung thú, liền coi như bọn họ có 5 người, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Năm cái hô hấp lúc sau, Ngạo Thương Sinh cùng Ca Thư Túy ở giữa khoảng cách lần nữa rút ngắn. Hiện tại bọn hắn ở giữa khoảng cách chỉ còn 10 trượng trái phải, gần như vậy khoảng cách đã tiến nhập đối phương phạm vi công kích. Giết đi lại không giết, chúng ta nhưng liền thành bia sống đang tránh né mở mười mấy nói lăng lệ sát chiêu lúc sau, Man Tọa sắc mặt nổi giận giống đạo. Tự biết khó để trốn, Ngạo Thương Sinh lúc này cắn răng một cái, tốt, giết tiếng nói vừa dứt, hắn cùng Man Tọa đồng thời quay người, một thương một kiện giao thoa giết ra. Phản phất hai đầu nổi giận mãnh thú, như thiểm điện hướng đối diện chém tới. Cùng lúc đó, một vàng một đen hai đạo quang mang trong nháy mắt xông ra hai thân thể người. Màu đen quang mang cấp tốc lượn vòng bên trong, trực tiếp tại Ngạo Thương Sinh đỉnh đầu hội tụ thành Đế Diệt Nghiệp Hỏa Kim sắc quang mang phi tốc lưu chuyển lúc sau, tại Man Tọa đỉnh đầu hội tụ thành một thanh liệt hỏa hừng hực xích diễm kích cùng một tôn hình người cự tượng. Hai cái bốn sao mệnh cung nhìn thấy đối diện ba cái mệnh cung nở rộ, liền xem như ca thư thúy, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một vòng kinh diễm chi sắc. Nhất là Ngạo Thương Sinh đỉnh đầu cái kia phiến ngọn lửa màu đen, mới vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt. Chắc không được có thể chém giết phá mệnh cảnh cao thủ, nguyên lai là ỷ vào chính mình mệnh cung cường đại nhìn lấy ba tòa mệnh cung chìm nổi hư không, ca thư thúy lạnh như băng nói đạo. Trong chốc lát, hắn quanh thân cũng tuôn ra nhất đạo đạo kim quang. Kim quang như là gào thét ngưng tụ, cuối cùng tại hắn đỉnh đầu hình thành hai cái mệnh cung. Một cái mệnh cung chính là Hoàng Kim Thánh Sư, đẳng cấp 3 sao. Một cái mệnh cung chính là Đại Địa Thần Thuẫn, đẳng cấp 3 sao. Hai cái này mệnh cung, một cái là hung thú mệnh cung, chủ yếu dùng cho công sát. Một cái khác mệnh cung vì thần thuẫn, chỉ cần dùng tại phòng ngự. Hai cái này mệnh cung liền một cái mà nói, đều đã phi thường cường đại. Một khi tổ hợp lại, nó phát huy uy lực, tất nhiên sẽ lần nữa gấp bội bốn sao mệnh cung lại như thế nào hôm nay ta vẫn như cũ muốn để cho các ngươi chết xong mệnh cung nở rộ. Ca Thư Túy hung diễm lại trướng, hướng phía Ngạo Thương Sinh nghiêm nghị quát. Cùng lúc đó, hắn bên cạnh bốn người cũng đều nhao nhao phóng thích mệnh cung. Bốn người này mệnh cung mặc dù không kịp Ca Thư Túy như vậy sáng chói lóa mắt, nhưng cũng đều là thiên tài cấp bậc mệnh cung. Rầm rầm rầm, một trận tiếng nổ vang bên trong, sau lưng lập tức xuất hiện 10 cái mệnh cung. Mệnh cung sáng chói, chim nổi hư không, tản ra vô thượng uy áp. Cổ mụ nội đó, vậy mà đều là song mệnh cung nhìn thấy cái kia 10 cái mệnh cung, Man Tọa ánh mắt co rụt lại, nhịn không được mắng đạo. Ngạo Thương Sinh mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng cũng không khỏi run lên. Xem ra hắn suy đoán quả nhiên không giả, lần này tới đuổi giết bọn hắn người, đều là phá mệnh cảnh thiên tài. Ca Thư Túy song mệnh cung vừa mới nở rộ, hắn trường kiếm trong tay liền một tiếng trường âm, trực tiếp chém ra nhất đạo đỏ sắc quang mang, thẳng hướng Ngạo Thương Sinh. Ta đến lo lắng Ngạo Thương Sinh khó mà ngăn cản chỉ một kích, Man Tọa lập tức giận quát một tiếng, trong tay thanh long thương nhẹ nhàng lắc một cái, một mảnh màu xanh bóng thương trực tiếp hướng Ca Thư Túy đánh tới. Ầm ầm, hai cỗ bá đạo nguyên khí đột nhiên chạm vào nhau, tuôn ra hào quang lóe ánh, đem phụ cận cỏ cây trong nháy mắt đánh nát. Tiếng nổ vang bên trong, Man Tọa thân thể không khỏi run lên, phản phất như bị sét đánh giống nhau, trực tiếp bị đẩy lui cách xa hơn một trượng. Hắn sát mặt tái xanh, trong lồng ngực một trận ngạt thở, thân thể phản phất bị đại truy đập trúng, toàn thân gân cốt cũng bắt đầu kịch đau. Người không sao chứ? Nhìn thấy Man Tọa bị một kích đánh lui, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi giật mình. Man Tọa hiện tại thế nhưng là đã bước vào phá mệnh cảnh, hơn nữa còn mở ra bốn sao mệnh cung. Như thế thực lực, thậm chí ngay cả đối phương một kích đều không tiếp nổi, cái này làm sao không để Ngạo Thương Sinh rung động? Ha ha, không có việc gì. Man Tọa cuồng vọng cười lớn một tiếng, hướng Ca Thư Túy quát, tiểu tử, ngươi chưa ăn cơm a, làm sao khí lực yếu như vậy? Ca Thư Túy không để ý tới Man Tọa miệt thị ngôn ngữ, cười lạnh một tiếng, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Thoại âm rơi xuống, trường kiếm trong tay lần nữa múa, chỉ nghe vù vù kiếm minh bên tai không dứt. Trong chốc lát, nhất đạo đạo kiếm quang tựa như bão mưa thác nước giống nhau, hướng phía Man Tọa chém giết mà đến. Mang theo mệnh cung ai, giờ khắc này Ca Thư Túy quanh thân khí thế lần nữa cất cao, phản phất một tôn viễn cổ cự thần giống nhau, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, nặng nề ép hướng về phía Man Tọa. Đứng tại Ca Thư Túy bên cạnh còn lại bốn người, gặp Ca Thư Túy đã hướng Man Tọa xuất thủ. Lúc này bốn người chiến binh quét qua, vô số đạo hàn quang điên cuồng chém ra, giống như hồng thủy vỡ đê giống nhau, hướng phía Ngạo Thương Sinh sao giết tới. Chương 260, cùng đường mặt lộ phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, điếc hai tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Man Tọa cắn chặt hàm răng, hai tay điên cuồng vũ động thanh long thương. Đạo đạo bóng thương từ mũi thương bên trong bắn ra, lần lượt đánh vào Ca Thư Túy kiếm quang bên trong. Bóng thương ba đạo lăng lệ, kiếm quang sáng chói hung hãn. Cả hai chạm vào nhau, lập tức nhấc lên cao mấy trượng cắt đuổi. Kiếm quang bóng thương chỗ đến, đám người kẹp lập vùng rừng rậm này, trong nháy mắt liền bị hành cỏ cây sụp đổ, dây leo bay tứ tung. Ca Thư Mẫn mặc dù sắc mặt âm trầm hung ác vô cùng, nhưng hắn công kích lại là tiện tay phát ra, phản phất không có tiêu hao bao nhiêu nguyên khí. Trái lại Man Tọa, trong tay thanh long thương mấy có lẽ đã múa thành nhất đạo xoáy gió, nhưng như cũng rất khó địch nổi Ca Thư Túy cuồng mãnh công sát. Mỗi một lần kiếm quang cùng bóng thương chạm vào nhau thời điểm, Man Tọa đều sẽ không tự chủ được kêu lên một, lập tức thân thể trực tiếp bị đẩy lui một thước. Bộ ngực hắn ngạt thở gân cốt một nước, nhưng như cũ gắt gao cắn răng đối cứng Ca Thư Túy điên cuồng công sát. Bất quá thời gian mấy mắt, Man Tọa đã đỡ trái hở phải đã nhận lấy Ca Thư Túy hơn trăm lần công sát. Mà hắn người đã sớm từ vừa rồi đứng yên địa phương, hướng về sau đẩy lui xa 7-8 trượng. Bên cạnh, Ngạo Thương Sinh lấy sức một mình, đối kháng năm địch nhân điên cuồng công sát. Mặc dù hắn mệnh cũng rất lợi hại rất cường đại, nhưng như cũ chống đỡ không được đối phương cuồng phong như mưa to lôi đỉnh công sát. Trong miệng hắn máu tươi tràn ra, đem trước ngực lần nữa nhuộm đỏ một mảng lớn. Ngay tại ngắn ngủi này thời gian một cái nháy mắt, hắn thân thể lần nữa bị thương nặng. Giờ phút này, hắn sở dĩ còn có thể tiếp tục chiến đấu, bằng chẳng qua là cứng cỏi ý niệm thế thôi. Lúc này, hắn rất muốn phóng xuất ra chính mình thật là thực lực, rất muốn đem song mệnh cùng trong nháy mắt nở rộ. Nói như vậy, có lẽ hắn có thể đủ nhiều chống đỡ một hồi, có thể không giống bây giờ thống khổ như vậy chật vật. Nhưng là hắn không, hắn biết đạo, một khi đem chính mình chân thực thiên phú bại lộ ở trước mặt những này người liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp diệt trừ chính mình. Bởi vì hắn triển hiện ra thiên phú, trực tiếp có thể cho toàn bộ đường quốc cũng vì đó rung động. Những cái kia đau nhức người hận hắn, là sẽ không cho phép hắn như thế một cái tuyệt thế yêu nghiệt trưởng thành lên. Mặc dù hắn lần này có thể bình yên trở lại Thiên Long Võ Tu viện, những cái kia kiêng kỵ hắn người, cũng sẽ nghĩ hết biện pháp giết hắn. Trừ phi, hắn có thể tại phóng thích ra chân chính tiên phú lúc sau, đem những người trước mắt này chém giết sạch sẽ. Nhưng loại tình huống này, căn bản không có khả năng phát sinh. Ầm ầm, lại là một trận điên cuồng kích chiến lúc sau, Ma Tọa rốt cuộc ngăn không được Ca Thư Túy công sát. Chỉ gặp bảy đạo kiếm quang đồng thời chém bay, phản phất bảy con kinh khủng cự thú, trong nháy mắt đánh vào Ma Tọa thanh long thương bên trên. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Ma Tọa thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Một kích này, không chỉ có chấn thương Ma Tọa tạp phủ, càng đem Ma Tọa xương sườn đụng gãy ba căn. Ma Tọa bị hoanh bay đồng thời, còn lại bốn người cũng đột nhiên thần uy phóng đại, cùng nhau hướng Ngạo Thương Sinh anh ra một kích. Kinh khủng công kích trong nháy mắt giết tới, phản phất nhất đạo đạo sấm chớp giống nhau, trực tiếp đem Ngạo Thương Sinh múa ra kiếm mạc đánh nát, lại ầm vang đánh rơi tại Ngạo Thương Sinh trường kiếm bên trên. Chỉ nghe ken lang một tiếng vang vọng, Ngạo Thương Sinh trường kiếm trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Liên quan lấy, còn có hắn thân thể. Thân trên không trung hai ngụm máu tươi trực tiếp từ Ngạo Thương Sinh trong miệng phun ra, lần này trọng thương, so với hắn tại Doãn phủ lần kia còn nghiêm trọng hơn. Phanh phanh, hai tiếng trầm đục, Ma Tọa cùng Ngạo Thương Sinh một trước một sau đồng thời ngã xuống đất. Hai người một mặt trắng bệnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện chậm chạp đi tới năm người, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Là ngươi giết ta em trai Ca Thư Túy đi ở trước nhất, ánh mắt âm hàn nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh, bên trong chứa đầy cừu hận cùng sát ý, ngươi nói là người mặc áo tím phế vật kia đi hắc hắc, nói thật cho ngươi biết, phế vật kia là lao tử giết. Muốn báo thù, tìm đến lao tử. Man Tọa ngực kịch liệt chập trùng, trong thân thể kịch liệt đau nhức, thẳng đau đến hắn hít vào khí lạnh. Thế nhưng là khi hắn nghe được Ca Thư Túy tra hỏi, lại nhịn không được cuồng tiếu nói đạo. Nghe vậy, Ca Thư Túy mắt sáng lên, lập tức lại nhìn chằm chằm về phía Man Tọa, ngươi xác định là ngươi? Man Tọa không sợ hãi chút nào nói, là lão tử, thế nào phế vật kia cổ quá dọn, ta còn không dùng lực, hắn liền chính mình nát quả nhiên. Nghe được câu này, Ca Thư Túy ánh mắt lần nữa lạnh lẽo, phảng phất trong khoảnh khắc muốn sống nuốt Man Tọa. Ngươi, rất tốt, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận trước đó ngu xuẩn cách làm. Còn hắn Ca Thư Túy liếc mắt, nhìn lấy Ngạo Thương Sinh nói, hắn sẽ cùng ngươi nhận đồng dạng đãi ngộ. Man Tọa vừa rồi sở dĩ nói như vậy, vì giúp Ngạo Thương Sinh giải vây. Đáng tiếc là, giờ phút này cái kia ý tưởng ngây thơ, căn bản không có khả năng thực hiện. Hống hống hống, mắt thấy Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa mạng sống như treo trên sợi tóc, cách đó không xa đột nhiên truyền đến từng đợt chấn thiên động địa thú giống một tiếng. Nghe thanh âm kia, phản phất còn không chỉ là một con hung thú. Đông đông đông, tiếng thú gào vang lên đồng thời, từng đợt thú vo trà đạp đại địa vang vọng, liền hướng phía đám người vị trí cùng chạy tới. Có hung thú nghe được tiếng vang, một thiếu niên đột nhiên biến sắc. Giống như không chỉ một đầu khác, một thiếu niên lập tức cũng kinh hãi đạo. Nhìn, hắn ở nơi đó trước hai người thiếu niên tiếng nói vừa dứt, cái thứ ba thiếu niên đột nhiên dồn dập nói đạo. Nghe được thanh âm, Ca Thư Túy cũng không khỏi nhíu mày một cái. Đám người thuận thiếu niên kia ngón tay phương hướng nhìn lại, thình lình phát hiện một đầu tướng mạo kinh khủng hung thú, chính hướng lấy bọn hắn vị trí quần quật mà tới. Còn có nơi đó đám người còn không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, cái thứ tư thanh âm hoảng sợ đột nhiên lại vội vàng vang lên. Cái này con thứ hai hung thú, vừa vặn cùng con thứ nhất hung thú phương hướng ngược mà đến. Hai con hung thú đem Ca Thư Túy bốn người kẹp ở giữa, rất có vây mà công tình thế. Lúc này, hai con hung thú đã xông đến phụ cận, khoảng cách Ca Thư Túy năm người, bất quá vài chục trượng khoảng cách. Say, rút lui đi cái này hai đầu xuất sinh, giống như đều là đỉnh cấp hung thú, chúng ta không đấu lại trong chốc lát. Hai người thiếu niên đồng thời mở miệng, thúc giục Ca Thư Túy rút đi. Không được, muốn rút lui cũng phải trước làm thịt hai người bọn hắn. Đang khi nói chuyện, Ca Thư Túy xoay chuyển ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa. Chỉ là làm Ca Thư Túy không có nghĩ tới là, mới vừa rồi còn ngã trên mặt đất hai tên tiểu tử, bất quá thời gian mấy mắt, lại nhưng đã chẳng biết đi đâu. Ánh mắt quét qua phía trước rừng rậm, Ca Thư Túy thỉnh lĩnh phát hiện, Man Tọa chính có Ngạo Thương Sinh, hướng phía Thương Long rừng biên giới phóng đi. Cho dù Man Tọa trọng thương sau khi, hiện tại cũng đã xông ra đến bên ngoài một dặm. Khoảng cách gần như thế, Ca Thư Túy chỉ cần muốn đuổi theo, trong vòng mấy cái hít thở là có thể đuổi kịp Man Tọa. Nhưng là bây giờ, trái phải các có một đầu đỉnh cấp cuồng thú chạy tới, một khi chính mình đuổi theo Ngạo Thương Sinh, liền có thể bị cái này hai đầu cuồng thú bám đuôi truy kích. Khi đó, cho dù có thể chém giết Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa, cũng tất nhiên sẽ bị cái này hai đầu cuồng thú ép về phía Thiên Huyền rừng rậm trung ương. Vừa nghĩ tới Thiên Huyền rừng rậm trung ương, cường đại như Ca Thư Túy, cũng không khỏi toàn thân nhịn không được run lên. Đây chính là ác mộng như vậy tồn tại, cho dù là thiên nhân cảnh cường giả, cũng đều khó mà dễ dàng từ bên trong đi tới, huống chi mấy người bọn hắn phá bí cảnh tu sĩ. Cũng tốt, liền để cho các ngươi chết tại hung thú trong miệng đi. Ca Thư Mẫn hai mắt nhíu lại, lạnh lùng lườm Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa một chút. Sau một khắc, hắn trong miệng cấp tốc phun ra một chữ, rút lui một chữ rơi xuống, năm người trong nháy mắt lấp lóe thân hình, hướng phía Thương Long rừng bên ngoài phóng đi. Hống hống hống, nhìn thấy đến miệng bữa ăn ngon muốn chạy trốn, hai con hung thú không khỏi đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cấp tốc nhất chuyển, hướng phía Ca Thư Túy năm người phi nước đại phương hướng đuổi sát mà đi. Hô hô hô, Man Tọa nhịn xuống ngũ tạng cùng gân cốt kịch liệt đau nhức, có Ngạo Thương Sinh chỉ lo liều mạng hướng phía trước bên trong. Sau lưng hung thú gầm thét còn tại vang vọng, khiến cho trong đầu hắn một mảnh chấn động. Hắn khỏe miệng không ngừng còn có máu tươi chảy ra, nhưng là những này hắn đã không lo được. Hắn hiện tại mục tiêu duy nhất chính là nghĩ biện pháp mau chóng xông ra Thương Long rừng, mau chóng đến Thiên Huyền rừng rậm khu vực trung ương. Chỉ cần đến nơi đó, tài năng ngăn cản Ca Thư Túy truy kích. Chỉ cần đến nơi đó, mới có thể lưu một chút hy vọng sống. Hô hô tiếng hơi thở, cùng phanh 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 tim đập thanh âm, bao phủ hoàn toàn hắn hai lỗ tai. Hắn thậm chí không quay đầu lại đi xem Ca Thư Túy có hay không đuổi theo. Hắn não hải duy nhất ý nghĩ chính là thừa dịp bây giờ còn chưa có ngã xuống, nhanh xuyên qua Thương Long rừng. Ngạo Thương Sinh ghé vào Man Tọa trên lưng, thân thể bị thương đã để hắn khó mà động đậy. Mặc dù hắn cũng không có ngất, nhưng hắn hiện tại đã triệt để đã mất đi chiến đấu lực. Nếu như bây giờ tại trước mặt bọn hắn xuất hiện một vị phá mệnh cảnh cao thủ, chẳng sợ chỉ là vừa mới bước vào phá mệnh cảnh, cũng có khả năng để bọn hắn bị mất mạng. Một trận phi nước đại lúc sau, Man Tọa rốt cục xuyên qua Thương Long rừng. Hắn trước mặt không còn là cao lớn thẳng tắp của mục, không còn là lít nha lít nhít dây leo, một đầu rộng lượng thâm cốc đột ngột xuất hiện ở hắn trước mặt. Mặc dù hắn còn không có chạy vội tới thâm cốc bên cạnh, nhưng chỉ một chút, Man Tọa liền có thể nhìn ra, vắt ngang ở phía trước chính là một đầu thâm cốc. Bên hai lần nữa truyền đến trận thú giống thanh âm, tựa như là tại sau lưng. Man Tọa bước chân không ngừng, tiếp tục có ngạo thương sinh chạy về phía trước, muốn trước mặt thâm cốc mà đi. Hắn muốn đi xem, đó là một đầu như thế nào thâm cốc, hắn rất ngạc nhiên, Thương Long rừng bên ngoài, tại sao có thể có một đầu thâm cốc vài chục bước lúc sau, Man Tọa rốt cục đi tới đầu kia thâm cốc bên cạnh. Nhìn thấy thâm cốc toàn cảnh về sau, Man Tọa nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này thâm cốc to lớn, đơn giản vượt ra khỏi hắn đoán trước. Cái này nói thâm cốc, liền phảng phất đại địa nhất đạo vết nứt, trực tiếp đem tiên huyền rừng rậm từ đó một phân thành hai. Cốc hai bên trái phải, cách xa nhau gần cách xa 3-4 dặm. Nếu không phải là thiên nhân cảnh cường giả, tu sĩ khác nếu muốn xuyên qua cốc này, chỉ sợ khả năng không lớn. Thâm cốc nhìn xuống, căn bản nhìn không thấy đáy. Phía trên mở mịt giải lấy một đóa đóa bạch khí, đem thâm cốc phía dưới toàn bộ đều che lại. Bạch khí lưu động, phảng phất trên trời nhẹ mây, không ngừng chậm rãi di động. Không cần xuống dưới, chỉ là đứng tại cốc bên cạnh dò xét nhìn, Man Tọa liền cảm giác một cỗ xâm nhiên khí tức kinh khủng từ trong cốc đột nhiên bò tới. Tựa như địa ngục các quỷ, lại tốt giống như hồng hoang mãnh thú, như muốn đem Man Tọa một thanh thôn vệ. Nhìn lâu, không biết là huyết khí không khoái vẫn là cái gì, Man Tọa đầu vậy mà bắt đầu ngất xỉu. Chương 261, vô danh thâm cốc hùng hùng hống. Đúng lúc này, một tiếng điếc tai gầm thét đột nhiên nhớ tới. Ngay tại Man Tọa sau lưng, đột nhiên xuất hiện một đầu lục túc song đầu hung thú. Cái này giật mình không giống kẻ hèn này, kém chút đem Man Tọa trái tim đều muốn bị hù nhảy ra ngoài. Hắn đột nhiên quay người, liền nhìn thấy đầu hung thú kia đang tại 17-18 trượng bên ngoài, hung tợn nhìn lấy hắn. Hai cái to lớn đầu bên trên, bốn con mắt lộ hung quang. Hai tấm miệng to như chậu máu thông suốt mở ra, lộ ra bên trong tuyết trắng dày đặc sáng nhọn răng nhọn. Ngạo Thương Sinh có thể ghé vào Man Tọa trên lưng, đột nhiên nghe được thú giống, cũng bị dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn có chạy trốn xúc động, thế nhưng thân thể nửa chút khí lực cũng không có, chỉ có thể lặng lặng địa ghé vào Man Tọa trên lưng. Sáu mắt đối lập, Man Tọa vừa mới lắng lại trái tim, lại bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Hắn tê cả da đầu, nhìn qua đầu bục kia ánh sáng hung ác hung thú, trong lòng một trận tiêu khổ. Hiện tại đối mặt hung thú lưng lâm thâm cốc, căn bản không thể trốn đi đâu được. Cái này căn bản là một cái tuyệt hiểm tử địa, để Man Tọa vốn là thảm đạm vô cùng tâm, lần nữa trở nên tuyệt vọng. Hống hống hống, đột nhiên, hung thú đống nhiên tiến lên trước một bước, hướng phía Man Tọa lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Man Tọa trong lòng căng thẳng, nhịn không được hướng về sau rời khỏi một bước. Thế nhưng là một bước này rời khỏi, Man Tọa liền hối hận. Hắn chỉ cảm thấy dưới chân không còn, thân thể bị cái này ngạo thương sinh, trong chốc lát liền hướng sau lưng rậm rạp thâm cốc lăn xuống mà đi. À, trong chốc lát, hai cái thanh âm tuyệt vọng đột nhiên từ thâm cốc bên dưới truyền đến, một cái là Man Tọa, một cái khác là ngạo thương sinh. Ngạo Thương Sinh bởi vì ghé vào Man Tọa trên lưng, cái này vừa mất đủ, hắn cái thứ nhất hướng thâm cốc bên trong lăn xuống đi, Man Tọa theo sát phía sau. Hai bóng người, phảng phất hai cái to lớn của đất, nhanh như chớp không ngừng hướng xuống lăn đi. Hai người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới đều phảng phất bước lên chuyển động. Ngạo Thương Sinh vốn là bản thân bị trọng thương, tăng thêm một ném lăn một vòng, bị xuôi theo phá tảng đá điên bà va chạm, ba bốn cái lên xuống liền trực tiếp ngất đi. Man Tọa vốn đang là thanh tỉnh, chỉ là tư duy hỗn loạn trong lòng sợ hãi. Hắn thương thế không có Ngạo Thương Sinh nặng như vậy, cho nên còn trải qua được một đường sốc này va chạm. Đông, ngay tại Man Tọa chính phải nghĩ biện pháp ổn định thân hình, nghĩ biện pháp ngừng lăn xuống xu thế thời điểm, hắn cái hốt đột nhiên kịch liệt đau xót, phảng phất là đâm vào trên một tảng đá lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, như vậy đã mất đi trí giác. Cũng không biết trải qua bao lâu, Ngạo Thương Sinh mới ung dung tỉnh lại. Trong hôn mê hắn không biết đau đớn, nhưng cái này vừa tỉnh dậy, toàn thân các nơi liền bắt đầu điên cuồng kịch đau, phảng phất bị loạn thạch cuồng nện giống nhau, để hắn nhịn không được trong miệng khí lạnh hít vào. Thoáng thanh tỉnh một chút đầu não, đợi đến chậm rãi thích ứng trên thân thể kịch liệt đau nhức lúc sau, Ngạo Thương Sinh mới bắt đầu hướng bốn phía đại lượng lên. Hắn vị trí chính là một mảnh rộng lớn bằng phẳng đất hoang. Đất hoang bên trên loạn thạch tản mát cỏ dại chưa chín kỹ, một bộ hoang vu hình dáng thế thảm. Trước sau mênh mông, địa hình khúc chiết uốn lượn, phản phất một đầu nằm ngang tại sơn cốc trường long, một chút nhìn không thấy bờ. Bên trái là dốc đứng đá lởm chởm vách núi, cơ hồ cùng mặt đất thẳng đứng. Vách núi bên trên loạn thạch dài cỏ dại mọc lan tràn, chính là Ngạo Thương Sinh lăn xuống địa phương. Bên phải ngoài 3-4 dặm, lờ mờ nhưng gặp một lần ảm đạm vách núi, bộ dáng cùng bên trái vách núi không kém bao nhiêu, hẳn là sơn cốc một bên khác không thể nghi ngờ. Ngửa đầu nhìn lên, ngoại trừ mờ mịt không tiêu tan thăm thẳm sương trắng, căn bản không nhìn thấy bầu trời là cái dạng gì. Chỉ có nhất đạo đạo ánh mặt trời chói mắt, thẳng tắp xuyên thấu sương trắng, đem một mảnh kim quang tản mát tại sơn cốc bốn phía. Ngạo Thương Sinh hít sâu một hơi, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Nhớ tới vừa rồi từ thâm cốc bên trên rơi xuống một màn, hắn dần dần hiểu, mình bây giờ hơn phân nửa đã đến đáy cốc. Từ đỉnh đầu dày đặc thăm thẳm sương trắng đến xem, cái này thâm cốc chỉ sợ không dưới 100 triệu sâu. Ngạo Thương Sinh trong lòng bản là phi thường phiền muộn tê lương, thế nhưng là nghĩ đến đây, trong lòng vẫn không khỏi âm thầm may mắn. Từ cao như vậy địa phương nga xuống, lại còn không chết, hắn mệnh thật đúng là đủ lớn. Thoáng hoạt động một chút gân cốt, Ngạo Thương Sinh phát hiện chính mình không riêng tạng phủ bị thương nặng, liền ngay cả xương cốt cũng gây mất mấy căn. Hắn có được chấn thiên thần thể, theo lý mà nói thể phách đã đến một cái đủ cường đại cấp độ, nhưng là lần này nhưng như cũng đụng gãy mấy gân xương. Bởi vậy có thể thấy được, hắn từ thâm cốc bên trên ngã xuống thời điểm đã nhận lấy lớn cỡ nào lực va đập, hiểu chính mình thân ở vị trí lúc sau, Ngạo Thương Sinh mới lại chợt nhớ tới Man Tọa. Man Tọa cùng hắn cùng một chỗ lăn xuống thâm cốc, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ngay tại hắn phụ cận. Nghĩ tới đây, Ngạo Thương Sinh lập tức đưa mắt nhìn một phía. Thế nhưng là hoang vu bi thương ngay gốc, liếc nhìn lại, ngoại trừ hỗn loạn dải hòn đá cùng xanh vàng cỏ dại tươi tốt bên ngoài, căn bản không có một người cái bóng. Trái phải tìm không thấy man tọa, Ngạo Thương Sinh đành phải hướng bốn phía hô quát lên. Một thanh âm từ thâm cốc bên trong vang lên, đâm vào trái phải vách núi bên trên, phát ra ong ong tiếng vang. Một cuống họng hô lên, Ngạo Thương Sinh chỉ cảm thấy thân thể bên trên ngàn vạn vết thương cùng một chỗ xé rách, đau đến hắn cương nha khanh khách cắn chặt, suýt nữa lần nữa ngất đi. Nhưng mà, một tiếng la lên lúc sau, lớn như vậy đáy cốc ngoại trừ trống rỗng tiếng vang bên ngoài, vậy mà không có nửa điểm đáp lại. Rơi vào đường cùng, Ngạo Thương Sinh lần nữa chịu đựng toàn tâm đau đớn, hướng phía xung quát to lên. Ong ong ong, từng tiếng la lên, vừa đi vừa về đâm vào hai bên vách núi bên trên, phát ra trận trận gầm nhẹ, phảng phất hung thú gào thét giống nhau, để cái này thanh lãnh xâm nhiên thâm cốc càng lộ vẻ kinh khủng khiếp người. Rốt cục, Ngạo Thương Sinh đem còn sót lại khí lực đều đã dùng hết, lại vẫn không có đến bất kỳ đáp lại nào, cái này khiến Ngạo Thương Sinh trong lòng rất là bế bại. Tìm không thấy man tọa, Ngạo Thương Sinh khí lực cũng đã sử dụng hết. Không có cách, hắn đành phải tạm thời từ bỏ tìm kiếm man tọa suy nghĩ. Thâm cốc xâm nhiên, không biết nguy hiểm. Dưới mắt cấp bách nhất chính là trước hồi phục thương thế. Lấy Ngạo Thương Sinh hiện tại trạng thái, chỉ cần tại cái này đáy cốc gặp được hung thú, cho dù là cấp thấp nhất của thú, cũng sẽ trực tiếp muốn hắn mạng nhỏ. Ngạo Thương Sinh cũng không muốn mất ước mất mạng hung thú lúc sau, cho nên chủ ý quyết định lúc sau, hắn liền chậm rãi ngồi xếp bằng, bắt đầu chuyên tâm khôi phục lại thương thế. Nhắm mắt ngưng thần, Ngạo Thương Sinh chỉ cảm thấy thể nội sức sống tràn trề, phảng phất đang có một cỗ khí lưu vô hình đang nhanh chóng chữa trị lấy hắn bị thương. Cái này loại tự lành tốc độ rất nhanh, đơn giản để Ngạo Thương Sinh chấn kinh. Chỉ cần hắn ổn định lại tâm thần, liền sẽ rõ ràng cảm giác được chính mình thương thế đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại khôi phục. Thâm cốc thanh u, thưa thất âm u. Ngạo Thương Sinh liền một người như vậy, lặng lặng khoanh chân ngồi tại đáy cốc, an an tâm tâm khôi phục chính mình thương thế. Cũng không biết trải qua bao lâu, Ngạo Thương Sinh chỉ cảm thấy chính mình nội phủ chịu trọng thương, đã khôi phục 8-9 phần. Trên thân thể đứt gãy xương cốt cũng đều đã kết nối khép lại. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi mở to mắt. Lúc này thân thể bên trên kịch liệt đau nhức đã biến mất, còn lại đau đớn, đối Ngạo Thương Sinh tới nói, đã không có bao lớn ảnh hưởng. Thời gian dài như vậy tính toán chữa thương, hắn nguyên khí cũng đã lần nữa đạt đến sung mãn trạng thái. Ngạo Thương Sinh lộ ra một cái hài lòng mỉm cười, trực tiếp từ dưới đất đứng lên. Đưa mắt nhìn bốn phía, thâm cốc vẫn như cũ hạ tràng rộng lớn. Lớn như vậy đáy cốc, vẫn như cũ yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Ngoại trừ phong thanh tốc tốc, có cây sàn sạt hiện tại, Ngạo Thương Sinh đã khôi phục thực lực, hắn quay người hướng thâm cốc một bên bước đi, hắn muốn đi tìm man tọa. Đông đông đông, u tính đáy cốc, truyền đến Ngạo Thương Sinh hành tẩu tiếng bước chân. Hắn tiếng bước chân kỳ thật cũng không nặng, nhưng ở cái này ít hai lui tới hung thú vô ảnh đáy cốc, lại có vẻ phi thường bắt mắt. Ngạo Thương Sinh dọc theo thâm cốc một mặt vừa đi vừa bốn phía dò xét, ánh mắt không buông tha trong cốc bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Như thế đi thời gian một nén nhang, lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Ngạo Thương Sinh đình chỉ tiến lên, xoay người, lại hướng phía nguyên lai đi về. Qua vừa rồi chính mình chữa thương địa phương, Ngạo Thương Sinh lại tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lần này hắn dòng dã đi nửa canh giờ, lại vẫn không có phát hiện man tọa bóng người. Man tọa là cùng hắn cùng một chỗ lăn xuống thâm cốc, coi như cuối cùng không có rơi vào một chỗ, cái kia cũng cần phải chênh lệch không xa. Nhưng là bây giờ, Ngạo Thương Sinh trước sau chọn vẹn tìm tòi 10 dặm trái phải phạm vi, lại vẫn không có tìm tới man tọa. Cái này khiến Ngạo Thương Sinh không khỏi hoài nghi, man tọa là bị hung thú gặm được, vẫn là căn bản cũng không có rơi xuống đáy cốc. Nếu nói bị hung thú gặm được, mình tại trong cốc ngây người thời gian lâu như vậy, lại vẫn luôn chưa từng nghe qua một tiếng hung thú gào thét, chớ nói chi là đụng vào hung thú. Như thế xem ra, man tọa không có rơi xuống đáy cốc khả năng liền phi thường lớn. Ngẩng đầu lần nữa tinh tế quan sát một chút bên trái vách núi, Ngạo Thương Sinh phát hiện, tại cái này vách núi cao chót vót bên trên, không chỉ có dốc đứng chập trùng hòn đá, lẽ kẻ còn có một số không quá thô to cây cối. Nhìn thấy những này, Ngạo Thương Sinh càng chắc chắn man tọa không có rơi xuống đáy cốc ý nghĩ. Đã không có rơi xuống đáy cốc, man tọa tính mệnh nên không ngại. Đến lúc đó hắn ở phía trên khôi phục tốt thương thế, hẳn là có thể nghĩ biện pháp đi ra thiên huyền rừng rậm. Suy nghĩ hiểu chuyện này, Ngạo Thương Sinh liền không còn tìm kiếm man tọa. Dưới mắt muốn làm, là như thế nào trèo lên cái này sâu hoang vu sơn cốc. Dưới mắt núi này vách tường dốc đứng đá lởm chởm xảo trá tàn nhẫn, muốn trèo lên phía trên, cơ hồ hảo không khả năng. Ngạo Thương Sinh thoáng nhìn một chút, liền tiếp theo hướng phía trước đi, muốn tìm được một cái dễ dàng leo lên địa phương. Như thế đi gần một canh giờ, Ngạo Thương Sinh không có tìm được trèo lên tuyệt bích địa phương, trước mắt chợt xuất hiện một cái cự đại hang động. Hang động tối tăm thâm thúy, thấy không rõ bên trong là cái dạng gì. Gió núi thổi qua cửa hang, phát ra từng đợt ồ ồ tiếng vang, phản phất ác quỷ kêu rên. Hang động cao 10 trượng trái phải, rộng 13-14 trượng, bên ngoài một mảnh vuông vức, so với thâm cốc địa phương khác, nơi này càng lộ vẻ sạch sẽ sạch sẽ. Nhìn lấy cái kia tối tăm to lớn hang động, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi dâng lên một vòng hiếu kỳ. Tại cái này ít ai lui tới hung thú vô tung thâm cốc bên trong, vậy mà lại có như thế một cái huyệt động, thật sự là có chút ngoài dự liệu. Nhìn thấy bên ngoài hang động mặt như này sạch sẽ bưng bức, Ngạo Thương Sinh cảm thấy nơi này hẳn không phải là hung thú xào huyệt. Ai cũng biết đạo, cái này nếu là hung thú xào huyệt, bốn phía tất nhiên sẽ có hung thú khác hải cốt. Mặt khác, hung thú đi tới đi lui, bên ngoài chắc chắn sẽ có lưu hung thú trào ấn. Chương 262, quỷ dị hang lớn thế nhưng là nơi này như thế sạch sẽ bưng bức, căn bản không có một tơ một hào hung thú chiếm cứ dấu hiệu. Chủ yếu nhất là, cái này thâm cốc thanh lãnh hoang vu, nửa cái hung thú cái bóng cũng không thấy. Nếu là có hung thú ở chỗ này, hơn phân nửa đều muốn tươi sống chết đói ở bên trong. Ánh mắt đánh giá cái kia to lớn hang động, Ngạo Thương Sinh quanh thân nguyên khí bỗng dưng phóng xuất ra, tại hắn quanh thân phi tốc lưu chuyển, quanh quần thành nhất đạo nguyên khí quang hoàn. Bởi vì tò mò tâm thúc đẩy, Ngạo Thương Sinh dự định tiến vào cái này to lớn hang động đi nhìn một cái. Hiện tại hắn thực lực đã khôi phục, coi như gặp được đột nhiên tình huống, cũng tự tin có năng lực tự vệ, hoặc là chạy ra sinh thiên. Chủ ý quyết định, Ngạo Thương Sinh càng không do dự. Hắn treo lên 12 phần tinh thần, trong mắt tinh quang sáng láng, toàn thân cảnh giác hướng trong huyệt động đi đến. Tiến vào hang động, trước mắt một mảnh đen kịt, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Lấy Ngạo Thương Sinh thị lực, nguyên bản tại dạng này hắc ám hoàn cảnh, cũng có thể đại thể biện mời con đường. Thế nhưng là vì bảo đảm lý do an toàn, hắn vẫn là lặng yên giơ tay lên chỉ. Trong chốc lát, tiên tính u ám hang lớn bên trong, đột ngột sáng lên một màn màu đen hỏa diễm. Ngọn lửa màu đen lóe ra màu đen quang mang, gần ba vị trí đầu trượng chỗ không gian, chiếu một mảnh trong trẻo. Nếu nói hang lớn bên ngoài được xưng tụng rộng lớn cao lớn lời nói, vậy cái này hang lớn bên trong chính là có khác đầu tiên. Đế diệt nghiệp hỏa có khả năng chiếu sáng địa phương, chỉ có thể nhìn thấy phản xạ u quang mặt đất. Mặt đất ánh sáng, phản phát huyền như băng, có thể chiếu xạ ra Ngạo Thương Sinh cái bóng. Về phần trong động hai bên cùng trên đỉnh tình hình, Ngạo Thương Sinh vậy mà căn bản nhìn không rõ ràng. Bởi vậy có thể thấy được, trong động đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đế diệt nghiệp hỏa đen sáng long lánh, tại Ngạo Thương Sinh ngón tay bên trên chập chờn nhảy lên. Mượn đế diệt nghiệp hỏa chiếu sáng, Ngạo Thương Sinh thận trọng hướng trong động đi đến. Hắn hai mắt tứ phương, cẩn thận lưu ý lấy trong động tất cả động tĩnh. Tay phải mặc dù rủ xuống trước người, nhưng bàn tay bên trong, nhất đạo nguyên khí luồng khí xoáy lại tại hưu 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 lưu chuyển không ngừng. Cứ như vậy, Ngạo Thương Sinh không ngừng hướng trong động thẳng tiến, đại khái đi một canh giờ trái phải, nguyên bản không nhìn thấy cuối thâm thúy hang động, đột nhiên xuất hiện quỷ dị biến hóa. Ngạo Thương Sinh vốn cho là mình đi tới hang động cuối cùng, thế nhưng là khi hắn lần nữa hướng phía trước gấp đi mấy bước thời điểm, hắn lại hoảng sợ phát hiện, động cuối cùng vậy mà xuất hiện lần nữa một loạt hang động. Những này hang động mặc dù không có chủ hang động cao lớn rộng lớn, nhưng cũng không thể coi là nhỏ. Vô luận cái nào cái huyệt động, cửa hang đều chừng dài 5-6 trượng rộng. Liếc mắt qua, Ngạo Thương Sinh phát hiện, trước mặt hang động lại có 9 cái. 9 cái huyệt động giống như lúc, phản phất trực tiếp sao chép được. Xuất hiện này quỷ dị chẳng cảnh, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm tư Ngạo Thương Sinh, cũng không khỏi giật nảy cả mình. Hắn đứng tại cửa hang suy nghĩ thật lâu, do dự muốn hay không lại tiếp tục thâm nhập sâu, mặc dù nói mình cùng nhau đi tới, đều không có gặp được nguy hiểm gì. Thế nhưng là dưới mắt xuất hiện này quỷ dị chẳng cảnh, để Ngạo Thương Sinh không khỏi trái tim thùng thùng của loạn. Trực giác nói cho hắn biết, trước mắt cái này 9 cái huyệt động, bên trong nhất định cất giấu cái gì không muốn người biết đồ vật, đi vào liền có khả năng gặp được nguy hiểm. Do dự thật lâu, Ngạo Thương Sinh cuối cùng thở dài, từ bỏ tại tiếp tục thẳng tiến cơ hội. Hắn xoay người, dự định dọc theo đường về trực tiếp lui về. Nhưng ngay lúc này, nhất đạo mạnh mẽ cụ gió đột nhiên từ phía sau ầm vang của tới. Ngay sau đó, từng đợt cánh chim đập thanh âm, ầm ầm nhưng như sấm rền, đột ngột va vào Ngạo Thương Sinh trong tai. Không riêng như thế, cụ gió nhấc lên đồng thời, một cỗ cường đại đến lệnh Ngạo Thương Sinh kinh hãi bị áp, đột nhiên từ phía sau trực tiếp ép đi qua, phản phất ông dương sóng lớn, trực tiếp đập tại Ngạo Thương Sinh trên người, giống như thực chất. Vừa đối mặt, Ngạo Thương Sinh liền biết đạo, có một cái cường đại gia hỏa đang theo hắn nơi này cấp tốc bay tới. Nghe cái tiểu cục quỷ dị gọi tiếng, Ngạo Thương Sinh có thể xác định, cái kia cấp tốc bay tới gia hỏa, 89 phần 10 là một đầu thực lực cường đại hung thú. Bởi vì cả hai khoảng cách quá xa, cho nên Ngạo Thương Sinh khó để xác định đầu hung thú này thực lực. Bất quá từ nơi này mạnh lớn khí thế kinh khủng đến xem, đầu hung thú này chỉ sợ so Ngạo Thương Sinh thấy qua chỗ có hung thú đều khủng bố hơn đáng sợ. Dung động suy nghĩ điện tiềm mà qua, tiếp theo một cái chớp mắt, Ngạo Thương Sinh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền lách mình vọt vào sau lưng một cái huyệt động bên trong. Giờ khắc này, Ngạo Thương Sinh trực tiếp thi triển Lưu Vân Kinh Phong bộ thứ hai trọng, thân hình phảng phất một trận thanh phong sương mù, phi tốc hướng động bên trong qua lại mà đi. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, Ngạo Thương Sinh liền đã lướt ra ngoài xa mười mấy trượng. Đến đây hắn vẫn như cũ tốc độ không giảm, hướng phía trong huyệt động lặng yên phi nhanh. Hung thú khíu giác luôn luôn so với người muốn bén nhẹ nhiều, Ngạo Thương Sinh lúc này trên người còn có huyết khí, phi thường dễ dàng bị hung thú ngửi được. Nguyên nhân chính là như thế, Ngạo Thương Sinh mới điên cuồng hơn hướng trong động phi nhanh. Bên hai gió vang càng ngày càng kịch liệt, cái kia cô tiếng quái khiếu cũng càng ngày càng vang dội, nói rõ cái kia hung thú đã triệt để bay vào hang động chỗ sâu. Ngạo Thương Sinh trong lòng kêu khổ, âm thầm cầu nguyện, chính mình lựa chọn cái huyệt động này, tuyệt đối không nên là cái kia hung thú phải vào hang động. Suy nghĩ điện tiềm đồng thời, hắn trước mắt lần nữa hoa một cái, lại là một loạt hang động xuất hiện ở trước người hắn. Giống như lần trước, lần này cũng là 9 cái huyệt động, mà lại 9 cái huyệt động bộ dáng giống như lúc. Không kịp nghĩ nhiều, Ngạo Thương Sinh thân hình lóe lên, trực tiếp lướt vào chính đối diện cái thứ tư hang động. Tiến vào hang động lúc sau, bên hai vang vọng rõ ràng yếu bớt, liền ngay cả cái kia cô tiếng quái khiếu cũng tựa hồ có chút mơ hồ. Ngạo Thương Sinh tối thở dài một hơi, thời gian dần qua ngừng bộ pháp. Lúc này hắn mới phát hiện, chính mình trái tim nhảy đúng là kịch liệt như thế. Bất quá may mắn chính là, Ngạo Thương Sinh rốt cục xem như tránh thoát một kiếp, không có bị cái kia mạnh đại khủng bố hung thú phát hiện. Ngưng thần lắng nghe, Ngạo Thương Sinh phát hiện, cái kia hung thú phát ra thanh âm dần dần biến mất, liền ngay cả cô tiếng quái khiếu cũng căn bản nghe không được. Bởi vậy Ngạo Thương Sinh có thể kết luận, cái kia hung thú chỉ sợ là tiến vào bên ngoài 9 cái huyệt động bên trong một cái. Nếu là đoán không sai, cái kia 9 cái huyệt động bên trong cũng tất nhiên sẽ còn phân ra cái khác hang động. Này sơn động quỷ dị phi thường, từ bên ngoài nhìn liền chỉ một cái huyệt động. Thế nhưng là tiến vào bên trong, Ngạo Thương Sinh mới phát hiện, trong sơn động liền phảng phất một cái cự đại mê cung, tung hoành xen lẫn bao nhiêu cái tiểu huyệt động. Nhìn về phía trước, Ngạo Thương Sinh phát hiện, lại có đại khái trăm trượng khoảng cách, chính là thân ở cái huyệt động này cuối cùng. Vì nghiệm chứng chính mình ý nghĩ, Ngạo Thương Sinh không có ngừng tại nguyên chỗ, mà là tiếp tục hướng hang động cuối cùng đi đến. Quả nhiên, khi Ngạo Thương Sinh đi đến cái huyệt động này cuối cùng lúc sau, trước mắt lần nữa rộng mở trong sáng. Một cái hình bầu dục gò đất mang, phản phất một quảng trường khổng lồ, đột ngột xuất hiện ở Ngạo Thương Sinh trước mặt. Mà tại quảng trường đối diện, lại có 9 cái hơi nhỏ số 1 hang động, xuất hiện lần nữa tại Ngạo Thương Sinh trước mặt. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì, làm sao còn không có tận đầu nhìn lên trước mặt cái kia 9 cái huyệt động, Ngạo Thương Sinh nhịn không được thì thào đạo. Lúc này, hắn lòng hiếu kỳ đã đến một cái đỉnh điểm. Đã tạm thời ra không được, hắn liền dự định thật tốt tìm tòi nghiên cứu một chút huyệt động này quỷ dị. Thân hình chớp động, Ngạo Thương Sinh lần nữa lướt vào một cái huyệt động bên trong, cũng mặc kệ trong huyệt động có hay không nguy hiểm, trực tiếp đi đến chạy như bay. Một canh giờ trôi qua, Ngạo Thương Sinh đã trước sau tiến nhập 8 cái huyệt động. Mỗi cái huyệt động bên trong tình hình đại thể một dạng, chỉ là hang động lớn nhỏ đang không ngừng giảm nhỏ. Đợi đến thứ 9 sắp xếp hang động xuất hiện tại Ngạo Thương Sinh trước mặt lúc, Ngạo Thương Sinh âm thầm hạ quyết tâm, không thể xuống chút nữa đi. Nhìn này quỷ dị hang động dáng vẻ, không chừng có cối. Coi như mình tiếp tục xuyên thẳng qua, cũng khó có thể nghiên cứu kỹ trong đó huyền bí. Chủ ý quyết định, Ngạo Thương Sinh thân hình lóe lên, lại một lần lướt vào một cái huyệt động bên trong. Cái huyệt động này chính là hắn tìm tòi nghiên cứu cuối cùng một cái hang động. Cái huyệt động này lúc sau, vô luận phía trước có không có cuối cùng, hắn đều sẽ quay người trở về. Lại hướng phía trước xâm nhập xuống dưới, Ngạo Thương Sinh sợ mình tới thời điểm không có cách nào đi ra. Mặt khác, hiện tại hắn không biết nói khoảng cách lịch luyện khảo hạch kết thúc còn bao lâu, hắn còn phải nghĩ biện pháp đi ra thâm cốc, đuổi tại lịch luyện kết thúc trước đó, trở về Thiên Long Võ tu viện. Nghĩ như vậy, hang động chỗ sâu đột nhiên lóe lên từng đợt ánh sáng. Ngạo Thương Sinh trong nháy mắt ngưng bước, ngưng thần nhìn kỹ đối diện tình hình. Mượn đế diệt nghiệp hỏa ánh sáng, hắn ngạc nhiên phát hiện, phía trước 20-30 trượng chỗ, giống như có một cái như thủy tinh vật thể, đang tại phản xạ đế diệt nghiệp hỏa ánh sáng. Ngạo Thương Sinh khẽ bước tiềm tung, nín hơi hướng phía trước đi đến. Hắn muốn nhìn một cái kia thủy tinh rồng nhau đồ vật, đến cùng là thứ độ gì. Cùng lúc đó, hắn tay phải bên trong nguyên khí luồng khí xoáy càng thêm phi tốc lưu chuyển. Chưa đến gần vật kia, Ngạo Thương Sinh liền đã lộ ra dáng vẻ như lâm đại địch. Theo Ngạo Thương Sinh tới gần cái kia thủy tinh một dạng đồ vật, trong suốt châu ánh sáng liền tựa như thanh thanh như nước gợn, bắt đầu không ngừng chập chờn. Đợi đến Ngạo Thương Sinh cự linh này lóe ra trong suốt ánh sáng đồ vật chỉ có 3 trượng trái phải lúc, một cái linh lung mà mơ hồ bóng người bắt đầu xuất hiện tại hắn ánh mắt bên trong. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại có bóng người? Ngạo Thương Sinh trong lòng kinh dị, nhìn chằm chằm cái kia ánh sáng chập chờn đồ vật, trong lòng nghi hoặc đạo. Lại đến gần mấy bước, bóng người kia dần dần rõ ràng. Ngạo Thương Sinh có thể nhìn thấy, đó là một cái băng cơ ngọc cốt người, hai mắt nhắm nghiền, lặng lặng địa nằm tại sơn động bên trong. Nàng trung quanh thân thể đang chảy lấy ánh sáng yếu ớt hoa. Phản phất nàng là bị một dòng suối nước bao khỏa ở bên trong, chính đang lặng lặng địa ngủ say. Nhìn đến đây, Ngạo Thương Sinh trong lòng cảnh giác đã buông lỏng hơn phân nửa, thay vào đó, lại là lòng tràn đầy hiếu kỳ cũng không hiểu. Tại cái này ít ai lui tới thâm cốc bên trong, tại này quỷ dị không hiểu mê cung hang động bên trong, tại sao có thể có người xuất hiện hơn nữa còn là lặng lặng địa chìm ngủ ở nơi này, mang lòng tràn đầy hiếu kỳ, Ngạo Thương Sinh rốt cục đi tới cái kia lóe ra ánh sáng sự vật bên cạnh. Tại đế diệt nghiệp hỏa chiếu dọi xuống, Ngạo Thương Sinh nhìn thấy vật kia toàn cảnh. Đó là một khối tốt như thủy tinh rồng nhau đồ vật, toàn thân trong suốt, không có chút nào tì vết. Thủy tinh thể bên trong còn có trong suốt chất lỏng đang chậm rãi chảy xuôi. Ban nãy trận trận phản quang chính là thủy tinh thể cùng bên trong chất lỏng phản bắn ra. Tại thủy tinh thể bên trong, lặng lặng địa nằm một thiếu nữ. Thiếu nữ này phảng phất ngủ thiếp đi giống nhau, hai mắt nhẹ nhàng nhắm, liền như thế vô thanh vô tức nằm tại thủy tinh thể bên trong.